Chương 133, đội tiếp viện chương 133, đội tiếp viện cái này còn không cho thấy bản chất của người này sao? Những loại người như này chẳng qua chỉ là lũ sâu mọt, chúng sẽ từ từ gặm nhấm, phá hoại hội của chúng ta từ bên trong. Thà chấp nhận những người tầm thường còn hơn là những kẻ phản bội như vậy. A, tôi không cẩn thận rồi. Cậu đúng. Hệ Lọn không tranh luận thêm và nhanh chóng đồng ý hai người họ ẩn nấp, lặng lẽ tiếp tục quan sát cảnh tượng tàn sát trước mặt, và một phút sau, vài người cuối cùng trong số các thành viên hội cũng gục ngã xuống bất lực. Được rồi, có vẻ như mọi việc đã kết thúc. Hồi sinh những người chơi đã chết ở gần chỗ chúng ta trước, sau đó đợi đội hỗ trợ. Hệ Lọn gật đầu và lấy ra một cuộn giấy từ kho đồ của mình. Khi miệng gã đọc những từ trong cuộn giấy, nó phát sáng và những điểm sáng phân tán từ cuộn giấy bay đến một số người chơi đã ngã xuống, những người ở gần cả hai nhất, ngay lập tức hồi sinh họ. Và quan trọng hơn, hình dáng của họ xuất hiện bên cạnh hội trưởng và hội phó, cái này là để tránh được sự phát hiện của những người lùn và tránh bọn chúng lại đi kích hoạt một phản ứng dây chuyền truy sát. Nhóm sau đó lặng lẽ ẩn nấp bên ngoài thung lũng, sau những tảng đá, không dám bước vào vùng chiến sự lần nữa. Thủ lĩnh, chỗ quái quỷ gì vậy? Nhưng người đã chiến đấu vừa rồi trông cực kỳ choáng váng, sau khi chết một lần và hồi sinh. Áp Dạ dịu thở dài, có vẻ như đây là một nơi bí mật nào đó. Đừng lo sẽ bị quét sạch. Khi đội hỗ trợ đến, chúng ta có thể xử lý bọn này sớm thôi. Chúng ta còn sẽ mang thêm người tới. Người trước đó đã hỏi nuốt nước bọn. Đúng vậy. Áp Dạ dịu trả lời. Tuy nhiên, điều này không khiến người đó cảm thấy nhẹ nhõm chút nào. Thay vào đó, điều này khiến gã càng thêm lo lắng. Đi đến đây đồng nghĩa với việc dịch chuyển, phí tổn để dịch chuyển đến đây là không hề rẻ. Họ đã sử dụng một phần lớn tài sản của hội để đến đây, vậy mà bây giờ họ lại sử dụng thêm nữa. Điều này có nghĩa là họ sẽ đặt cược vào sự phát triển của hội trong trò chơi này chỉ trong khu vực này. Có xứng đáng để làm đến mức đó không? Hơn nữa, họ còn chuốc thêm mối thù với một người, vì họ đã thầm lặng phá đám người đó. Nghĩ về người đó, người chơi nhanh chóng hỏi, thủ lĩnh, liệu tên đó đã hồi sinh chưa? Ai mà biết được? Áp Dạ dịu cười. Ý định chính của họ là đàm phán, nếu không thành công thì dùng vũ lực, để buộc người này gia nhập hội của họ. Nhưng sau khi đến đây, họ đã bỏ qua quyết định này. Trần Trường kiên nhẫn chờ đợi và quan sát bang hội kia lên kế hoạch tấn công. Hắn hiện tại không đội vàng can thiệp bất cứ lúc nào. Hờ, bọn người này thật sự rất mạnh. Trong thời gian chờ đợi tiếp viện, các thành viên của hội sát thủ không ngồi yên. Họ cố gắng tìm cách đối phó với đám người lùn, lần lượt gửi một vài người chơi ra. Sau chỉ một vài lần thử, họ đã nhận ra khuôn mẫu tấn công đặc biệt của những người lùn đó. Dù gì đi nữa, nền tảng của sự phối hợp cơ bản là đặc trưng của một bang hội lớn và mạnh, hoàn toàn khác với cấu trúc lộn xộn của một hội nhỏ. Trần Trường tặc lưỡi thán phục. Từ khi bắt đầu chơi trò chơi, đây là lần thứ hai hắn đối mặt với toàn bộ một cái hội. Buồn cười thay, cả hai lần đều không phải hắn chủ động gây hấn mà là bên đối phương. Tuy nhiên, hắn không phải là kẻ ngốc. Hắn có dễ dàng đối phó với hội trước đây, làm tê liệt cả tá thành viên của họ, nhưng không có nghĩa hắn sẽ chủ quan, hành động thiếu suy nghĩ khi đối mặt với hội sát thủ. Việc này là do họ đã phá hỏng kế hoạch vô cùng cẩn thận và thực hiện tỉ mỉ của hắn trong việc vô hiệu hóa người lùn, và còn gần như khiến hắn mất mạng. Dù là vậy, Trần Trường vẫn chưa hành động. Không phải hắn định bỏ qua chúng, không muốn cho chúng trả giá thích đáng, mà là vì một hội hạng nhất cần được đối xử khác biệt so với một nhóm người chơi ngẫu nhiên vô danh. Hội sát thủ có thể không biết nhưng Trần Trường biết rằng trong tương lai, họ sẽ thành lẽ dĩ nhiên trở thành một trong những thế lực mạnh nhất với vị trí ổn định trên thế cục mới trên toàn cầu. Tất nhiên, Trần Trường không có vấn đề gì nếu họ đạt được vị trí như vậy. Tuy nhiên, tất cả sẽ phụ thuộc vào hành động của họ ngày hôm nay. Bạn hay thủ, con xúc sắc đã được tung, chỉ còn chờ kết quả. Nếu họ sẵn sàng đàm phán với hắn trong lý lẽ, hắn sẽ hợp tác với họ. Nếu không thì cho dù là một vật cản khá khó nhằn, hắn cũng sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc thêm họ vào danh sách phải làm của mình. Nhưng Trần Trường vẫn chưa chắc chắn về một điều. Ai là người đã giật dây cho họ đi vào danh sách của hắn? Có khi nào là cô ta không? Trần Trường suy nghĩ. Hắn đã nghe thấy tên hội thiên phạt trong cuộc trò chuyện của họ vừa rồi, và làm hắn khá bất ngờ. Cha, có lẽ cần dành thời gian giải quyết này trước đã. Trần Trường gật đầu và tiếp tục quan sát hội. Hắn có thể giải quyết vấn đề khác sau, nhưng hiện tại, những người trước mặt hắn cần thiết hắn phải đi chú ý vài phút sau, một nhóm người chơi khác đến, khiến khu vực núi vắng vẻ trước đó trở nên rất náo nhiệt. Tình cờ, những người này đến một chỗ cực kỳ gần Trần Trường đang ở chế độ lén lút thay vì nhóm hội đến trước đó của họ. Hắn ngay lập tức trở nên cảnh giác và nín thở, vì chỉ còn một mét nữa là đụng đến các người chơi khác. May mắn thay, trước khi ai đó phát hiện ra hắn, các thành viên hội đến trước đã vây tay với họ, kéo sự chú ý các cậu sao đến nhàn nhã chậm tiến độ vậy. Các cậu có biết bọn này khổ sở như thế nào không? Cái gì? Giỡn mặt hả? Bọn tôi phải vét sạch từng đồng xu cuối cùng chỉ để mua cái cuộn giấy dịch chuyển chó má này. Biết nó đắt lắm không? Trong khi nhóm người chơi bắt đầu trò chuyện và trao đổi lời chào, chỉ có Áp Dạ dịu là vẫn im lặng bất thường. Hễ Lòn thấy vậy và đi đến đứng cạnh gã ta. Cậu đang nghĩ gì vậy? Nghe thấy vậy, mọi người khác đột nhiên im lặng, tất cả chăm chú lắng nghe thủ lĩnh bang hội của họ. Tất cả họ đã chơi cùng nhau trong nhiều năm nên họ rất kính trọng hội trưởng của mình. Họ đều biết rõ về khả năng cá nhân xuất sắc, cả về thể chất và tinh thần của hội trưởng. Họ cũng muốn biết nơi này là gì, và tại sao tất cả họ lại tụ tập ở đây sau khi đã chi tiêu rất nhiều. Nhưng đáng ngạc nhiên, Áp Dạ dĩ không nói về những người lùn cơ khí, thay vào đó gã hỏi về một điều khác. Trả lời tôi. Các cậu đã kích hoạt cuộn giấy lên ai? Hả? Cậu đang nói về cuộn giấy dịch chuyển đặc biệt hả? Hễ Lòn ngay lập tức trả lời để làm rõ. Ẩn mình trong bóng tối, Trần Trường cũng nghe thấy điều này, và cuối cùng hắn đã hiểu ra làm thế nào mà nhóm người này đã lần ra hắn. Trong trò chơi, có những cuộn giấy đặc biệt giống như chiếc nhẫn dính nguyền rủa của hắn, có thể dịch chuyển ai đó hoặc một nhóm người đến mục tiêu của họ. Những cuộn giấy này được gọi chính thức là khóa chặt mục tiêu, không chính thức được gọi là cuộn giấy kẻ theo đôi sở tỏ tờ. Chương 134, kế hoạch dự phòng. Chương 134, kế hoạch dự phòng và yêu cầu duy nhất để sử dụng cuộn giấy này là tên của mục tiêu và một số loại tương tác. Điều kiện đầu tiên thường là khó khăn nhất, vì điều kiện thứ hai có thể dễ dàng được thực hiện bằng cách gửi yêu cầu kết bạn cho mục tiêu khi đã biết tên. Ngay cả khi hắn không chấp nhận yêu cầu kết bạn, điều kiện vẫn sẽ được thực hiện vì điều này tự nó được coi là một tương tác. Trần Trường nhanh chóng mở danh sách bạn bè của mình, và đúng như hắn nghi ngờ, những yêu cầu kết bạn mới nhất mà hắn nhận được đều từ các thành viên của hội sát thủ. Khi hắn đang suy nghĩ về điều này, hắn đột nhiên nhận ra một điều rất quan trọng. Nhóm thứ hai đến, nhóm người chơi này đã tụ tập ngay trước mặt hắn, khi hắn đang ở chế độ lén lút. Hắn đang trong nguy hiểm. Tim Trần Trường đập nhanh khi hắn nhìn về phía Ạp Gia Dịu, tự hỏi liệu gã có nhận ra điều tương tự giống mình không. Hắn không muốn đánh giá thấp kẻ thù của mình và mạo hiểm, nên hắn nhanh chóng rời khỏi vị trí mà hắn đã đứng trước đó. Và ngay khi hắn hành động, tay của Ạp Dạ Dịu di chuyển và một cơn mưa đá đổ ập xuống chỗ Trần Trường đã đứng chỉ một giây trước đó. Thoát chết cận kề. Công kích bất ngờ này có thể làm hoàn toàn lộ vị trí của hắn nếu thành công. Đối phó đám này khá là đau đầu, đây môi Trần Trường nhếch lên. Trong khi đó, các thành viên hội khác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Ngay cả Hệ Lọn cũng không hiểu tại sao Ạp Dạ Dịu lại kích hoạt một cuộn giấy ma thuật. Những cuộn giấy này rất hữu ích vì chúng có thể được kích hoạt ngay lập tức, không cần mana, và khu vực mà chúng bao phủ rất rộng. Đồng thời, chúng cũng rất khó kiếm và rất đắt đỏ. Một trong những thành viên hội của họ đã làm một nhiệm vụ hiếm, vì vậy hiện tại họ có một nguồn cung nhỏ của giấy, cũng có được một số cuộn giấy đặc biệt như khóa chặt mục tiêu. Nhưng tại sao đột nhiên lại đi lãng phí nó như thế này? Nhìn thấy tất cả những khuôn mặt bối rối của họ, Ạp Dạ Dịu thở dài. Vẫn chưa ai trả lời tôi. Các cậu đã khóa mục tiêu vào tôi hay Trần Trường? Các cậu đã chọn mục tiêu nào khi kích hoạt cuộn giấy? Giọng nói của gã vang lên trong sự im lặng bao trùm, giữa khoảng 60 thành viên hội đang nhìn ngơ ngác, trọng lượng của những lời gã nói đang từ từ ngấm vào. Điều mà thủ lĩnh thực sự muốn hỏi là có khả năng người đó ngay bây giờ đang ở gần họ sao? Cuộn giấy dịch chuyển của họ khả năng cao là đã đưa tất cả họ đến gần người đó ngay lúc nãy, hay chỉ là trùng hợp dịch chuyển gần vị trí thủ lĩnh thôi? Trong khi khả năng thứ hai có lý và hợp lý hơn, nhưng nếu khả năng đầu tiên là đúng thì căng. Mọi người quay lại nhìn về hướng nơi những viên đá ảo ạt đã rơi xuống. Mặc dù nơi đó trống rỗng, nhưng họ có thể cảm nhận rằng có điều gì đó không ổn. Nuốt nước bọt lo lắng, người chơi đã kích hoạt cuộn giấy dịch chuyển, cuối cùng đã lên tiếng. Thủ lĩnh, thực sự thì tôi cũng không chắc chắn. Trước đó tôi nhắn tin cho anh nên có thể người tôi chọn là anh cậu chắc chắn chứ? Ạp Dạ Dịu hỏi lại. Cách người này nói trông như chính cậu ta cũng không có niềm tin vào lời nói của mình. Tôi xin lỗi, thủ lĩnh. Tôi đã hơi vội vàng. Tôi thật là cũng không chú ý nhiều đến cái này. Ạp Dạ Dịu nheo mắt nhìn người đó một cách nghiêm khắc trong vài giây. Sau đó, gã thở dài và lắc đầu thất vọng. Những loại sai lầm này là sai lầm thường thấy của tân binh. Lần sau hãy cẩn thận hơn. Xin lỗi thủ lĩnh. Được rồi, chúng ta có vấn đề khác cần giải quyết. Bây giờ về khu vực này. Ạp Dạ Dịu không bàn luận về chủ đề đó nữa và bắt đầu giải thích về những người lồn cơ khí. Không xa họ, Trần Trường cười. Kẻ địch lần này thực sự đáng gờm. Hắn phải cẩn thận lên kế hoạch, mọi thứ cần phải hoàn hảo, nếu không, hậu quả để lại có thể sẽ rất đáng lo ngại. Sau vài phút, khi tất cả các thành viên tinh nhuệ của hội đều đã có mặt, hội sát thủ thảo luận một lúc về chiến lược, rồi trực tiếp hành động. Trần Trường, lúc này không quá gần cũng không quá xa họ, lặng lẽ rời đi. Trong khi họ đang bàn chiến lược, hắn cũng đã điều chỉnh lại kế hoạch cơ bản của mình. Hắn cũng quyết định chuẩn bị sẵn một chiến lược rút lui dự phòng. Sẽ thật ngu ngốc nếu không lên kế hoạch dự phòng sau khi nhìn vào năng lực làm việc của những người trước mặt. Vì khá chắc chắn rằng sẽ không có chuyện gì xảy ra ngay bây giờ, nên hắn đã tranh thủ thời gian này để lẻn đi. Hắn lao nhanh qua, lần theo con đường ban đầu, vượt qua các khúc quanh và kẽ hở của các tảng đá, và cuối cùng đến nơi Đi Ạ Nạ và Dẹ Phỉ đang yên lặng ngồi. Cả hai lập tức vui mừng khi thấy Trần Trường vì chúng đã không gặp hắn một thời gian khá lâu. Xin lỗi hai đứa, do mất nhiều thời gian quá. Nhưng chúng ta vẫn chưa xong. Chỉ còn vài giờ nữa là chúng ta có thể rời khỏi đây. Trần Trường mỉm cười và vỗ về cả hai. Sau đó hắn bổ sung thức ăn và lấy thêm một món đồ khác. Lại đây, Đi Ạ Nạ. Kiu, con cáo bước tới, nhảy chân sáo. Trần Trường bắt con vật lông mềm vào trong tay và nâng nó lên. Hắn nhấc đuôi nó lên, khiến con cáo ngay lập tức trở nên không tự nhiên. Kiu gù gù. Đi Ạ Nạ rên rỉ không thoải mái, nhưng sau đó nhanh chóng ngừng lại khi Trần Trường thả nó ra. Con cáo chớp mắt vài lần. Nó có thể cảm nhận được đuôi của mình có gì đó khác lạ. Nó liên tục quay người và bắt đầu cố nhìn xem có gì mới trên đuôi của mình. Trần Trường cười trước hành động hài hước của nó và vỗ đầu nó. Chỉ là một cái nhẫn thôi. Đó là quà ta tặng cho ngươi. Gù. Hiểu lời hắn, con cáo lập tức mở to miệng ngạc nhiên, sau đó chuyển thành nụ cười lớn và niềm vui rõ ràng. Chủ nhân đã tặng quà cho nó. Được rồi, bắt đầu thôi. Ta sẽ quay lại sớm thôi. Đi Ạ Nạ, ở yên đây và Dẹ Phỉ, chuẩn bị bay ngay khi ta trở lại và leo lên ngươi. Hiểu không? Và trong lúc đó, đừng có làm gì nổi bật giống như lúc này thôi, ổn chứ? Hai con thú cưng ngoan ngoãn gật đầu, nhìn theo bóng dáng Trần Trường một lần nữa biến mất vào vùng địa hình núi đá. Những bước đi của hắn còn nhanh hơn trước, vì giờ đây hắn đã quen với nơi này, chạy đi chạy lại nhiều lần. Trần Trường cũng sử dụng mana để tăng cường sức mạnh và không lãng phí quá nhiều thời gian. Hắn chỉ dừng lại khi đến gần thung lũng người lùn cơ khí. Hắn đứng sau một tảng đá để nhìn xem hội kia vẫn chưa bắt đầu tấn công nghiêm túc. Họ vẫn đang thử nước bằng cách gửi một hoặc hai người để đối phó với người lùn. Trần Trường cũng thấy nhiều yêu cầu kết bạn xuất hiện trong giao diện của mình. Có vẻ như những người này đã rất quyết tâm liên lạc với hắn. Họ đang cố gắng tìm ra thủ thuật mà hắn đã sử dụng để làm người lùn vô hiệu hóa. Nếu có được cách làm của hắn, xử lý đám người lùn sẽ dễ dàng hơn nhiều, nhưng họ đã liên tục thất bại trong việc tìm kiếm cách thức. Trần Trường cười khúc khích. Tất nhiên, sao mà có thể dễ dàng như vậy được? Trong kiếp trước, để đạt được kho báu bên trong, bang hội kia đã gặp rất nhiều khó khăn. Chỉ sau khi gửi hàng chục thành viên của họ, khiến nhiều người trong số họ chết, họ mới có thể dọn sạch tất cả người lùn trong thung lũng, lấy được những gì bên trong. Vì vậy, nếu hội này muốn tái hiện thành công đó, họ sẽ phải trả một cái giá tương đương, nếu không muốn nói là lớn hơn, vì bây giờ đám này còn chưa chuẩn bị đầy đủ. Chương 135, cuối hang động chương 135, cuối hang động Trần Trường cũng không có trực tiếp đi tấn công, hết tất cả người lùn này, dọn sạch nơi này. Đó đơn giản chính là một nhiệm vụ tự sát. Kế hoạch của hắn chưa bao giờ muốn xa như vậy. Tuy nhiên, hắn còn có những phương pháp khác. Đám người lùn cơ khí thay nhau nổ liên hoàn, chỉ là giai đoạn đầu, nhằm để đánh lạc hướng. Nhưng ngay bây giờ hắn không cần phải đi gánh chịu cái giai đoạn đầu này. Có người khác đang hào phóng giúp hắn thực hiện giai đoạn đánh lạc hướng này. Tất cả những gì hắn phải làm là kiên nhẫn chờ đợi. Trần Trường lặng lẽ tiếp tục đứng sau tảng đá và quan sát. Một vài phút trôi qua và đúng như hắn dự đoán, nhóm người này vẫn chưa có lập được một chiến lược rõ ràng. Ngay bây giờ là thích hợp. Hắn cười toe toét và chuẩn bị sẵn sàng. Và ngay sau đó, giọng nói to của Áp Gia dịu vang lên. Đủ rồi. Tấn công. Toàn thể tiến lên. Ngay lập tức, khoảng 60 người chơi đang ẩn nó phía sau phạm vi phát hiện của người lùn, ào ạt nhảy vào khu vực chiến đấu. Ầm, ầm, ầm. Những quả cầu lửa, những tia sương giá, những cơn lốc sấm màu, những mũi tên thép, đủ loại tấn công bay khắp nơi, nhắm vào các người lùn. Những người chơi tầm xa gây ra phần lớn sát thương, trong khi những người chơi cận chiến tạm thời kiểm giữ kẻ địch ở tiền tuyến. Những người chữa trị cũng bận rộn không kém, sẵn sàng sử dụng ma pháp ngay lập tức, ban phước hoặc hồi phục sức khỏe cho những người chơi xui xẻo bị người lùn tự sát tấn công. Nhưng những người lùn này không dễ bị đẩy lùi. Đối mặt với sức mạnh của một hội lớn, chúng vẫn kiên cường. Bê-in. Cảnh báo kẻ xâm nhập bê-in. Cảnh báo kẻ xâm nhập bê-in. Cảnh báo kẻ xâm nhập tương âm thanh còi báo động chói tai và làm mất phương hướng, vang lên to đến nỗi không khí cũng rung lên khi càng ngày càng nhiều người lùn cơ khí tràn ra. Chúng bỏ qua tất cả sự thận trọng và xoay các ngăn nạp đạn, bắn ra đạn, bom và đạn đại bác. Khi những đòn trên không hiệu quả hoặc nếu sức khỏe của chúng sắp cạn kiệt, chúng tự ném mình vào kẻ thù một cách ngẫu nhiên và phát nổ. Không chỉ là tiền tuyến, mà còn bất cứ đâu trong đội hình cũng đều có khả năng bị nổ chúng. Sự hỗn loạn tràn ngập hoàn toàn. Đúng là thảm họa bom đạn. Nhưng không một thành viên nào của hội do dự hay tỏ ra sợ hãi. Họ dũng cảm tiếp tục tiến lên, đón nhận tất cả các đòn tấn công và thiệt hại. Khả năng lãnh đạo của Áp Dạ Dịu cũng tỏa sáng và giọng nói của gã vang lên giữa trận chiến bom đạn. Pháp sư, đóng băng những người lùn có sức khỏe thấp. Sát thủ, cố gắng lẻn vào bọn nó và cắt tháo bọn nó rời thành hai nửa. Thợ săn, để thú cưng đánh lạc hướng những người lùn có sức khỏe thấp, đưa chúng ra xa, để chúng tự nổ tung. Mặc dù rõ ràng họ đang bị áp đảo, nhưng những người chơi tinh nhuệ hàng đầu của hội không phải giả thường, đang chiến đấu khá tốt không ngừng chống lại những người lùn. Chỉ cần nhìn thấy trận chiến đẫm máu này, đã khiến máu của Trần Trường sôi lên. Đây giống như một cuộc chiến tranh quy mô nhỏ. Những kỹ năng mạnh khi đi với kỹ năng phối hợp tài tình như vậy, nhằm tạo nên hiệu quả tác chiến cao nhất cho bên mình, đây là một hội nằm trong top đầu. Hắn vẫn chưa có sức mạnh để đối phó với một hội như vậy. Nhưng Trần Trường không ở đây chỉ để xem cho vui. Hắn chờ đợi kiên nhẫn và chẳng bao lâu sau, cùng với đám người lùn cơ khí liên tục tràn ra, một số bọt hình người lớn hơn cũng bắt đầu bỏ ra. Những con giám sát. Ngay khi những con này xuất hiện, mọi thành viên của hội sát thủ đều chết lặng. Đối phó với những người lùn cấp 35 nhỏ là đã khó lắm rồi, họ sao có thể đi đối phó với những con bọt cấp 50 lớn hơn này. Chết tiệt. Nhiều người cùng lúc chửi thề lớn tiếng. Bọn chúng sẽ quét sạch cả đội mất. Thấy tinh thần của đội mình đang lung lay, Áp Dạ Dịu lập tức ra lệnh. Chỉ có 10 con thôi. Chúng ta có 60 người. Chúng ta có thể hạ hết bọn nó. Đừng dừng lại. Trong khoảnh khắc quan trọng này, cuối cùng gã cũng tham gia hành động, không còn giữ lại gì nữa. Lợi dụng vụ nổ của đám người lùn để hạ gục mấy con bọt lớn hơn. Sử dụng đòn tấn công của bọn nó, chống lại bọn nó. Di chuyển đi, tránh ra di chuyển liên tục, tránh nó đi tiếp tục. Giọng gã vang lên lớn. Lúc này, gã không còn cầm dao găm nữa. Thay vào đó, gã rút ra một chiếc khiên lớn sáng bóng, nhảy vào giữa tràng cảnh hỗn loạn, trực tiếp nhận lấy cú đánh đang nhằm vào một trong số những người chữa trị bên họ. Đập. Áp Dạ Dịu bị đẩy lùi, 1/4 sức khỏe biến mất. Tuy nhiên, ngay giây tiếp theo, một ma pháp khác sử dụng lên gã, hồi phục sức khỏe. Gã gật đầu hài lòng. Để đa dạng hóa hội của họ không chỉ gắn bó với một nghề, bọn gã đã tuyển dụng nhiều loại chức nghiệp khác nhau, ý tưởng này quả thực không tồi. Khi gã chuẩn bị nhảy vào tràng hỗn loạn khác, chỗ đó có một thành viên của hội trông như sắp chết, đột nhiên gã nhìn thấy một người xuất hiện và biến mất ngay khỏe mắt. Không thể nào. Cơ thể của Áp Dạ Dịu run lên vì không thể tin được. Sau khi ngắn ngủi bắt gặp cái nhìn của người kia, Trần Trường cười toe toét, với tay trước khi kích hoạt lại lén lút biến vào hang động phía nam. Bây giờ một số con giám sát đã ra ngoài, hầu hết các canh gác cũng đã ra ngoài, thời điểm đã chín muồi để hắn hành động. Hắn có thể đã làm điều này sớm hơn, nhưng cũng nhờ vậy, nó đã có thể giúp hắn di chuyển xung quanh, khám phá nơi này tốt hơn và dễ dàng hơn. Khi vào trong, ánh mắt của Trần Trường nhanh chóng lướt qua, tiếp nhận mọi thứ xung quanh. Hắn đang đứng trong một đại sảnh lớn gần như hoàn toàn được lót bằng một loại kim loại nào đó. Bên trong hang động hoàn toàn trái ngược với cấu trúc bên ngoài hang động thô sơ bằng đá. Bên trong trái ngược là có những cấu trúc kim loại khổng lồ, những ô máy kỳ lạ ở khắp mọi nơi. Mặc dù Trần Trường đã thấy điều này từ trước, nhưng hắn không thể không há to miệng trước sự đồ sộ của các máy móc. Trông nó giống như một căn cứ đơn vị sản xuất công nghệ cao nào đó. Mấy thứ đó được làm ở đây đúng không nhỉ? Trần Trường cố gắng xem liệu có nhớ cái gì liên quan hay không, nhưng đôi chân của hắn vẫn tiếp tục cẩn thận di chuyển. Không chỉ có hắn trong hang động khổng lồ này, ngoài người lùn cơ khí, giám sát và canh gác dường như còn có một số bot công nhân vẫn tiếp tục mày mò với các thứ bên trong, mặc cho trận chiến ác liệt diễn ra bên ngoài. Trần Trường cẩn thận bước từng bước xung quanh những thứ này, đi đến cuối đại sảnh dẫn đến một đường hầm hẹp. Nếu thông tin mà hắn có là chính xác, thì vật mà hắn thèm muốn bất chấp mọi rủi ro và nguy hiểm hẳn là nằm ở cuối đường hầm, trong một chiếc giường kho báu. Tốt nhất không phải là xạo. Trần Trường lắc đầu không muốn nghĩ về khả năng đó. Má, nếu tất cả chỉ là bịa đặt mà ra, thì chuẩn bị tinh thần lãnh hậu qua đi. Hắn thở hổn hển khi chạy thẳng đến cuối đường hầm và cuối cùng cũng thấy một căn phòng nhỏ, bên trong có một đống giường kho báu, tất cả đều có hình dạng, kích thước kỳ lạ khác nhau. Chương 136, nguy cấp. Chương 136, nguy cấp. Để có nhiều hơn một cái ạ. Trần Trường nhíu mày, lẹn vào phòng. Tuy nhiên, ngay khi hắn đến gần nó, ba còi báo động bắt đầu kêu lên và đèn nhấp nháy lóa mắt bật lên. Ngay giây tiếp theo, những bức tường kim loại tĩnh lặng, vô hồn đột nhiên kêu lên, bắt đầu sụp lún xuống, hàng tá người lùn cơ khí loại mới khác bắt đầu tràn ra từ các bức tường. Những thứ này bắn ra tia laser, ánh sáng khoan thủng bất kỳ thứ nào mà nó chạm tới. Trần Trường cứng người lại. Ngay khi nghe thấy tiếng động, hắn đã núp sau cánh cửa của căn phòng, nhưng giờ hắn đã rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Mặc dù chỉ tính riêng từng con một, bọn nó có lẽ sẽ không thể gây nhiều sát thương cho hắn, nhưng nếu hàng chục con cùng lúc nhắm vào hắn, chúng chắc chắn sẽ ngay lập tức giết chết hắn được. Hắn không dám liều mạng, nhưng may mắn thay, không phải là hết hy vọng. Đây là lý do tại sao hắn cố tình dành 2 giây ở lối vào để chế nhạo Áp Gia Dịu. Mặc dù bên ngoài hang động này là một khu vực chiến đấu đúng như ác ngộng, nhưng Trần Trường biết thủ lĩnh hội kia sẽ bằng bất cứ mọi giá tìm đến cho bằng được hắn. Không làm hắn thất vọng, đúng vào thời điểm này, một nhóm người chơi xông vào. Bíp 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 bíp. Tất cả những người lùn còn lại trong hang động lập tức phản ứng với sự hiện diện của họ, ác liệt lao đến. Má, biết ngay là bẫy mà. Áp Dạ Dịu gầm lên trong giận dữ. Vấn đề là mặc dù gã có linh cảm rằng Trần Trường đang cố tình dụ họ vào, nhưng gã không thể không đuổi theo hắn và kiểm tra. Nếu không thì hắn nên làm gì? Đứng và chiến đấu bên ngoài như một thằng ngu, trong khi một người khác đang vào vơ vét sạch sẽ bên trong hang động. Gã không muốn để người kia lừa mình, nhưng cuối cùng vẫn phải làm vậy. Hàng tá bọt với tia laser lóa mắt, bắt đầu tấn công các thành viên hội sát thủ, bỏ lại người nọ một mình trong phòng để vơ vét đồ theo ý đối phương. Trần Trường không lãng phí một hơi nào, bắt đầu đội vàng mở từng giường kho báu một. Tuy nhiên, vẫn còn một bất ngờ khác đang chờ đợi hắn. Giờ đây không còn bọt mới nào nữa, nhưng căn phòng tự nó bắt đầu nhấp nháy đỏ, khiến Trần Trường có cảm giác không tốt. Kích hoạt kỹ năng, mở khóa mở khóa mở khóa. Trần Trường nhấp vào một vài giường kho báu, sau đó đội vàng đổ hết mọi thứ ra khỏi các giường vào kho của mình, không thèm nhìn kỹ chúng là gì. Nếu hắn đúng, thì hắn chỉ còn một vài giây để ra khỏi đây. Khi hắn làm trống cái giường kho báu thứ tư, Trần Trường thấy rằng cuối cùng hắn đã có được thứ mình muốn, vì vậy hắn không nán lại lâu hơn, nhanh chóng kích hoạt kế hoạch dự phòng của mình. Chiếc nhẫn bị nguyền rủa, hắn đã đưa một cái cho Diana từ trước, và ngay khi hắn kích hoạt ma pháp, cơ thể hắn biến mất khỏi căn phòng bên trong hang động, xuất hiện ngay bên cạnh con cáo đỏ. Và gần như cùng lúc đó, một con số thiệt hại thật lớn nổi lên trên đầu hắn. 1000 và cùng với nó. Bèn, một vụ nổ ầm vang điếc tai vang lên ở khoảng cách xa. Trần Trường đứng sững lại, tim vẫn đập loạn lên trong lồng ngực. Những gì hắn đã giả định, hóa ra lại đúng. Lần trước, hội đã đạt được món đồ trong hang đó, chúng chỉ khoe khoang về một món đồ, không khoe cái gì khác. Nhưng Trần Trường vừa rồi đã nhìn thấy rất nhiều giường kho báu trong căn phòng nhỏ đó. Sao bọn họ thu hoạch ít như vậy được? Và kết hợp với những ánh đèn nhấp nháy đỏ đó, hắn không mất nhiều thời gian để kết nối các manh mối, đoán xem cái gì sắp xảy ra. Có khi nào, giống như chương trình tự hủy của các người lùn, hang động này không chừng cũng có thể có một cái. Đây là lý do tại sao hắn thậm chí không thèm mở hết các giường, dừng hành động ngay khi có được thứ mình muốn, lập tức dịch chuyển. Trần Trường thở phào nhẹ nhõm, đứng dậy để nhìn thấy khói đen nồng đậm trong khoảng cách xa, kèm theo đó là những vụ nổ nhỏ hành động vẫn tiếp diễn như pháo hoa. Còn về những giường kho báu khác trong phòng, ha ha, Trần Trường cười, khả năng hội sát thủ đạt được những thứ đó là không. Chúng có lẽ đã bị phá hủy bởi tác động của vụ nổ, và nhiều đó hẳn là đủ để tiêu diệt các thành viên còn lại trong đó. Trần Trường thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng nhảy lên con chim. Chuyến lần này đã mất một thời gian, nhưng cuối cùng cũng xong việc. Đi nào, Dẹp Phi, bay trở lại thành phố Hoàng Gia. Phong Tiết Hót Liễu Lo ngay lập tức bay vút trên bầu trời. Khi bọn hắn rời đi, Trần Trường có thể nhìn thấy hàng chục người xuất hiện ở một vùng đất hoang gần đó. Tuy nhiên, ngay khi hắn làm vậy, vài thứ gì đó phóng về phía đám người đó, bắt đầu tấn công bọn gã hai bên trái phải. Hắn chỉ có thể nhìn thấy các vệ mở từ độ cao của mình, chắc bọn gã chưa nhận thức được tình trạng của họ đang không được tốt lắm. Dù sao đây cũng là khu vực cấp cao, vì vậy nghĩa địa có khả năng nằm ở một nơi không đơn giản. Nó có lẽ nằm trong lãnh thổ của một con quái thú cấp cao, việc thoát khỏi đây sau khi chết sẽ rất khó khăn. Trong kiếp trước, hội phát hiện ra nơi này chỉ làm vậy khi họ ở cấp 5 chủ. Vì vậy, họ không gặp phải vấn đề này. Tuy nhiên, tất cả người đó lúc này đều có cấp độ thấp hơn. Vì vậy, họ sẽ không thể xử lý được phần lớn quái trong khu vực này. Nhìn thấy tình trạng thảm hại của họ, Trần Trường tắt lưỡi, sau đó nằm xuống lưng con chim, thư giãn một chút. Hắn mệt mỏi vì từng phút của mấy giờ qua đều cực kỳ căng thẳng về tinh thần, nhưng hắn không nhắm mắt. Thay vào đó, hắn mở yêu cầu kết bạn của mình, xem qua nhiều cái tên. Ánh mắt hắn dừng lại ở một cái tên dưới cùng, nhấp vào nó ngay lập tức, một thông báo bật ra. Điểm. Bạn đã chấp nhận yêu cầu kết bạn của Ạp Dạ Dư, hắn tiện tay bấm chấp nhận lên một trong số các yêu cầu. Vì vậy, hắn vuốt màn hình đóng lại và mở ra những thông báo tin nhắn đã xuất hiện. Có vài tin nhắn từ những người mà hắn đã hợp tác một thời gian trước, nhưng hắn trực tiếp bỏ qua chúng và chỉ mở những tin nhắn từ em gái mình. Ồ, có khá nhiều đây. Trần Trường ngáp và đọc từng tin nhắn một, mặc dù hắn chắc chắn rằng mấy cái này không phải tin nhắn khẩn cấp. Vì các thành phố là những khu vực an toàn tuyệt đối, đó là lý do tại sao hắn để hai người họ ở lại một mình ngay từ đầu. Học kỹ năng nấu ăn từ huấn luyện viên. Kỹ năng trung cấp nữa à? Hờ. Hai người này đang làm gì vậy? Ngay cả mình cũng chưa từng nghe thấy chuyện này xảy ra. Sự quan tâm của Trần Trường bị kích thích và hắn ngồi thẳng dậy để xem lại mọi thứ. Tuy nhiên, không có thêm chi tiết nào khác, ngoại trừ vài tin nhắn hỏi khi nào hắn sẽ quay lại. Anh đang quay lại ngay bây giờ. Hai người đang làm gì vậy? Trần Trường trả lời. Hắn nhắm mắt lại một chút và thư giãn. Vài phút trôi qua và sau đó thêm một ít nữa. Tuy nhiên, không có phản hồi từ đầu bên kia. Hờ. Trần Trường nhíu mày. Hắn lại nhắn tin cho cả Nguyễn Anh và em gái mình nhưng không có phản hồi từ cả hai người. Điều này có thể hiểu được, nếu chỉ một trong hai người bận rộn, nhưng cả hai không trả lời không ổn chút nào. Có khi nào đã đăng xuất rồi không? Trần Trường suy nghĩ. Chương 137, trông nóng chương 137, trông nóng không, nếu họ đăng xuất, họ ít nhất cũng sẽ gửi cho mình một tin nhắn nói một tiếng. Chắc chắn có điều gì đó không ổn. Khi thời gian trôi qua mà không có phản hồi từ phía bên kia, một cảm giác không yên lòng xuất hiện trong tâm trí. Trần Trường vỗ nhẹ lên phong thiết và lẩm bẩm trong vô thức. Dẹ Phi, có thể bay nhanh hơn một chút không? Dù. Con chim hiểu lời hắn và nâng đầu, sau đó bắt đầu đập cánh mạnh hơn. Nó đẩy cơ thể đến giới hạn, bay nhanh như một mũi tên. Cả Trần Trường và con cáo đều bám chặt khi làn gió hai bên xé ngang qua mặt họ. Cảm ơn, Dẹ Phi. Con chim hót lên và thúc đẩy mình hơn nữa, bay nhanh nhất có thể. Ngoài tốc độ của nó, hành trình trở về của họ cũng ngắn vì khoảng cách giữa phía bắc và trung tâm nơi thành phố Hoàng gia tọa lạc không lớn bằng khoảng cách giữa phía đông và trung tâm. Họ nhanh chóng đến nơi trong vài giờ và đến vùng ngoại ô của thành phố. Trần Trường lại cố gắng gọi cho hai người nhưng vẫn không có phản hồi. Họ đã đi đâu? Trần Trường lắc đầu và vỗ nhẹ lên con chim. Dẹ Phi hót và lao xuống, như thường lệ thả cả Trần Trường và con cáo gần lối vào thành phố, sau đó bay đi để ẩn mình trong tán cây. Kiu. Con cáo nhỏ nghiêng đầu sang một bên, quan sát chủ nhân. Hắn dường như đang lo lắng. Nó nhảy lên cổ hắn và liếm vài cái, nhưng Trần Trường không chú ý đến nó. Hắn bước về phía trước trong suy nghĩ chìm sâu. Việc họ không trả lời tin nhắn của hắn thật đáng lo ngại. Không quan trọng họ ở trong thành phố hay bên ngoài, họ đều phải có khả năng nói chuyện và giao tiếp với hắn mới đúng. Khi hắn nghĩ về điều này, một ý tưởng nhỏ lóe lên trong đầu. Có khi nào họ đang làm nhiệm vụ đặc biệt nào đó? Dừng lại. Trả phí vào cổng. Ngắt lời suy nghĩ của hắn, người lính hoàng gia mặc áo giáp sáng bóng chặn đường Trần Trường và đưa tay ra. Trần Trường gật đầu im lặng và lấy ra những đồng bạc để trả cho anh ta. Hắn cũng kéo áo choàng lên cao hơn để che mặt và bước vào thành phố. Giống như Ạp Dạ Dịu đã phán đoán, Trần Trường cũng cảm thấy rằng danh tính của hắn có thể đã bị người nào đó bán cho nhiều hội khác nhau. Những người khác có thể không có phương tiện để theo dõi hắn khi hắn ở một nơi xa xôi, nhưng giờ hắn đang ở trong thành phố hoàng gia, đó là một tình huống hoàn toàn khác. Vì vậy, hắn tạm thời che mặt. Được rồi, anh có thể vào. Người lính nhấc vũ khí đang chặn đường của Trần Trường qua một bên. Khi ánh mắt hắn di chuyển từ vũ khí sang người lính hiện đang nhìn về phía trước, đang phất lờ hắn, Trần Trường nhớ lại dây chuyền của Nguyễn Anh và nhiệm vụ của cô ấy. Nó nói là người hầu của nhà vua. Hờ. Trần Trường lẩm bẩm và bước vào thành phố. Hắn không quên về dây chuyền của Nguyễn Anh mà cô nhận được từ hộp quà và nhiệm vụ đi kèm với nó. Đó là một nhiệm vụ đặc biệt, được thiết kế riêng cho cô ấy. Trong kiếp trước của hắn, rất nhiều người đã nhận được các nhiệm vụ đặc biệt như thế này khi bản cập nhật đầu tiên được tung ra. Mặc dù những nhiệm vụ này không đủ mạnh để mở khóa các lớp ẩn hoặc di sản đặc biệt, nhưng nhiều người chơi đã học được các kỹ năng đặc biệt, nhận được các trang bị mạnh mẽ và nhận được các phần thưởng bất ngờ khác. Đây là lý do tại sao hắn yêu cầu cả hai đăng nhập ngay lập tức để có cơ hội tốt hơn nhận được các hộp quà tốt. Vì vậy, dây chuyền trong tay Nguyệt Anh có lẽ không phải là bình thường và nhiệm vụ đi kèm với nó cũng không phải bình thường. Nhưng bây giờ vẫn không trả lời lại hắn. Trần Trường quyết định đăng xuất và đảm bảo rằng cả hai không phải đang họ phờ lìn. Và đúng như hắn nghĩ, căn hộ của họ trống rỗng và buồng trò chơi của Ngọc Mai đang sáng lên trong phòng cô. Vậy là em ấy vẫn đang chơi. Nếu cô ấy không họ phờ lìn và vẫn trong trò chơi mà không thể nói chuyện với mình, thì hai người đó chắc chắn đang trong một nhiệm vụ đặc biệt. Trần Trường gật đầu và quyết định chờ một lúc. Hắn uống nước một cách thư thái và gọi đồ ăn. Sau đó tắm và bật tin tức, thư giãn đầu óc và cơ thể một chút. Chiến đấu và chạy nhảy liên tục có ảnh hưởng của riêng nó đến cơ thể con người, đặc biệt khi đó là một sự thay đổi đột ngột trong lối sống. Nếu Trần Trường đã luyện tập võ thuật hoặc một môn thể thao nào đó từ khi còn nhỏ, như vậy thì sẽ dễ dàng hơn để thích nghi với tương lai chơi game sau này. Vài phút sau, đồ ăn đến và hắn nhai một cách vô thức trong khi tiếp tục xem TV. Nhưng hắn không thể thư giãn chút nào vì vẫn cảm thấy rất buồn chồn về tình huống này. Chết tiệt, mình phải đăng nhập lại vào trò chơi, bắt chuyện với mấy lính canh trong cung điện. Hắn ném đĩa bẩn vào bồn rửa, không thèm rửa chúng, và bước vào buồng trò chơi một lần nữa. Và ngay khi hắn làm vậy, một tin nhắn chưa mở duy nhất nhấp nháy trước mặt hắn. Đôi mắt Trần Trường mở to và hắn nhanh chóng mở tin nhắn, nó không phải từ em gái hắn, mà từ thủ lĩnh hội sát thủ, Ạp Dạ Dịu. Hắn đóng lại và không trả lời ngay lập tức. Thay vào đó, hắn bước đến quán rượu Bitly gần trung tâm thành phố. Đây là một trong những quán ăn đông đúc nhất trong toàn thành phố, nơi người giàu và người nghèo, người chơi và nở tờ cờ, tất cả đều thích uống và ăn vì cả thức ăn và đồ uống đều tuyệt vời. Thậm chí còn có một vài nở tờ cờ ở đây đưa ra các nhiệm vụ thi ăn để nhận điểm kinh nghiệm cao, mấy cái này thường thì cần một vài mẹo để hoàn thành. Tuy nhiên, mục đích của Trần Trường khi đến đây là hoàn toàn khác. Ngoài thức ăn ngon và đồ uống, quán rượu này cũng là điểm số 1 để biết tin tức mới nhất. Mọi loại tin tức nóng về các sự kiện trong thành phố hoặc các thành phố khác hoặc thậm chí các vương quốc khác có thể được tìm thấy ở đây. Mặc dù em gái và Nguyễn Anh có thể chỉ bị mắc kẹt làm một nhiệm vụ đặc biệt nào đó, Trần Trường vẫn quyết định đến đây và chờ trong vài giờ tiếp theo. Nếu trong trường hợp có chuyện gì đang xảy ra với họ mà hắn không biết, thì quán rượu này sẽ là nơi tốt nhất để hắn nghe ngóng thông tin. Tôi sẽ lấy chiếc ghế này. Trần Trường vây tay với một người phụ nữ ngực to đang bận rộn phục vụ đồ uống. Tôi sẽ đến ngay với ngài, thưa ngài. Cô nở một nụ cười mỉa mai với hắn, lướt qua các bàn khác nhau. Cô là một người phụ nữ rất quyến rũ với thân hình đầy đặn. Nhiều người chơi trong quán rượu đang cố gắng tán tỉnh cô, và cô cũng tự do để họ sờ mó mình vì như vậy sẽ được nhận một khoản tiền hoa hậu hĩnh. Tuy nhiên, ánh mắt của Trần Trường chỉ tập trung vào chiếc bàn trước mặt mình. Ánh mắt hắn dừng lại ở một điểm nhỏ, hắn cố gắng lắng nghe nhiều cuộc trò chuyện xung quanh. Hầu hết các cuộc nói chuyện đều xoay quanh các bang hội hàng đầu và kỷ lục hàng ngục. Cũng có một số cuộc thảo luận về thú cưng hiếm, đặc biệt là về người chơi đã bắt được một con rồng làm thú cưng. Con cáo nhỏ nhấc mũi khi nghe những nhận xét này và khịt mũi khinh bỉ. Nó ưỡn bộ ngực đầy lông của mình, như thể nó đang nói rằng nó là thú cưng tốt nhất và làm sao một con rồng ngu ngốc có thể so sánh với nó. Nếu Ngọc Mai có ở đây, cô sẽ phát điên lên vì biểu cảm dễ thương của con cáo, nhưng Trần Trường chỉ thở dài. Chương 138, tin đồn chương 138, tin đồn chỉ có thể ngồi yên ở đây thôi ư? Hắn lắc đầu và nhấp một ngụm bia nâu mà hắn đã nhận được. Tiếp tục chờ đợi kiên nhẫn, hắn mở danh sách tin nhắn và liên lạc với Ạp Dạ Dịu. Bây giờ chúng ta đã trao đổi lời chào, anh có hứng thú làm một số giao dịch không? Trần Trường gửi một tin nhắn cho anh ta. Như thể bên kia đang háo hức chờ hắn liên lạc, một tin nhắn trở lại ngay lập tức vang lên. Anh đã lấy được gì từ trong hang động? Trần Trường cười khẩy trước câu trả lời của gã và hoàn toàn phớt lờ nó. Tôi có thể cung cấp cho anh 10 lọ thuốc kháng hỏa, đổi lại là anh phải cho tôi danh tính của người tiết lộ danh tính của tôi lần này, phản hồi không quay trở lại ngay lập tức. Trần Trường tiếp tục nhấp nháp đồ uống của mình, vẫn lắng nghe các cuộc trò chuyện. Nếu thực hiện một số giao dịch khác còn được, nhưng những gì hắn nhận được từ trong hang động, hắn sẽ chỉ dành nó cho hai cô gái rắc rối kia. Sau vài phút, Ạp Dạ Dịu cuối cùng cũng trả lời. Chúng tôi không có thông tin đó. Chúng tôi có thể giao dịch vàng hoặc đô la cho mấy lọ thuốc được không? Câu trả lời này Trần Trường đã đoán trước, nên hắn nhún vai và chấp nhận. Rốt cuộc, làm sao người có khả năng tìm ra danh tính của hắn, lại ngu đến độ tiết lộ danh tính của mình cho họ? Khi hắn đang chuẩn bị gửi một tin nhắn khác, những người chơi ngồi ở một trong những bàn gần hắn bắt đầu nói về điều gì đó khá thú vị. Cậu có nghe gì chưa? Lính canh hoàng gia đã bắt giữ hai phụ nữ từ đại sảnh vào ngày hôm nay. Ừ, tôi cũng có nghe chuyện này. Nghe nói một trong hai người đó rất đẹp. Tôi đã bỏ lỡ cơ hội này rồi. Nếu tôi mà ở đó, tôi sẽ ra tay cứu họ và trở thành anh hùng. Ừ, nếu thành công thì tôi sẽ được cô gái xinh đẹp đó biết ơn báo đáp, sụp thằng bé bên dưới để trả ơn. Điên. Mơ giữa ban ngày. Cậu nghĩ lính canh hoàng gia là nở tờ cờ mà cậu muốn là đùa giỡn được sao? Hai người đó có lẽ sẽ ở trong tù cả tuần tới. Vậy có thể hối lộ lính canh nhà tù được không? Muốn ở phòng tù ngay bên cạnh họ hay gì? Cậu có đọc thông tin trên diễn đàn không? Hệ thống nhà tù ở đây điên bãi. Một khi đã vào thì khó mà ra lắm. Không, hai người đó đã làm gì để bị bắt nhỉ? Ha ha. Có khi nào họ làm bên cung cấp dịch vụ đặc biệt không? Ba ha ha ha. Cho dù là vậy, họ cũng sẽ không chịu phục vụ cậu đâu. Soi mặt mình trong gương bao giờ chưa? Cả nhóm người chơi cười lớn và tiếp tục trò chuyện ồn ào, khi chiếc bàn trước mặt họ đột nhiên rung lên, ghế gô ngã xuống sàn. Người ngồi bàn trước mặt khi nãy đã không còn ở đó nữa. Cái áo gì vậy? Tự nhiên hớt hơ hớt hải chạy đi vậy trời. Họ nhìn qua một cái, rồi sau đó lại tiếp tục bàn nhậu của họ. Trong khi đó, bên ngoài quán, hình bóng của Trần Trường biến mất vào đám đông, nhanh chóng luồn lách qua lại. Chết tiệt, mình phải đoán ra chuyện này trước. Họ đang ở trong tù. Khi một người chơi ở trong tù, họ không thể đăng xuất hoặc giao tiếp, nhưng hắn không nghĩ đến điều này vì không dễ để vô tù. Ngay cả khi đó là giết người hoặc cưỡng hiếp, miễn là người làm chuyện đó bên ngoài thành phố, các lính canh hoàng gia sẽ chỉ làm ngơ. Hắn không nghĩ rằng em gái mình hoặc Nguyệt Anh là loại người làm ra chuyện có thể vô tù. Cùng lắm, nếu có người nào đó trêu cho họ, họ đánh trả là điều bình thường, nhưng mà trong trường hợp đó không đến nỗi phải vô tù. Trần Trường hoàn toàn không biết nói gì. Chuyện quái gì đã xảy ra vậy trời? Theo như hắn biết, phương pháp khác để rơi vào tù là tấn công một nở tờ cờ có địa vị xã hội và thành phố hoàng gia đầy dây những nở tờ cờ như vậy. Nhưng hai người này tự nhiên đi tấn công một nở tờ cờ để làm gì? Theo thường thức, không dễ gì mà để bắt đầu được một cuộc trò chuyện với một nở tờ cờ, còn chưa nói đến việc kết thúc nói chuyện bằng cách vô tù là điều hết sức vô lý. Họ đã làm gì? Hắn không thể nói nên lời. Hai người này đúng là biết gây rắc rối mà. Sau khi cuối cùng có được thông tin mà mình muốn, Trần Trường không nán lại lâu hơn và vội vã tới tháp thám hiểm hoàng gia. Hắn không đi thẳng tới khu vực nhà tù mà thay vào đó đến đây vì một lý do. Đây là nơi có thể tìm thấy những nhiệm vụ đặc biệt do vương quốc ban hành, và những nhiệm vụ này có thể hoàn thành để kiếm điểm kinh nghiệm và danh tiếng với vương quốc. Đây là một trong số ít nơi có thể cày điểm danh tiếng, nhưng quá trình này rất chậm và đau khổ, kéo dài từ vài tuần đến vài tháng để đạt được tiến triển. Tuy nhiên, người chơi vẫn tiếp tục cố gắng vì việc tăng danh tiếng với vương quốc là một quá trình rất khó khăn và mệt mỏi. Chúng không dễ dàng được trao tặng, và danh tiếng với vương quốc cũng cực kỳ quan trọng. Ngoài việc chinh phục kỷ lục hầm ngục và lên cấp, hầu hết các bang hội đều bận rộn làm nhiệm vụ ở tháp này. Hiện tại có rất nhiều mảnh đất trống lớn ở nhiều nơi trong thành phố Hoàng gia và thành phố Ica, chúng trong mắt các bang hội lấp lánh như những vì sao sáng. Đây là những mẫu đất đắc địa nằm trên những con phố đông đúc, có khả năng được mua để thành lập trụ sở bang hội và các cửa hàng thương mại của bang hội. Việc này sẽ mang lại cả lợi nhuận kinh tế to lớn và sự phát triển cho bang hội, đồng thời thu hút nhiều người chơi mới có khả năng. Số lượng người chơi tham gia vào trò chơi bí ẩn Ethereum đổ mở sẽ chỉ càng ngày càng tăng. Các công ty lớn và tập đoàn đã bắt đầu đầu tư, và nhiều người thậm chí bắt đầu bỏ công việc chính của mình để chơi game, nhằm để kiếm tiền nhanh hơn. Đặc biệt sau bản cập nhật mới đây, số lượng người chơi đã tăng gấp đôi trong ngày đầu tiên và sau đó gấp 3 vào ngày hôm sau. Đây là thời điểm vàng để các bang hội thiết lập trụ sở và bắt đầu thu hút phần lớn người chơi mới. Rốt cuộc, những người chơi ưu tú có thể là tinh anh của một bang hội, nhưng các thành viên thông thường mới là cốt lõi duy trì hội. Nếu không có phần lớn người chơi vào bang hội của mình, cho dù là một bang hội vượt trội cũng sẽ dần chết đi. Đặc biệt là vì có rất ít thông tin về trò chơi bí ẩn này, không bang hội nào muốn mất đi số lượng thành viên của mình. Tất nhiên, có một số người chỉ chú trọng vào chất lượng, nhưng khi có rất nhiều người chơi mới chưa từng chơi game trước đây tham gia, chỉ nghĩ đến chất lượng thôi là không đủ. Vì vậy, hầu hết các bang hội đều chú trọng cả chất lượng và số lượng và cố gắng hết sức để các thành viên của mình chiếm lĩnh bảng xếp hạng. Hết đội này đến đội khác liên tục tấn công hầm ngục để cố gắng lập và phá các kỷ lục. Nhưng trong tất cả những thứ này, cách chắc chắn nhất để leo lên top là thiết lập trụ sở bang hội của mình tại một vị trí hàng đầu trong hai thành phố chính của vương quốc. Mỗi thủ lĩnh bang hội đều nhận thức rõ điều này. Tuy nhiên, không ai có thể chạm vào vị trí đắc địa này vì không người nào có đủ điểm danh tiếng. Bang hội đầu tiên thực hiện được việc này chắc chắn sẽ bay cao, nổi bật giữa mọi người. Và ai cũng muốn mình là bang hội đầu tiên này. Vì vậy, nhiều thành viên bang hội khác nhau luôn tụ tập xung quanh tháp để chờ một nhiệm vụ đặc biệt xuất hiện. Chương 139, đi vào tòa tháp. Chương 139, đi vào tòa tháp. Cho dù có xảy ra chuyện gì, họ cũng không muốn bỏ lỡ khoảnh khắc nào. Giữa đám đông lớn tụ tập này, một bóng người mặc áo choàng lặng lẽ di chuyển qua và bắt đầu bước lên tầng 1 của tháp. Nhìn thấy điều này, tất cả những người khác tụ tập ở sảnh tầng trệt liền nổi lên một tiếng ồn ào lớn. Cái quái gì vậy? Sao người đó có thể đi lên được? Đừng lo, đó chỉ là thằng ngu mới vô game cố tỏ ra thông minh thôi. Bây giờ chờ xem trò hề của nó thôi. Giống như người chơi đã nói, ngay khi bóng người mặc áo choàng bước lên cầu thang, một lính canh gần đó lao tới và chặn đường. Dừng lại, anh không thể vào các tầng trên. Hiện giờ anh chỉ được phép đi vào sảnh thôi. Người đó nói ra quy tắc một cách rõ ràng. Đám đông xôn xao tất cả nhìn nhau và cười khúc khích. Họ đã phải ở đây đợi từ lâu vì quy định đó. Vậy mà người này đòi muốn đi lên dễ dàng như vậy sao? Nằm mơ đi. Họ nhìn với vẻ thích thú, chờ đợi cảnh tượng quen thuộc người đó sẽ đi định bợ lính canh và thương lượng. Bọn họ trước đó ai cũng đều làm qua hết rồi. Nhưng dù làm thế nào kết quả cuối cùng sẽ chỉ có một. Họ sẽ bị đá ra lại sảnh chính không thương tiếc. Khi nhiều người chơi cười thầm và chờ đợi người mặc áo choàng bị tắt và đuổi xuống, tay người đàn ông di chuyển và người đó lấy ra thứ gì đó lấp lánh từ kho đồ của mình. Cái gì vậy? Trên tay tên đó cầm cái gì vậy? Mọi người bắt đầu thảo luận bằng những giọng nói thì thầm. Họ đã từng thấy qua có người cầu xin và khóc lóc đủ thứ, nhưng bây giờ mới thấy có vụ mới này. Giống như họ, lính canh cũng biểu hiện sự kinh ngạc. Anh ta ngay lập tức cứng đờ và lùi lại. Tôi xin lỗi, thưa ngài. Xin lỗi vì sự mạo phạm của tôi. Xin mời ngài đi tiếp. Nếu ngài cần bất kỳ thông tin nào, xin hãy cho tôi biết. Lính canh hoàng gia không những rất lịch sự, mà còn xin lỗi người chơi mặc áo choàng. Mọi người đều kinh ngạc trước sự xoay chuyển chóng mặt này. Và ngay trước mắt họ, người chơi với khuôn mặt bị che phủ bước lên cầu thang và bình thản bước lên. Không thể tin được chuyện này, hai người chơi khác nhanh chóng chạy lên cầu thang để thử vận may, nhưng họ ngay lập tức bị đá xuống bởi một lính canh trông rất nghiêm nghị. Đoán rằng thứ mà người đó đã lấy ra là một đống tiền vàng, một số người chơi khác cũng cố gắng đi lên và hối lộ lính canh, nở một nụ cười gian xảo, nhưng họ cũng bị đá ra một cách không thương tiếc. Một người chơi đặc biệt cứng đầu thậm chí bị đưa vào tù vì cố gắng hối lộ. Sau khi chứng kiến điều này, không ai dám bắt chước người chơi mặc áo choàng và im lặng nghiến răng, chờ đợi người đó quay trở lại. Chỉ khi đó họ mới có thể nhận được một số thông tin về sự việc bí ẩn này. Trong khi đó, sau khi lên tầng 1, Trần Trường không còn bận tâm đến việc che mặt. Không có người chơi nào khác xung quanh, vì vậy hắn bỏ áo choàng che mặt và nhìn người phụ nữ ngồi trước quầy. Người phụ nữ ngay lập tức chú ý đến hắn và nở một nụ cười lịch sự. "Thưa ngài, hôm nay tôi có thể giúp gì cho ngài?" Cô chào hỏi hắn với sự tôn trọng. Tuy nhiên, Trần Trường không có tâm trạng để trao đổi xã giao với tiếp tân xinh đẹp của tòa tháp. Hắn trực tiếp ném thứ mà hắn đang cầm trong tay lên quầy và đi thẳng vào vấn đề. "Tôi muốn nộp những thứ này cho hội đồng." Đôi mắt của người phụ nữ ngay lập tức mở to ngạc nhiên và cô không thể kìm được tiếng thở hổn hển. "A, đây là..." "A, xin chờ một chút, thưa ngài. Tôi sẽ đi gọi chủ quản của tôi." Người tiếp tân chạy đi sau khi nhìn chằm chằm vào Trần Trường, như một con hiệu bị bắt gặp trong ánh đèn pha. "Được." Trần Trường gật đầu và nhìn người phụ nữ đi mất, hắn bắt đầu nhìn xung quanh. Hắn bắt đầu với bảng nhiệm vụ mà gần như trống rỗng ngoại trừ một nhiệm vụ duy nhất, thưởng 100 điểm danh tiếng cho việc săn lùng một nữ quỷ phản bội. Hơ mơ cái này cho rất nhiều điểm kinh nghiệm, nếu mình có thời gian có lẽ sẽ làm cái này, nhưng hiện tại không cần. Trần Trường sau đó đi qua xem xét vài mảnh thiết bị trưng bày. Có cung, kiếm, đao, giáo và tất cả các loại vũ khí. Tất cả đều có ánh sáng đen bóng tuyệt đẹp và trọng lượng ghi trên chúng là vài tấn. Nếu không có ghi con số to đùng như vậy, nhìn ở mặt ngoài, chúng hoàn toàn trông bình thường. Nhưng Trần Trường cảm thấy tim mình đập nhanh khi hắn bước gần chúng. Hắn đã khao khát cầm một trong những thứ này biết bao trong kiếp trước của mình. Chúng có thể trông bình thường, nhưng chúng hoàn toàn không tầm thường hoặc thậm chí không hề bình thường. Chúng là vũ khí hạng nhất mà mọi người chơi sẽ không thể không thèm khát. Một trong số chúng đủ để nâng tầm người sử dụng lên cao hơn những người đồng cấp ít nhất 5 hoặc 10 cấp độ. Chúng là vũ khí cấp sử thi. Và mỗi cái đều có giá đáng kinh ngạc, 1 triệu vàng. Nhưng cho dù có mắt như vậy, trong tương lai, mỗi thủ lĩnh bang hội sẽ không tiếp tiền đầu tư vào việc mua một cái, vì điều này cho thấy sức mạnh của bang hội. Chúng là những vũ khí tốt nhất mà người chơi có thể tiếp cận và tương đối dễ cầm tới được. Đây cũng là giấc mơ của vô số người chơi, muốn chiến đấu khi chính mình cầm những thứ vũ khí này. Tuy nhiên, ngay cả khi có đủ đồng tiền vàng, không phải ai cũng có thể mua những trang bị vũ khí loại này. Trong kiếp trước của Trần Trường, có một bang hội được thành lập từ những nhà tư bản, tài phiệt ở ngoài đời. Một thành viên cao tầng của bang hội đó đã đặt cược hết toàn bộ tài sản và mua một bộ hoàn chỉnh các món vũ khí cấp sử thi từ tháp, nhưng cũng qua đó mà tự làm mình và bang hội phá sản. Nhiều người chỉ trích người đó ngu ngốc và nhiều người cũng khen ngợi người đó vì đã dám nghĩ lớn và làm lớn. Tuy nhiên, cuối cùng, cuộc sống của người đó kết thúc bi thảm vì chính khoản đầu tư đó. Một người chơi không thể hoàn toàn dựa vào trang bị được. Thay vì áp đảo tất cả những đối thủ của mình như người đó muốn, người đó lại trở thành trò cười. Nguyên nhân là vì người đó bị nhiều bang hội cỡ trung săn lùng không ngừng, tất cả đều nhắm đến trang bị lấp lánh mắc tiền trên người đối phương, và trong vòng một ngày, người đó đã bị lột sạch chỉ còn trừ lại đồ lót. Mỗi mảnh trang bị trên người đều bị cướp. Tội nghiệp. Trần Trường cười. Đó là một sai lầm nghiêm trọng khi đánh giá thấp sự tàn nhẫn của trò chơi này. Hắn đã biết nó quá rõ. Khi hắn bắt đầu bước ra khỏi khu trưng bày vũ khí, người chủ quản giám sát cụ tháp, một phụ nữ cao hơn và trưởng thành hơn một chút chạy xuống cầu thang từ tầng trên, theo sau là nhân viên trước đó. Thưa ngài, xin thứ lỗi cho tôi. Nếu tôi biết rằng ngài sẽ đến hôm nay, tôi sẽ đích thân trở để chào đón ngài. Cô thở dốc với đôi gò đồng lắc lư điên đảo. Xin hãy cho tôi biết, tôi có thể giúp gì cho ngài. Trần Trường không trả lời câu ngay lập tức và bình tĩnh trở lại quầy trước đó. Trên đó, hắn đặt không chỉ một mà là 10 món từ kho của mình. Chúng có màu vàng rực rỡ và tỏa sáng với ánh sáng chói lọi. Chương 140, tước vị chủ quản nuốt nước bọt lo lắng trước cảnh tượng này và thì thầm bằng giọng thấp. A, ngài muốn nộp những thứ này phải không? Đúng, Trần Trường trả lời, đẩy các món đồ về phía hai người phụ nữ một cách bình thường. Đây là những huy hiệu vàng hắn đã thu thập từ lần chạy hầm ngục xào huyệt của đệ cấp gì ạ? Hầm ngục đầy các gác quỷ cấp ưu tú. Cả hai người phụ nữ đều hít vào một hơi sâu, bắt đầu nhặt các món đồ với vẻ tôn trọng và kính cẩn. Nhưng đây không phải là sự tôn trọng dành cho những huy hiệu này, thay vào đó là sự tôn trọng họ dành cho Trần Trường. Đôi mắt họ lấp lánh sự ngưỡng mộ dành cho chuyên gia bí ẩn đứng trước mặt họ. Để có được nhiều huy hiệu như vậy là bằng chứng của sức mạnh và dũng cảm của hắn. Trái tim họ đập loạn nhịp khi gặp một nhân vật tầm cỡ như vậy. Những ánh mắt lấp lánh rụt rè nhìn về phía chuyên gia, hai người phụ nữ thu thập tất cả các huy hiệu trên quầy, và ngay khi họ lấy đủ 10 cái, Trần Trường liền nhận được một loạt tiếng chuông báo. Đỉnh. Bạn đã nhận được 500 điểm danh tiếng đỉnh. Bạn đã nhận được 500 điểm danh tiếng. Đỉnh. Bạn đã được trao danh hiệu hiệp sĩ đỉnh. Bạn đã được trao danh hiệu lãnh chúa đỉnh. Bạn đã được trao danh hiệu nam tước đỉnh. Bạn có đủ điểm danh tiếng và bạn cũng đã thành thạo một nghề. Bạn đã được trao danh hiệu tử tước. Một ánh sáng vàng xuất hiện trên người Trần Trường, khi hắn liên tục được nhận các thông báo khác nhau nhiều như mưa. Mặc dù quần áo của hắn bị rách tơi tả, và các món đồ chỉnh người của hắn đã sờn mòn và dính đầy các bào tử bồ công anh và vài loại bông hoa dại, nhưng ngay lúc này, hai người phụ nữ nhìn hắn với ánh mắt ngưỡng mộ rõ rệt. Họ biết rằng người này đã trở thành quý tộc và hắn không phải là nhân vật mà họ có thể dễ dàng bắt chuyện. Đây có lẽ là cơ hội duy nhất trong đời để họ tương tác với hắn. Chủ quản đội vàng ngưỡng ngực mình ra phía trước muốn gây ấn tượng với Trần Trường bằng khen ngực sâu, nhưng hắn đã bước chân ra ngoài. Hắn kéo lại áo choàng để che mặt và bình tĩnh đi xuống cầu thang. Mục đích chính của hắn khi đến đây đã hoàn thành, mặc dù hắn còn có những việc khác để làm ở đây, nhưng thời điểm hiện tại là chưa đúng lúc. Khi Trần Trường đi xuống, ngay lập tức, những người chơi đông đúc trong sảnh dưới chuẩn bị lao tới hắn. Tuy nhiên, trước khi họ có thể tiến về phía hắn, 4 hiệp sĩ bước ra từ bóng tối và đứng cạnh hắn, bao quanh hắn như những ngọn núi cao. Tránh đường cho lãnh chúa. Tránh đường cho lãnh chúa. Họ cất giọng và lạnh lùng nhìn đám đông xung quanh, lập tức làm mọi người im lặng. Từ vẻ mặt của họ, rõ ràng là họ đang nghiêm túc hành động, nên không ai dám tiếp cận Trần Trường nữa. Và cứ như thế, trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người, người đó bình tĩnh bước ra ngoài với sự bảo vệ của các hiệp sĩ. Không ai có thể kịp thời phản ứng biến hóa này. Họ đã định theo dõi hắn và tìm cách dò hỏi thông tin từ hắn, ngay khi hắn bước xuống cầu thang. Nhưng giờ hắn đã đến và đi như gió, và mọi người chỉ trơ mắt nhìn nhau như bầy cừu ngơ ngác. Cái quái gì đang xảy ra vậy? Người hiệp sĩ đó gọi cái người hồi nãy là lãnh chúa đúng không? Một người chơi vậy mà lại có thể trở thành lãnh chúa? Chuyện đó là không thể nào. Ừ, điều đó không thể nào. Chẳng phải tất cả chúng ta đều đang vật lộn để trở thành một hiệp sĩ sao? Làm sao anh ta có thể trở thành lãnh chúa sớm như vậy? Đúng. Người đó có lẽ là một nở cờ. Các người chỉ nhận ra bây giờ thôi sao? Chẳng phải tôi đã nói từ lâu rồi sao? Một lũ ngu. Các người vậy mà còn không biết phân biệt người chơi với nở cờ. Cơ mồm. không chú ý đến đám đông sau lưng mình, Trần Trường tiếp tục đi ra ngoài. Và một khi ra ngoài, hắn lẩm bẩm với các hiệp sĩ bằng giọng nhỏ để họ ngừng theo mình. Vài giây sau, hình bóng của hắn biến mất vào các con phố đông đúc. Bên trong mạng lưới ngục tối ngầm, một cô gái trẻ gầy gò độ tuổi thiếu niên tựa đầu mệt mỏi vào bức tường nhà tù lạnh lẽo. Mặc dù trò chơi này đã rất vui cho đến bây giờ, nhưng hiện tại cô ghét nó vô cùng. Trò chơi nào lại nhốt người trong ngục tối thiệt cơ chứ, khiến họ không thể ra ngoài, thậm chí không thể liên lạc với ai. Nếu họ không thể liên lạc với ai, thì làm sao có thể nhờ giúp đỡ? Làm sao họ có thể thoát khỏi địa ngục nơi này? Trước tầm mắt u tối không có lối nào mà để thoát ra, điều này khiến cô rất lo lắng. Hơn nữa, không hiểu sao cô cảm thấy nơi này còn rất lạnh và âm u. Ngọc Mai dùng mình và lắc lư cơ thể, cố gắng loại bỏ cảm giác rùng rợn đang bám lấy cô. Nơi này khiến cô rất bất an và họ đã ở đây suốt nhiều giờ đồng hồ rồi. Chị Mỹ Anh, chuyện gì đang xảy ra vậy? Đã lâu rồi. Em không nhận được bất kỳ tin nhắn nào từ anh hai. Em cũng không thể gửi tin nhắn ra ngoài. Chúng ta còn phải ở đây bao lâu nữa? Anh ấy thậm chí còn không biết chúng ta đang ở đây. Làm sao anh ấy tìm được chúng ta? Anh ấy sẽ tìm chúng ta khắp nơi, như vậy ít nhất cũng phải mất mấy tiếng đồng hồ. Trời ơi, họ không để chúng ta ra khỏi đây sao? Chúng ta thậm chí không thể đăng xuất. Trò chơi này là cái quái gì vậy trời? Cô than thở với giọng mệt mỏi, vì họ thậm chí không được cho ăn uống gì. Điều kiện trong nhà tù thực sự rất tồi tệ. Người anh ở phòng giam bên cạnh nghe thấy tiếng khóc của cô gái tội nghiệp nhưng cô không có tâm trạng để trò chuyện. Lúc này, cô rất lo lắng về phản ứng của Trần Trường. Đây là lần thứ hai cô trực tiếp hoặc gián tiếp khiến em gái hắn gặp rắc rối. Hơn cả việc thoát ra khỏi nhà tù này, cô càng thêm lo lắng về chuyện này. Vì vậy, cô vô thức nói vài lời để an ủi cô gái. À, thật là không công bằng, chị ơi. Chúng ta không làm gì sai cả. Em đồng ý là chúng ta làm không phải nhưng điều này thật quá đáng. Mấy ông già đó thật không tiếp. Giọng Ngọc Mai tiếp tục vang lên lớn tiếng trong căn phòng giam im lặng. Nguyễn Anh cũng trả lời cô mỗi khi cô bé phàn nàn, nhưng cô chìm đắm trong suy nghĩ của mình, lo sợ chuyện gì đó. Giữa lúc này, thỉnh thoảng có tiếng người bước chân vào, hai người hy vọng nhìn lên nhưng chỉ thấy những người lính tuần tra. Cứ như vậy, vài giờ đã trôi qua như thế và có vẻ như họ sẽ không thể sớm ra ngoài. Sau một lúc, Ngọc Mai trở nên lo lắng hơn khi bắt đầu đối mặt với một vấn đề mới. À, chị Nguyễn Anh, em phải đi tiểu gấp. À, em phải làm sao? Cô nhìn với vẻ ghê tởm vào chiếc xô sắt ở góc phòng giam. Không, 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 em sẽ không dùng cái đó. À. Có lẽ vì cô bé tự nhiên nhắc đến chủ đề này, giờ Nguyệt Anh cũng cảm thấy cần phải giải tỏa. Ngọc Mai, đừng nói mấy chuyện này nữa. Cô cười gượng. Lúc đầu, cả hai không quá khổ sở, nhưng khi thời gian trôi qua, tâm trạng của họ bắt đầu đi xuống và giờ hai người đã chạm đáy và cực kỳ uất. Ngọc Mai gần như bật khóc, đột nhiên có một loạt tiếng bước chân vang lên, khiến cả hai ngay lập tức phấn chấn. Chương 141, được mua chương 141, được mua nhưng niềm hạnh phúc đó nhanh chóng tàn lụi, khi trong giây tiếp theo, họ thấy những người lính tuần tra quen thuộc. Chúng ta sẽ không bao giờ ra khỏi đây. Ngọc Mai thở dài. Đáng ngạc nhiên, lần này những người lính không rời đi nhanh chóng mà thay vào đó, một người đứng trước phòng giam của Mỹ Anh. Thậm chí còn nghe thấy tiếng len ken của một chùm chìa khóa lớn. Đứng dậy. Giọng thô giáp của người lính vang lên và Nguyễn Anh nhanh chóng đứng dậy. Ngọc Mai, họ đang thả chúng ta ra. Cô nhanh chóng nói, thở phào nhẹ nhõm. Thật không may có vẻ như cô đã nói quá sớm. Người lính trước mặt cô cười khẩy, sau khi nghe lời cô nói. Nguyễn Anh không thích vẻ mặt của người này. Cô nghĩ cô được tự do đi ra sao? Nằm mơ. Nếu thả những tên tội phạm dơ bẩn ra ngoài, chẳng phải sẽ làm ô nhiễm đường phố của bọn ta hay sao? Cả Ngọc Mai và Nguyệt Anh đều cảm thấy trái tim mình rụng rời khi nghe những lời lẽ độc ác của người lính. Ngay khi họ bắt đầu tự hỏi chuyện gì đang xảy ra, người lính nhanh chóng trả lời câu hỏi cho họ. Cả hai con chó cái này dám lừa dối các trưởng lão trong thành phố của chúng ta. Bây giờ phải đối mặt với hậu quả. Một lãnh chúa đáng kính đang bỏ tiền mua hai tên vô lại các ngươi. Thử! Đừng vui mừng quá. He he he. Các ngươi có biết thông tục trong nhà của một lãnh chúa không? Cả hai sẽ bị đánh đòn và huấn luyện để thành nô lệ. Có lẽ khi đó các ngươi mới học được cách sống như những công dân, biết tuân thủ pháp luật. Nghe những lời của người này, hai cô gái phải mất một phút để nhận ra sự thật. Ngọc Mai há miệng và ngậm lại một cách không thốt nên lời, trong khi Nguyệt Anh lùi lại một bước. Người lính nói cái quái gì vậy? Ít nhất cô còn lớn tuổi hơn, nếu có chuyện gì xảy ra, cô có thể gạt nó sang một bên. Nhưng cô bé kia mới 14 tuổi. Nói như vậy chẳng khác nào để lại vết thương tâm lý cho con bé. Hai người lính cười khúc khích trước vẻ mặt kinh hoàng của họ và không cho họ cơ hội nói gì. Họ nhanh chóng còng tay cả hai và kéo họ ra ngoài. Cả Nguyệt Anh và Ngọc Mai đều một lần nữa mở giao diện hệ thống và cố gắng đăng xuất, nhưng không có gì xảy ra. Họ chỉ có thể nhìn bất lực khi hai người lính kéo họ lên tận lối vào bên hông nơi có một bóng người trùm đầu đang đứng. Hai người lắc đầu mạnh mẽ, đột nhiên muốn quay lại nhà tù tối tăm ảm đạm hơn là thưởng thức không khí trong lành bên ngoài. Dừng lại. Người lính cảnh báo và sau đó đẩy hai người ra trước, khiến họ vấp ngã và ngã xuống. Tuy nhiên, ngay lập tức thái độ của người lính thay đổi và gã cúi đầu một cách lịch sự trước người trùm đầu như thể gã là đầy tớ của đối phương. Thưa ngài, đây là hai tù nhân mà ngài yêu cầu. Hãy cho tôi biết nếu tôi có thể giúp gì thêm cho ngài. Người đội mũ trùm đầu vây tay mà không nói gì nhiều, và 5 đồng tiền vàng bay ra khỏi tay người đó đến tay người lính. Người anh thấy vậy và cắn môi trong sự tuyệt vọng. Những tên lính ăn hối lộ tham nhũng này vậy mà ngang nhiên dám kêu bọn họ vô lại. Cô ngẩng lên nhìn tuyệt vọng để xem ai đã mua họ. Bên cạnh, giao diện hệ thống của cô cũng mở sẵn, chuẩn bị đăng xuất. Cảm ơn ngài. Cảm ơn ngài. người lính cúi đầu và cảm ơn người đội mũ trùm đầu một cách nhiệt tình. Rồi bất ngờ, gã nói thêm: "Thưa ngài, tôi cũng có một số hợp đồng nô lệ nếu ngài muốn sử dụng cho hai người này." Cả Ngọc Mai và Nguyệt Anh càng trở nên hoảng loạn. Hợp đồng nô lệ? Cả hai nhìn nhau với nỗi sợ hãi hiện rõ trên khuôn mặt. Nhưng ngay sau đó, hai người nhảy lên vui mừng khi một giọng nói quen thuộc vang lên: "Không, không cần thiết." Sau khi hai người lính mở khóa còng tay và im lặng rút lui về phía nhà tù, Ngọc Mai nhảy lên trần trường như một con khỉ nhỏ. Anh làm em sợ quá đi. Tại sao anh lại che mặt? À, đám người này đã bắt giữ chúng ta. Làm sao anh tìm thấy bọn em ở đây vậy? Không chờ đến một giây, cô ôm chặt lấy Trần Trường và bắt đầu nói ra hết suy nghĩ đang có trong đầu. Nhưng trước khi Trần Trường có thể nói gì, một vấn đề cấp bách khác buộc cô phải bình tĩnh lại và lùi lại. Khu khu. À, chúng ta có thể đến nhà hàng trước không? Hờ mờ mờ mờ. Trần Trường ngạc nhiên trước sự thay đổi đột ngột này, nhưng hắn trực tiếp từ chối cô. Không. Trước tiên nói chuyện đã. Anh cần biết thêm chi tiết. Hai người đã làm gì? Hắn nhìn nghiêm khắc vào Nguyệt Anh trước rồi đến Ngọc Mai. Nhưng cả hai dường như không coi lời của hắn là nghiêm túc và nhảy cân hoan hô tại chỗ. Nhìn thấy điều này, Trần Trường cau mày. Hắn hoàn toàn không muốn làm hỏng khoảnh khắc vui vẻ cuối cùng này cho họ, nhưng đồng thời, hắn cũng không thể để họ xem nhẹ trò chơi này. Tại sao hai người lại nhảy nhót như thế? Cả Nguyệt Anh và Ngọc Mai trông cực kỳ khổ sở. Họ không thể cảm thấy nhẹ nhõm khi thoát khỏi nhà tù vì điều này sao? Cuối cùng, Ngọc Mai không thể nhịn được nữa và lẩm bẩm bằng giọng nhỏ, với khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ. Anh, bọn em cần đi vệ sinh trước. Chúng ta có thể nói chuyện sau. À, em hứa sẽ kể hết mọi chuyện. Hả? Trần Trường không ngờ điều này, nghe thấy lời này mới nhớ tới điều kiện tồi tệ của nhà tù. Hắn thở dài và quay đi. Được rồi. Không có ai ở đây. Vậy tại sao hai người không giải quyết xong việc của mình trước rồi bắt đầu nói chuyện? Cả Ngọc Mai và Nguyệt Anh ngay lập tức hoảng sợ và lắc đầu dứt khoát. Gì? Ở đây? Không thể nào. Đến nhà hàng đi anh. Không có thời gian. Anh cần nghe chuyện gì đã xảy ra trước. Các người có thể đi tiểu ở đây hoặc ra rừng. Chúng ta sẽ không dừng lại ở đâu khác. Trần Trường kiên quyết và không thay đổi ý định. Hắn có một cảm giác không tốt, tùy thuộc vào những gì đã xảy ra, có lẽ việc ở lại thành phố có thể sẽ không phù hợp đối với hai người này. Vì vậy, trước tiên hắn muốn rời khỏi đây và nghe chi tiết về những gì đã xảy ra. Nguyễn Anh vẫn tiếp tục do dự nhưng Ngọc Mai biết về tính bướng bỉnh của anh trai mình, có lẽ anh ấy sẽ không thay đổi ý định. Thêm nữa, có một số chuyện trên đời không thể kiềm chế quá lâu. Vì vậy, nhanh chóng bỏ cuộc, cô cắn môi và chạy đến ngồi xổm gần một cái cây. Nhìn thấy điều này, Nguyễn Anh cứng họng. Đối phương còn khá trẻ có thể dễ dàng làm điều này, nhưng cô là người lớn. Cô mở miệng định nói gì đó rồi nhớ lại, cả hai bọn họ rơi vào mớ rắc rối này vì mình. Vì vậy, cuối cùng, cô cũng đẩy lùi sự xấu hổ của mình và tìm một cái cây khác. Sau vài phút, hai người lại đứng trước mặt Trần Trường với đầu cúi thấp. Bây giờ kể lại cho anh nghe hai người đã làm gì. Vừa đi vừa nói. Thái độ bình thường và nụ cười của hắn không còn nữa, và chỉ qua giọng điệu của hắn, cả hai có thể thấy rằng hắn đang khó chịu. Vì vậy, họ nhìn nhau lo lắng, không ai muốn chịu trách nhiệm. Ngọc Mai hít tủi trỏ vào Nguyệt Anh và cô lắc đầu, vẫn nhìn xuống đất. Đôi mắt của Trần Trường giật giật khi nhìn thấy hai người này nói chuyện với nhau bằng cử chỉ như vậy tiếp tục định lượng. Chương 142, giải thích chương 142, giải thích dừng lại. Ngọc Mai, em nói trước đi. À, anh. Ừm. Chuyện đó. Trần Trường, tôi có thể kể cho anh nghe được không? Nguyễn Anh lên tiếng. Bây giờ khi họ đã bình tĩnh lại, cô đã suy nghĩ rõ ràng và muốn nói chuyện với Trần Trường về thuộc tính mới của mình và tất cả những gì đã xảy ra sau khi cô mở ra nó. Cô nhanh chóng kể lại cho hắn về chi tiết nhiệm vụ từ chiếc vòng cổ và thuộc tính quyến rũ. Đôi mắt của Trần Trường nhíu lại và vầng trán hắn nhăn lại. Hắn đã nghe nói về thuộc tính này trước đây nhưng biết rất ít về nó. Ngoài quyến rũ còn có các thuộc tính đặc biệt khác mà một số người khác đã mở khóa. Tuy nhiên, thông tin về những thứ này rất hạn chế vì đây là những trường hợp hiếm hoi và những người may mắn mở khóa chúng không công khai những bí mật này. Trần Trường nghe tất cả một cách kiên nhẫn và không đổi kết luận. Hắn có thể không biết nhiều về điều này nhưng vẫn đủ kiến thức để đưa ra một số suy đoán có cơ sở. Được rồi. Vậy làm sao hai người lại bị bắt? Sau khi nghe lời hắn, Ngọc Mai, người đứng im lặng cho đến bây giờ trở nên bối rối hơn. Mọi thứ đã xảy ra sau đó hoàn toàn là do sự thiếu kiên nhẫn và lòng tham của cô. Cô muốn chạy đi đâu đó và chôn đầu mình xuống đất. Nguyễn Anh cũng cảm thấy cực kỳ xấu hổ khi nói về phần này. Cô không phải là người như vậy. Cô chưa bao giờ làm điều gì như vậy trước đây. Cô chỉ bị cuốn theo khi đồng phạm của mình liên tục khuyến khích. Nhưng bây giờ khi nghĩ lại, cô không hiểu tại sao mình lại nghe theo lời của một đứa trẻ 14 tuổi. Cô ngước lên nhìn mặt Trần Trường, thấy rằng hắn sẽ không bỏ qua cho họ khi chưa nghe hết toàn bộ câu chuyện, nên cô cắn môi và tiếp tục. À hèm là. Vì thuộc tính mới này các nở tờ cờ ý tôi là các trưởng lao trong các sảnh huấn luyện ạ hẻm họ có vẻ rất thân thiện với tôi. Nên. Hờ mờ mờ mờ. Lông mày của Trần Trường nhấn lên ngạc nhiên. Nhìn hai người đỏ mặt và lung túng, hắn gần như có thể đoán được chuyện gì đã xảy ra. Hai người đã đi vòng quanh học tất cả các kỹ năng nghề bằng cách nói chuyện ngọt ngào với các nở tờ cờ hả? Một chút thôi. Nguyễn Anh quay đi trong sự xấu hổ. Một chút là sao? Bao nhiêu kỹ năng nghề? Khu. Khu. Tất cả. Lần này Trần Trường không còn giữ bình tĩnh được nữa và hỏi cô một cách vội vàng. Tất cả. Ý cô là chỉ học kỹ năng cấp độ tập sự cho tất cả các kỹ năng nghề hả? Không. Nguyễn Anh lắc đầu. Tất cả đều lên đến cấp độ trung cấp. Cô không muốn Trần Trường hiểu lầm và nhanh chóng thêm vào. Ừm. Tôi thực không làm gì cả. Tôi chỉ hỏi và họ cho hết mọi thứ. Bọn tôi chỉ ý tôi là chỉ mình tôi. Tôi xin lỗi. Đây là lỗi của tôi. Tôi lại khiến cả hai gặp rắc rối. Nguyễn Anh lo lắng bồn chồn. Cô càng lo lắng hơn vì Trần Trường không nói gì cả. Nhưng hắn có thể nói gì đây? Trần Trường hoàn toàn cứng họng. Hắn cảm thấy cổ họng mình khô khốc, nghĩ về việc những người khác trong trò chơi hiện tại có lẽ đang bán sống bán chết luyện cấp để nâng cấp các nghề khác nhau, một cách cực kỳ khó khăn. Không chỉ tỷ lệ thành công cực kỳ thấp, mà còn rất khó để có được công thức và nguyên liệu vì hai cái này có tỷ lệ rơi rất thấp. Và cô ấy đạt được mọi thứ chỉ bằng cách hỏi thôi sao? Cô ấy hỏi và đám huấn luyện viên cho cô hết. Lời giải thích kiểu gì vậy? Chỉ có các kỹ năng hay là... Ừm, tôi cũng nhận được một loạt công thức. Nguyễn Anh nhanh chóng trả lời hắn. Cô nói điều đó một cách bình thường như thể đó là ưu đãi giảm giá mua một tặng một. Và nhìn thấy Trần Trường đã bình tĩnh lại, Ngọc Mai cũng cười tươi và thêm bảo. Anh, chị Nguyệt Anh có rất nhiều công thức. Trần Trường nhìn hai người đang chờ đợi sự công nhận của hắn và cười khổ. Hắn sẽ nghĩ về điều này sau khi đi vào vấn đề chính. Nếu mọi việc diễn ra suôn sẻ như vậy, thì làm sao hai người lại bị vào tù? Ngọc Mai và Nguyệt Anh nhìn nhau rồi Nguyệt Anh giải thích, chuyện chúng tôi bị vào tù. Điều này, chúng tôi cũng không biết tại sao nữa. Một giây trước, đám người huấn luyện viên còn đứng xung quanh, trò chuyện với chúng tôi rất thân thiện, nhưng giây sau đó tự nhiên sắc mặt trở nên căng thẳng, họ bắt đầu gọi chúng tôi là lừa đảo và gian lận. Không có nói lời giải thích nào, họ ngay lập tức gọi lính gác và yêu cầu đưa chúng tôi đi. Họ rất tức giận. Trông họ thực sự rất tức giận. Trần Trường lại một lần nữa không biết nói gì. Những gì Nguyễn Anh mô tả dường như rất khó xảy ra. Tự nhiên đám người đó lại đi đến mức độ bỏ tù hai người mà không có chịu bất kỳ kích động nào. Đặc biệt là các trưởng lao huấn luyện viên trong sảnh huấn luyện. Những người này trong thành phố có hành vi khác với những người huấn luyện ở thị trấn và hiếm khi tương tác với người chơi, nhưng để nổi giận và trừng phạt họ mà không có lý do thì sao có thể? Điều này nghe không đáng tin chút nào. Có thật sự là như vậy không? Trần Trường hỏi lại, lần này nhìn vào em gái mình. Ngọc Mai nhanh chóng gật đầu lên xuống. Đây đúng là những gì đã xảy ra, họ không kể thiếu chi tiết nào. Được rồi, có vẻ như chúng ta không cần phải lo lắng nữa. Trần Trường thư giãn một chút. Hắn đã có đáp án mơ hồ về nguyên nhân của sự việc này. Quyến rũ của Nguyệt Anh là một thuộc tính độc nhất. Nó có thể mang lại cho cô nhiều lợi ích hơn so với những người chơi khác. Đây có thể là lý do tại sao cô ấy có thể học tất cả các kỹ năng nghề một cách dễ dàng như vậy. Các nở tờ cơ thực sự bị quyến rũ bởi sự hiện diện của cô ấy. Nhưng đồng thời, nó cũng sẽ có những nhược điểm riêng. Vì vậy, khi sự quyến rũ hết tác dụng, mọi thứ liền sẽ thay đổi. Những gì hai người đã trải qua có lẽ là một kiểu phản ứng ngược lại vì đã vô tình, hoặc cố ý quyến rũ các huấn luyện viên. Trần Trường không muốn đưa ra một lời giải thích cụ thể mà không có xác nhận trước, vì vậy hắn không nói gì lúc này. Chúng ta hãy ra khỏi thành phố trước rồi trò chuyện chi tiết. Hắn lấy từ kho đồ của mình ra hai chiếc áo choàng đen dài, đưa mỗi người một chiếc. Từ giờ, tôi nghĩ tốt nhất là hai người nên che mặt khi đi lại. À, chúng ta phải làm vậy sao? Ngọc Mai thử trọng lượng của chiếc áo choàng trên tay và không tỏ vẻ hài lòng. Ừ, tốt hơn như vậy. Gần đây anh đã tạo ra vài kẻ thù và hai người có vẻ cũng giỏi gây chuyện, nên làm vậy để ít nhất thêm lớp phòng bị. Hai người gật đầu và mặc áo choàng mới hơn. Ban đầu, họ không mấy hài lòng với nó nhưng khi họ thấy rằng áo choàng là vật phẩm hiếm, mang lại sự gia tăng tốt cho các thuộc tính của họ, mắt họ sáng lên và họ vui vẻ mặc chúng. Thái độ vô tư của họ khiến Trần Trường thở dài và cười bất lực. Hắn không muốn nán lại nhà tù lâu hơn nữa và bắt đầu bước đi. Được rồi, ra khỏi đây thôi. Anh có vài món quà cho hai người. Hả? Quà gì vậy anh? Mặt Ngọc Mai rạng rỡ. Chỉ trong một giây, cô liền quên đi những giờ khổ sở vừa qua. Trần Trường cười và vỗ đầu cô. Không phải ở đây. Khi chúng ta ra ngoài, anh sẽ cho em xem. Ngọc Mai gật đầu cười và cả hai cùng đi bên cạnh nhau. Chương 143, tạm nhẫn chương 143, tạm nhẫn Nguyệt Anh cũng bước theo sau, ánh mắt cô nhìn chăm chú vào tấm lưng vững chãi của người đàn ông phía trước, tò mò quan sát hắn. Quần áo của anh ta trông cực kỳ tả tơi và có những vết máu và nhỏ nhem khắp nơi như thể đã tham gia vào nhiều trận chiến gian khổ. Anh ta đã làm gì để có bộ dạng như vậy? Cô tự hỏi trong khi một nụ cười ngại ngùng hiện lên trên môi. Không biết vì sao, cô cảm thấy người trước mặt vô cùng hấp dẫn ngay lúc này. Anh ta mang lại cảm giác như một ngọn núi vững chắc mà cô có thể dựa vào bất kể chuyện gì xảy đến. Người anh ngay lập tức trở nên xấu hổ. Cô gạt bỏ những suy nghĩ này ra khỏi đầu và bước tới gần hai người. Bọn họ không dừng lại ở bất kỳ nơi nào khác trong thành phố và trực tiếp hướng ra ngoài, đi đến khu vực rừng rậm. Tuy nhiên, vùng ngoại ô này của thành phố vẫn khá đông đúc. Vì vậy, Trần Trường tiếp tục đi cho đến khi họ đến khu vực cấp cao nhất gần nhất, một vùng đồng cỏ xanh tươi. Có nhiều loài thú dữ đi lang thang trong khu vực này và tất cả đều ở cấp độ từ 30 đến 40. Vì vậy, không nhiều người dám đến đây, dù khu vực này khá gần thành phố Hoàng Gia. Trần Trường cũng chọn khu vực này vì cái này. Cũng vì những ngọn đồi rải rác giữa khung cảnh xanh tươi, hắn nghĩ rằng nơi này rất lý tưởng. Được rồi, chỗ này là ổn. Trần Trường hài lòng. Tại sao chúng ta phải đi xa như vậy, anh? Nơi này hơi khiến em sợ sợ. Em cảm thấy như có ai đó đang theo dõi từ trong bụi cây. Ngọc Mai lo lắng nhìn xung quanh, ôm lấy bản thân bằng hai tay. Nhưng anh trai cô không tỏ ra quá lo lắng về điều đó. Thực tế, Trần Trường vô tình xoa đầu cô gái và cười. He he. Tốt. Em nên rèn luyện những giác quan như vậy. Sau này sẽ rất hữu ích. Bây giờ anh còn đùa được sao? Lỡ nếu một đám quái thú cấp 40 bao vây chúng ta ngay bây giờ thì sao? Chúng ta sẽ chết ngay lập tức mất. Ngọc Mai lo lắng nhìn xung quanh. Vì những cảnh báo lặp đi lặp lại của Trần Trường về cái chết trong đêm, một nỗi sợ tiềm thức đã được gieo sâu vào trái tim cô và cô hoàn toàn không muốn chết. Anh, hay là chúng ta lùi về sau xuống khu vực vừa đi qua đi. Em thấy một đám cá sấu ở đó. Chúng chỉ là quái cấp 20 thôi. Cô cố gắng thuyết phục hắn. Thực tế, cả hai đều ở cấp dưới 10, nhưng cá sấu cấp 20 vẫn tốt hơn so với báo cấp 40 ẩn hiện đằng xa kia. Vì vậy, cô đề nghị ngay lập tức. Hờ. Anh không biết rằng em lại là một con mèo nhát gan như vậy đấy. Em không tin anh trai mình hửng. Em cũng có vẻ không thích nhận quà nữa nhỉ. Trần Trường tiếp tục trêu cho cô. Đây là cảm giác bình thường của mỗi người chơi cấp thấp khi đứng trong khu vực cấp cao, vì vậy hắn không lo lắng quá nhiều về điều đó. À, em muốn quà. Ngọc Mai vội vàng cố gắng rút lại lời mình, nhưng Trần Trường đã nhanh hơn. Nếu em đã vậy, chắc là anh sẽ chỉ tặng quà cho Nguyễn Anh thôi. Hắn lấy một trong những chiếc nhẫn dính nguyền rủa từ kho đồ và đưa cho Nguyễn Anh đang đứng im lặng bên cạnh. Cô tò mò mở lòng bàn tay và thấy những gì Trần Trường đã đưa cho mình, chỉ để ngay lập tức mắt chữ A mồm chữ O một chiếc nhẫn. Hơi thở của Nguyễn Anh bị nẹn lại trong cổ họng. Trên lòng bàn tay cô là một chiếc nhẫn kim loại nhỏ. Đó chỉ là một chiếc nhẫn đơn giản không có bất kỳ viên ngọc hay hoa văn khắc họa, hay có ánh sáng đặc biệt nào. Tuy nhiên, đối với cô, nó rất đặc biệt. Cô nuốt nước bọt, nhìn lên để xem biểu cảm của Trần Trường nhưng hắn vẫn bình tĩnh và thoải mái như thường lệ, tiếp tục trêu chọc Ngọc Mai. Anh ta đang cầu hôn mình sao? Tâm trí cô trở nên bồn chồn, cô đứng im, nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn. Nhìn thấy cô như vậy, Ngọc Mai vội hỏi. Quà là gì vậy chị Nguyễn Anh? Cô kiễm chân và bước tới để nhìn cũng như. Và ngay khi làm vậy, giống như Nguyễn Anh, cô cũng bị ngốc dại. Cả hai đều có suy nghĩ tương tự và đã đi đến cùng một kết luận. Họ nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn như thấy ma. Hả? Tại sao hai người này lại phản ứng kỳ vậy? Hắn thậm chí còn chưa giải thích gì hay chưa đưa ra món đồ chính, mà phản ứng của họ đã như thế này rồi. Trần Trường nhăn mũi và búng tay trước mặt hai người. Thấy hai người họ đã quay lại thực tại, Trần Trường lấy ra một chiếc nhẫn dính nguyền rủa khác từ kho đồ và đưa cho em gái mình. Đây, anh cũng có một chiếc cho em. Hả? Cho em nữa? Ngọc Mai trở nên đỏ ửng. Tuy nhiên, cô nhận lấy chiếc nhẫn và giữ nó cẩn thận như thể đó là một kho báu vô giá. Đúng vậy, cho em nữa. Trần Trường nhìn Ngọc Mai và người anh, cả hai khuôn mặt họ đều đỏ chín như cà chua. Phía người này đang nghĩ gì vậy? Hắn nghi ngờ vẻ mặt ngẩn ngơ của họ và nhanh chóng giải thích. Hai người đã đọc mô tả của chiếc nhẫn chưa? Nếu hai người đeo nó, thì anh có thể dịch chuyển đến vị trí của hai người nếu có bất kỳ nguy hiểm nào. Theo cách này, hai người không cần phải luôn ở trong thành phố giống trước đó nữa, và có thể ra ngoài và làm việc của mình một cách tự do mà không bị hạn chế. À, cả hai gật đầu, mở mô tả vật phẩm một cách vô thức. Chỉ đến lúc này họ mới hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Khi họ vẫn còn đang bàng hoàng trước diễn biến bất ngờ này, con cáo nhỏ, Diana, đột nhiên nhảy trước mặt họ và quay lại, khoe cái đuôi của nó. Ở cuối đuôi của nó, rất rõ ràng, có một chiếc nhẫn tương tự. Con cáo lắc mông liên tục như thể nó đang khoe khoang với cả hai người. Cả hai người đều có nhẫn sao? Tôi cũng có nhẫn đây nhé. Mắt hai cô gái ngay lập tức mở to khi nhìn vào chiếc nhẫn quen thuộc này với vẻ khó tin. Con cáo cũng có một chiếc. Khu. Họ nuốt sự xấu hổ vì giờ đây, không nghi ngờ gì nữa, họ biết rằng chiếc nhẫn đơn giản chỉ được tặng cho họ vì an toàn. Ahem. Anh, đây là món quà anh nói trước đó à? Ngọc Mai nhanh chóng đổi chủ đề và đeo chiếc nhẫn vào ngón tay. Đúng vậy, nhưng anh còn một món quà nữa, Trần Trường trả lời. Hắn đợi cho cả hai đeo vật phẩm lên trước. Nguyễn Anh cũng làm theo Ngọc Mai và đeo chiếc nhẫn, hành động như thể không có gì xảy ra. Dù sao, giữa họ không có gì xảy ra và bây giờ nghĩ lại, thật ngớ ngẩn khi nghĩ ngợi lung tung như vậy. Mặc dù trong lòng, cô hơi thất vọng. Cô nhìn chiếc nhẫn và nhẹ nhàng thở dài. Có thể không phải là những gì cô mong đợi. Tuy nhiên, nhờ có cái này họ cũng không cần trực chờ trong thành phố nữa, nó quá đông đúc và có quá nhiều ánh mắt chú ý đến cô. Ở trong thiên nhiên hoang dã, ở một nơi tự nhiên đẹp như thế này thì dễ chịu hơn nhiều. Tuy nhiên, lạ thay, ở đây cô cũng cảm thấy như có vài ánh mắt đang nhìn họ. Người anh không biết đây có phải do là trí tưởng tượng của cô khi cô cảm thấy không yên tâm không? Anh, món quà khác là gì? Lấy nó ra nhanh đi. Ngọc Mai thúc giục. Xin lỗi, tại em không thích chỗ này chút nào. Cô mím môi lo lắng. Trần Trường rất ngạc nhiên trước sự khó chịu của cả hai, nhưng hắn không nói nhiều. Hắn mỉm cười và trả lời một cách bí ẩn. Chương 144, vũ khí khổng lồ. Chương 144, vũ khí khổng lồ. Đừng lo, mọi thứ sẽ được giải quyết sớm thôi, chỉ cần vài phút nữa. Sau đó, hắn yêu cầu hai người đợi một chút và bắt đầu thay đổi quần áo và trang bị. Mỗi món đồ đều sáng bóng và có thuộc tính tuyệt vời, hơn nữa còn là hàng hiếm. Sao anh kiếm được nhiều đồ xịn vậy? Ngọc Mai hào hứng chạy quanh hắn, kiểm tra mọi thứ. Một người bạn đã giúp anh. Trần Trường cười khi nghĩ về chiến lợi phẩm mà hắn đã thu thập được nhờ vào các thành viên hội sát thủ đã chết. Trong lúc hai người tiếp tục nói chuyện, Nguyễn Anh không muốn tiếp tục nhìn chằm chằm vào người đang thay quần áo. Sẽ rất xấu hổ nếu cô bị bắt gặp là đang nhìn. Vì vậy, cô lấy một số nguyên liệu từ kho đồ của mình vì cô đã muốn thử các kỹ năng và công thức nấu ăn của mình từ lâu. Không có nhiều thời gian nên cô không bày biện khu vực nấu ăn cầu kỳ gì. Cô chỉ lấy ra một ít thịt đã cắt lát, thoa một số loại thảo mộc và gia vị lên và đặt lên xiên nướng, sau đó gọi con cáo nhỏ đến. Diana, có thể nướng cái này không? Cô cười. Con cáo nhỏ nghiêng đầu rồi gật đầu, mở miệng phun ra một ít lửa. Nhưng giây sau đó, nó bất ngờ lao vào hoàn toàn nuốt chửng thịt từ xiên trực tiếp, trong khi thể hiện một nụ cười nghịch ngợm rất giống con người. Đôi môi của Nguyệt Anh mở thành hình chữ O trước biểu cảm đáng yêu này. Cô định tháo chiếc áo choàng che mặt và cọ mũi vào con cáo nhỏ thì Trần Trường ngắt lời cô. Không, đội nó lên đi, Nguyễn Anh. Nguyễn Anh nhìn lên hắn với ánh mắt chất vấn, nhưng Trần Trường đã bận rộn với những việc khác, chỉnh sửa giao diện hệ thống của mình. Cô chỉ có thể nhìn Ngọc Mai với ánh mắt thắc mắc, nhưng cô bé cũng chỉ nhún vai. Cô cũng không hiểu tại sao anh trai mình lại nói như vậy. Chẳng phải họ đang ở giữa nơi không có người sao? Giữ mũ trùm đầu khi đang đứng ở một nơi hoang vắng như thế này có cần thiết không? Khi cả hai lặng lẽ chờ đợi Trần Trường nói gì, với chỉ âm thanh của gió thổi qua những bãi cỏ xanh cao, đột nhiên một mũi tên xuất hiện. Trước khi cả đám kịp phản ứng, một loạt các đợt tấn công bay về phía ba người họ. Có đủ thứ bay về phía họ, cầu băng, cầu lửa, mũi tên sét, vài con ẩn lì đầu, ngọn giáo, mũi tên lửa, mũi tên thép tím, và liên tục ra tới mà không có hồi kết. Dường như một biển người chơi đã bao vây họ từ mọi phía và tấn công họ. Không, hình như sự thật là vậy. Ngay khi các đợt tấn công đang đến với họ, nhiều người chơi bước ra từ đâu đó, hoàn toàn bao vây và vây quanh họ. Cả Nguyễn Anh và Ngọc Mai đều sững sờ. Chuyện gì vậy? Sao có thể xảy ra như vậy? Đang yên đang lành đột nhiên lại bị dồn vào chân tường như thế này. Tất cả những người này là ai và tại sao lại tấn công bọn họ? Hai người đều không thể phản ứng gì và chỉ có thể nhìn ngơ ngác khi các đợt tấn công khác nhau lao tới bên tập mình. Cả Nguyễn Anh và Ngọc Mai đều nhắm chặt mắt, chờ đợi cái chết không thể tránh khỏi. Trần Trường có thể mạnh mẽ, cho dù hai người là người chơi không chuyên nghiệp, họ cũng hiểu rằng trong tình cảnh này là đã quá muộn để phản ứng lại. Hơn nữa, những người xung quanh họ rất đông. Đau, đau quá, đau quá, đau quá. Ngọc Mai cắn môi, chuẩn bị la lên chịu đau. Nguyễn Anh cũng có biểu cảm tương tự, cả hai đều sợ hai giây phút tiếp theo xảy ra. Tuy nhiên kỳ lạ thay giây phút tiếp theo đó dường như không đến. Ngọc Mai vẫn nhắm mắt nhưng Nguyễn Anh hé mở một mắt để nhìn trộm xem chuyện gì đang xảy ra. Hai người họ đã chết rồi sao? Cô nửa phần nhẹ nhõm vì cô chưa cảm thấy đau đớn gì khi chết. Nếu chết mà không đau đớn như thế này thì cô cũng không ngại chết. Dù sao họ chỉ mới bắt đầu chơi trò chơi này, làm sao có thể không chết qua vài lần? Dù sao chết cũng là một phần của trò chơi mà. Tuy nhiên, khi cô nhìn thấy hình ảnh mờ mờ trước mặt, cô kinh ngạc phát hiện họ vẫn đứng ở vị trí cũ. Cô mở to mắt hoàn toàn, nhận ra rằng họ vẫn bị bao vây bởi nhiều người chơi, nhưng lần này vì lý do nào đó khuôn mặt của đám người đó trông rất khó coi. Nguyễn Anh ngơ ngác quay sang nhìn Trần Trường, người đang nở một nụ cười. Đó không phải là nụ cười ấm áp thường thấy của hắn mà là loại nụ cười mà một kẻ ác sẽ thể hiện độc ác và nham hiểm. Và trước khi cô hiểu chuyện gì đang xảy ra, một thứ to lớn khác thu hút ánh mắt cô. Đứng ngay trước mặt họ là hai bóng dáng khổng lồ. Bằng đá? Hay là bằng kim loại vậy? Cô không biết, nhưng chúng trông không phải con người, và có hai cái như thế đang đứng sừng sững phía trước. Nguyễn Anh từ từ đứng dậy, kinh ngạc. Cô nhìn xung quanh trong sự bối rối. Mặc dù có nhiều đợt tấn công đang lao xuống họ, không một cái nào chạm được vào họ. Các đợt tấn công chạm vào một loại rào chắn vô hình và tan biến. Cô nuốt nước bọt và ánh mắt trở lại nhìn hai cái quái vật khổng lồ đứng trước mặt cô. Chúng giống như những ngọn núi khổng lồ xuất hiện từ hư không. Chúng đang chắn đòn ư? Đúng vậy. Trần Trường cười, trả lời câu hỏi tu từ của cô. Hai người thích món quà thứ hai này không? A quả. Nguyễn Anh mở miệng nhưng không thể nói nên lời. Nghe hai người nói chuyện, Ngọc Mai cũng mở to mắt. Chúng ta chưa chết à? Chưa. Đây là vật phẩm thứ hai anh chuẩn bị cho hai người. Trần Trường lười biếng nuốt tóc rối. Với thứ này, cả hai có thể đi đứng tự do và gây rắc rối bao nhiêu tùy thích, nhưng nhớ làm mấy việc đó ngoài thành phố và chỉ làm trong các khu vực dưới cấp độ 60. Hai cô gái gật đầu, vẫn còn ngơ ngác. Họ tiếp tục nhìn chằm chằm vào hai con quái vật khổng lồ, không thể tin rằng có thứ như thế này trong trò chơi. Họ chưa từng nghe hoặc đọc về cái này trước đây. Hơn nữa, một thứ như thế này chắc chắn sẽ trở thành tiêu đề nóng và xuất hiện khắp nơi trên TV và Internet. Nhưng bây giờ, hai người vô danh như họ lại sở hữu những thứ quái vật như này. Anh, cái này là cái gì vậy? Ngọc Mai hỏi, cảm thấy cổ họng khô khốc. Đây được gọi là golem. Chúng được chế tạo từ quặng khoáng sản hiếm và mạ nạ kết hợp lại. Những ngày qua, anh đã đi lấy hai con này cho hai người ngốc đấy. Hiểu chưa? Hắn mở các thông số để hiển thị cho cả hai. Điểm. Gỗ lẻm titan phòng thủ cấp cao máu, 100 triệu mana, 100 triệu kỹ năng, dựng rào chắn mana trạng thái, không thể nâng cấp điểm. Gỗ lẻm titan tấn công cấp cao máu, 100 triệu mana, 100 triệu kỹ năng, đấm, đá, nghiền nát trạng thái, không thể nâng cấp. Thông tin của hai con gỗ lẻm không quá phức tạp. Chúng chỉ có một vài kỹ năng và một vài thuộc tính, ngoại trừ có lượng máu và mana khủng khiếp. Anh, những thứ này là cái gì vậy? Chúng có thông số như của mấy con quái vậy. Làm sao anh có thể lấy được bọn nó? Lời nói của Ngọc Mai làm Nguyễn Anh nghĩ đến lý do tại sao quần áo của Trần Trường bị rách nát, cháy xém và dính máu. Rõ ràng hắn đã chịu đựng rất nhiều để lấy chúng, đem chúng để tặng làm quà cho họ. Cô nắm chặt tay và ngay lập tức lên tiếng. Trần Trường, tôi nghĩ anh nên giữ hai con gỗ lẻm này. Anh giữ chúng mới có hữu ích hơn. Chương 145, gỗ lẻm Titan, 1. Chương 145, gỗ lẻm Titan, 1. Nếu anh lo lắng về chúng tôi, thì chúng tôi không cần phải chơi trò chơi, hoặc là chúng tôi chỉ cần ở trong các thị trấn và thành phố như trước đó, và tập trung nâng cấp kỹ năng nghề. Lần này chúng tôi sẽ cẩn thận hơn và không giao dịch với nở đỡ cờ một cách bất cẩn. Anh hãy giữ mấy thứ này đi. Đưa chúng cho hai bọn tôi như thế này thì quá lãng phí. Nghe lời của cô, Ngọc Mai nghe vậy mới nhận ra điều này, và lời cô định nói ra bị kẹt lại trong cổ họng và nuốt lại. Bây giờ cô không thể phủ nhận điều hiển nhiên. Khi cô đã loại bỏ tất cả những gì không thể, thì những gì còn lại, dù khó tin đến đâu, cũng chính là sự thật. Anh, có phải anh là người chơi hạng một không? Hờ mờ mờ mờ. Trần Trường nhướng mày. Ý em là bảng xếp hạng cấp độ. Chắc là vậy. Hắn nói một cách rất thoải mái, nhưng cô gái nhỏ nhìn hắn với vẻ không tin. Phải mất một giây để lời nói của hắn hoàn toàn đi vào đầu cô bé. Trời ơi, anh tuyệt quá, anh tuyệt vời quá đi. Không chờ đợi câu trả lời của hắn, Ngọc Mai nhảy lên ôm chặt lấy Trần Trường. Cô thực sự cảm thấy rất hạnh phúc và phấn khích cho hắn. Người khác có thể không biết, nhưng cô biết hắn đã chịu đựng rất nhiều trong suốt thời gian qua. Khi cha mẹ họ qua đời, tình trạng của họ chỉ trở nên tồi tệ hơn và hắn luôn một mình gánh chịu hết. Và ngay cả bây giờ hắn vẫn tiếp tục làm như vậy. Nước mắt xuất hiện trong mắt cô không để ý đến các trang bị kim loại và da thuộc trên người Trần Trường, cứ ôm chặt lấy hắn và tiếp tục khóc. Ngốc này, tại sao lại khóc? Trần Trường cười bất lực. Nếu có người tặng quà cho em phải vui chứ? Không nên phản ứng như thế này, ngốc à. Không anh. Ngọc Mai nhìn lên hắn với đôi mắt đẫm lệ và mũi chảy nước, anh nên giữ hai con này. Anh có thể trở nên tuyệt vời hơn nữa. Em không muốn trở thành gánh nặng cho anh. Không phải thế này. Cô kiên quyết lắc đầu. Em. Trần Trường không biết nói gì. Có vẻ như hai người này sẽ không chấp nhận trừ khi hắn giải thích đúng cách. Nhân tiện ai nói anh chỉ có hai con. Anh chỉ tặng hai con này cho hai người, anh còn những con khác mà. Nhưng chúng ta nói cái này sao được không? Chúng ta không nên để đám bạn kia đợi lâu quá. Trần Trường mỉm cười, quay lại chú ý đến những người chơi bối rối đang chiến đấu. Bọn họ đều đang nghiến răng kèn kẹt trong cơn giận dữ. Một nhóm người chơi cấp 20 có thể tấn công một bột cấp 60 được chứ? Muốn hạ gục một gỗ lẻm titan với chỉ từng ngày người ư? Không thể nào. Nhìn ba mục tiêu của mình đứng trong một loại rào chắn nào đó và bình thản quan sát tất cả các đợt tấn công đổ xuống, các người chơi đứng xung quanh càng thêm tức giận. Trường nhóm, nhìn kìa. Trong khi chúng ta đang gồng cơ đít ra đòn như vậy, bọn nó lại đang ôm ấp cười đùa kìa. Một người chơi cắn móng tay và nhổ nó ra trong cơn giận dữ. Hai cô gái đó đang ôm thằng đó hả? Má, sướng vãi L vậy trời. Một người khác hét lên, giọng đầy cay đắng. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Chuyện gì vậy? Hai thứ to lớn kia là gì vậy? Bọn nó nhìn trông giống như gỗ lẻm, nhưng mà thế quái nào mà bọn nó đột nhiên xuất hiện? Không có bất kỳ bài viết thảo luận hay đề cập nào về cái này hết. Tụi bay biết cái đó là cái gì không? Giải thích với coi trường nhóm, các thành viên hội đồng cấp cao của bang hội chúng ta có biết gì về chuyện này không? Nhóm người chơi bắt đầu bực tức và đổ dồn sự tức giận về phía trưởng nhóm của họ, người đã mời họ đến đây để tuyển dụng người trước mặt. Nhiều người trong số họ đã đề xuất một hình thức tuyển dụng hòa bình hơn, nhưng trưởng nhóm đã nhất quyết chiến đấu và giết người đó vài lần trước để làm người đó biết sợ. Và bây giờ có vẻ như khó mà làm được. Trưởng nhóm ngẩn ngơ nhìn các thành viên trong đội ngũ, không biết phải nói gì. Gã thậm chí còn không thấy ba người đứng trong rào chắn mạ nạ kia đang làm gì, chứ chưa nói đến việc nghe những gì đồng đội đang phàn nàn. Đôi mắt của gã chỉ dán chặt vào hai con gỗ lẻm khổng lồ quái dị. Hai thứ đó là gì vậy? Cái này, lần đầu tiên mình mới thấy. Gã cũng ngơ ngác nói. Lúc đầu, họ đều cho rằng họ đang chiến đấu chống lại một loại quái vật được triệu hồi nào đó và giữ vững tự tin. Không thể nhìn nó trông mạnh mẽ, mà cho rằng nó mạnh tương đương được. Và các người chơi cũng không phải là những người chơi bình thường. Họ là những người chơi tinh nhuệ từ một bang hội hạng trung. Dù họ có thể không so sánh được với các chuyên gia của các bang hội hàng đầu, họ vẫn tốt hơn đại đa số người chơi hiện tại trong trò chơi. Họ cũng có niềm kiêu hãnh riêng, vậy làm sao họ có thể dễ dàng lùi bước? Bất chấp hai con gỗ lẻm khổng lồ đứng bên cạnh mục tiêu, họ vẫn tiếp tục tấn công một cách điên cuồng. Rõ ràng, những con gỗ lẻm mà họ đang chiến đấu đã dựng lên một loại rào chắn nào đó nên các đòn tấn công của họ không thể xuyên qua. Tuy nhiên, không có rào chắn nào có thể giữ mãi mãi. Đây có thể là con át chủ bài của đối phương. Vì vậy, họ tiếp tục không ngừng kích hoạt từng kỹ năng một, thậm chí bổ sung cho thanh mạ nạ gần như cạn kiệt của mình bằng các loại thuốc và đồ ăn. Nhưng điều này tiếp diễn mà không có hồi kết và với mỗi giây trôi qua, sự bực tức của họ chỉ tăng lên. Trường nhóm, tại sao rào chắn vẫn chưa bị phá? Chết tiệt, tôi đã dùng hết lọ thuốc mạ nạ cuối cùng rồi. Chúng ta còn phải đánh bao lâu nữa? Trường nhóm cũng không biết phải nói gì. Chỉ cần ầm tiếp tục tấn công. Gã lẩm bẩm một cách đờ đẫn, đầu óc làm việc quá tải để loạn tình cảnh gì đang xảy ra. Gã có một cảm giác không tốt rằng gã có vẻ đã tiếp cận đối phương một cách thù địch không cần thiết và tự dưng đi tạo ra một kẻ thù không nên có. Chết tiệt! Tại sao mình lại nghe lời ả phụ nữ chó đẻ đó vậy trời? Gã nguyền rủa trong lòng, nhưng bây giờ đã quá muộn. Gã chỉ có thể tự trách mình vì dính đến xui xẻo này. Tiếp tục tấn công. Gã lẩm bẩm một cách yếu ớt, mặc dù gã đã cảm thấy rằng cách này cũng chẳng hiệu quả đến đâu. Ở phía bên kia, Trần Trường cười thầm. Thật là một rào chắn mạnh mẽ. Ngay cả khi 100 người chơi cùng nhau tiếp tục tung đòn hướng vào đây, thì vẫn rất khó để làm suy yếu rào chắn. Bởi vì đây là một loại ma pháp hoàn toàn khác so với các đòn tấn công mà họ đang sử dụng. Vì vậy, cho dù họ có cố gắng đến đâu, tại thời điểm này trong trò chơi, việc phá vỡ nó là gần như không thể. Đây chỉ là một trận chiến thất bại đối với đám người đó. Đây chính là lý do tại sao hắn không muốn bỏ cuộc tại căn cứ người lùn, trải qua rất nhiều khó khăn để lấy vật phẩm từ dương kho báu, thậm chí là đi liều mạng. Mặc dù hắn sẽ không thể đưa những con gỗ lẻm titan này ra khỏi trò chơi và tác dụng của chúng cũng sẽ giảm đi đáng kể ở các giai đoạn sau của trò chơi, nhưng chúng vẫn sẽ mang lại cho hắn nhiều lợi ích ở cấp độ hiện tại. Với việc có bọn nó, hắn có thể yên tâm làm việc của mình và không phải lo lắng quá nhiều, vì hắn đã chuẩn bị vệ sĩ cá nhân cho hai cô gái này. Chương 146, gỗ lẻm titan 2, chương 146, gỗ lẻm titan 2, được rồi, đến lúc thể hiện sức mạnh rồi. Tấn công đi. Trần Trường ra lệnh cho gỗ lẻm tấn công. Hắn không có cả ngày để chơi với những người kiếm chuyện này. Mặc dù những người này thậm chí còn không tới cấp độ 30, và Trần Trường chỉ còn một chút nữa là đạt tới cấp độ 40. sự khác biệt cách 10 cấp độ, cộng với thể chất phi thường của hắn là điều mà những người này không thể dễ dàng vượt qua chỉ bằng số lượng. Đặc biệt với sự hiện diện của hai con golem, những người chơi này chẳng khác gì đàn kiến cố nuốt voi. Khi con voi di chuyển, những thứ nhỏ bé không đáng kể chỉ có thể chờ đợi bị tàn sát. Trần Trường bình tĩnh đứng lại và quan sát khi golem tấn công cuối cùng cũng đã di chuyển. Các chuyển động của nó không chậm cũng không nhanh. Nó di chuyển với tốc độ ổn định và mỗi bước đi của nó khơi dậy lên các cơn chấn động và rung chuyển mặt đất mọi hướng. Nhìn thấy golem bước ra khỏi rào chắn và tiến về phía họ, đám người kia lập tức căng thẳng, nhưng ngay khi thấy tốc độ của nó, họ đã thư giãn một chút. Nó quá mạnh thì sao? Miễn là nó chậm, họ có thể dễ dàng tránh mọi đòn tấn công. Người chơi gần golem nhất nhếch mép cười khi vung thanh kiếm của mình vào người khổng lồ. Không có rào chắn hồi nãy đỡ lấy, gã tự tin rằng mình sẽ gây ra sát thương đáng kể. Tuy nhiên, ngay khi gã cử động, bất ngờ, tay của golem cũng tăng tốc và tốc độ của nó đột nhiên tăng lên nhiều lần. Trước khi cú vung kiếm có thể chạm vào golem, cú đấm của golem đã đập vào người chơi và biến gã thành một miếng rẻ rách. Nhìn thấy một thành viên tinh nhuệ của họ bị nghiền nát như mảnh giấy ngay trước mắt mình, tim mọi người đều ngừng đập trong giây lát. Từng người trong số họ đã nhìn vào các chuyển động của golem và trong đầu cũng suy nghĩ giống như người đó. Tuy nhiên, thực tế dường như có khác biệt. Nếu cho rằng nó chậm mà đi coi thường nó thì không khác gì đi chịu chết. Ai cũng thấy tận mắt cảnh tượng đó, nhưng vấn đề là nếu nó mạnh mẽ và nhanh chóng, thì điểm yếu của nó là gì? Làm thế nào họ có thể chống lại con quái vật này? Khuôn mặt của mọi người đều trở nên tái nhợt. Tất cả sự tự tin mà họ có lúc ban đầu hoàn toàn biến mất, và giờ họ thậm chí không còn quan tâm đến việc tuyển dụng người đang đứng ở bên kia nữa. Đủ rồi. Đây là một trận đánh không thể thắng. Vậy thì đứng đây để bị giết có nghĩa lý gì? Lựa chọn duy nhất là chạy trốn. Mọi người đều nuốt nước bọt. Họ chờ đợi chỉ đạo tiếp theo, nhưng trưởng nhóm vẫn im lặng. Trưởng nhóm còn sống không vậy? Họ không biết, nhưng họ không thể chờ đợi nữa. Sau khi giết thành viên đầu tiên của nhóm, gỗ lẻm máy móc chuyển đôi mắt đá cẩm thạch của nó để nhìn vào mục tiêu tiếp theo, người chơi đứng bên phải nó, người cũng đã tiến lên để tấn công nó. Vĩnh. Mặt đất cứng nứt ra khi cơ thể của gỗ lẻm một lần nữa di chuyển. Người chơi dám tiến lên chiến đấu thấy vậy, chân gã liền trở nên mềm nhũn. Gã không muốn cảm nhận nỗi đau mà đồng đội của mình đã cảm nhận, nên ngay lập tức quay người và bắt đầu chạy trốn với tốc độ tối đa. Nhìn thấy gã làm vậy, những người khác cũng bắt đầu đổ mồ hôi. Không nghi ngờ gì, tiếp đến là sắp đến lượt họ. Không đợi bất kỳ chỉ đạo nào từ trưởng nhóm, tất cả các thành viên tinh nhuệ của bang hội lập tức phân tán và chạy trốn. Ai còn sống thì chạy về hướng gần nhất với họ, không cần quan tâm xem họ đang ở khu vực nào. Cấp cao hay cấp thấp, không quan trọng. Họ chỉ muốn thoát khỏi nơi này. Nhưng làm sao gỗ lẻm có thể để mọi người trốn thoát dễ dàng như vậy? Tốc độ của nó cũng tăng lên và mặt đất rung chuyển khi nó đuổi theo từng người một. Phạm vi tìm tòi và tấn công của những con gỗ lẻm này lớn gấp nhiều lần so với các quái vật thông thường. Nó có thể so sánh với một quái vật hạng lưu tú hiếm hoặc thậm chí là một bột hạng lưu tú. Vì vậy, từng người một, người chơi cuối cùng bị bắt và bị nghiền nát thành một thịt. Bình tĩnh quan sát cuộc trình diễn, Trần Trường cười khúc khích. Thật tiếc, con gỗ lẻm này chỉ có thể thực hiện các đòn tấn công vật lý. Nếu không thì khi sử dụng các đòn ma pháp quy mô lớn, nó sẽ tiêu diệt đám này nhanh hơn. Chà mà thôi, cách này cũng không tệ. Hắn mỉm cười, nhìn những biểu hiện kinh hoàng trên khuôn mặt đám người ngay trước khi một chân hoặc một tay to khổng lồ đáp xuống và nghiền nát họ thành bánh thịt. Đây luôn là cách mà thế giới hoạt động. Vài phút trước, nhóm người này đã hợp lực tấn công 3 người ngẫu nhiên mà họ chưa từng gặp trong đời, tất cả vì lợi ích của riêng họ. Họ không quan tâm đến việc họ đang làm tổn thương ai hay quan tâm đến nỗi đau mà họ sẽ phải chịu đựng. Tất cả những gì họ muốn là quyền lực và tiền bạc. Họ thậm chí không thèm đàm phán với hắn trước. Họ muốn để nắm đấm của mình lên tiếng trước khi nói ra lời nói. Và bây giờ khi bàn cờ lật ngược, họ lại đang la hét và cầu xin tha thứ. Nhưng đáng tiếc, họ đang yêu cầu thứ mà hắn đang không có. Thản nhiên chiêm ngưỡng cấu trúc và cơ chế hành động của hai con golem, Trần Trường tiếp tục đứng bên lề, trong khi cảnh tượng trước mặt hắn đang diễn ra. Nhóm người chơi tinh nhuệ kia chạy xung quanh như chuột bị con mèo lớn đuổi bắt. Tệ hồi tệ hơn nữa, khu vực này nằm ngay giữa một khu vực cấp cao. Vì vậy, những người chạy trốn khỏi golem kia đang chạy về phía các vị trí của các con thú thống trị khu vực này. Giờ thì hay rồi, đi đường nào cũng toi. Những người chạy về phía phải thì quay lại trái, và những người chạy trái thì quay lại phải, tất cả đều vòng quanh golem ở trung tâm. Nhưng có vẻ như không có lối thoát. Bây giờ muốn chết trong tay của một con thú hay bị giết ngay lập tức bởi golem. Đằng sau lựa chọn, chỉ có cái chết đang chờ đợi. Có những lúc, golem tiếp cận một người chơi bị quái thú cuốn lấy, nghiền nát cả hai thành bánh cùng một lúc. Khi mọi thứ tiếp diễn theo cách này, chỉ trong vài phút, golem đã tàn sát hàng chục người chơi bao quanh họ. Một nửa số người đã chết. Để lại hai cô gái với golem phòng thủ, Trần Trường cũng di chuyển ra ngoài, bước ra khỏi rào chắn. Hắn muốn đích thân săn lùng một số con chó đang chạy trốn kia. Và với việc hắn tham gia, nơi đã hỗn loạn nay càng trở nên hỗn loạn hơn. Chỉ cần một cú vung kiếm của hắn là đủ để kết liễu đối thủ, vì họ đều đã hoàn toàn tuyệt vọng và không bảo vệ bất kỳ điểm yếu nào trên cơ thể. Thực tế, họ thậm chí không nhận ra rằng hắn là kẻ địch, vì họ chỉ lo cắm đầu chạy vòng quanh cố gắng tìm đường ra khỏi nơi này. Chỉ có con gỗ lẻm khổng lồ là nằm trong tâm trí và đáng tiếc, họ hoàn toàn không nhận ra rằng mục tiêu ban đầu của họ là một người. Và người đó cũng là quái vật. Quá dễ. Trần Trương cười và nhặt trang bị đã rơi xuống đất. Hắn chỉ định núng vào và làm nóng người một chút mà không can thiệp quá nhiều. Rốt cuộc, hắn đã chịu đựng rất nhiều gian khổ để có được hai con gỗ lẻm này. Vì vậy, hắn để chúng ra tay và mình thì đang thong thả nhìn quanh. Khi hắn nhìn nhóm người vẫn còn sống, đáng ngạc nhiên, có một khuôn mặt quen thuộc thu hút sự chú ý của hắn. Chương 147, người chơi bị bỏ rơi. Chương 147, người chơi bị bỏ rơi. Một nhóm người chơi đang chạy trốn đã vô tình đụng phải một con báo đốm cấp 41. Mặc dù họ đáng lý ra sẽ vui mừng khi gặp con báo này thay vì hai con gỗ lẻm quái vật đang nghiền nát người chơi ở xa kia, nhưng vào lúc này, họ không hề vui vẻ. Họ đang chạy để cứu mạng mình, vì vậy thời điểm này thật không đúng lúc. Mọi người, tôi sẽ giữ chân con này. Mọi người chạy trước đi. Một người trong nhóm lớn tiếng hét lên. Người này mặc giáp từ đầu đến chân và sử dụng một chiếc yên. Có vẻ như là tàn cờ chính của nhóm. Tuy nhiên, kỳ lạ thay, sau khi nghe lời đề nghị hy sinh của người này, trưởng nhóm không hề tỏ ra hài lòng. Thay vào đó, anh ta quát mắng người chơi. Cậu có chắc là lần này giúp ích được gì không, hay là vô dụng như mấy lần trước? Ngay cả khi đang đội chạy trốn, người dẫn đầu của nhóm người đó vẫn dành thời gian để mắng tàn cờ rồi tiếp tục chạy. Trần Trương cười khúc khích thích thú. Hắn nhìn thấy chiếc khiên của người chơi run lên một chút trước lời nói vừa rồi, nhưng người đó vẫn kiên quyết đứng vững và giữ chân con báo. Người này rõ ràng không phải đối thủ của con báo. Khả năng và các thuộc tính của hai bên khác biệt rất lớn, nhưng những động tác của người chơi này rất thành thạo. Mặc dù di chuyển vội vàng, anh ta không phạm một sai lầm nào và né tránh được các đòn tấn công của con thú, mặc dù tốc độ của nó nhanh hơn anh ta rất là nhiều. Một người chỉ có thể làm điều này khi người đó có thể dự đoán được mô hình tấn công của con thú và di chuyển theo đó mà đối phó. Tuy nhiên, nói thì dễ hơn làm. Con thú luôn có thể thay đổi quyết định vào phút cuối và thay đổi mô hình tấn công ngay lập tức. Vì vậy, dự đoán không phải lúc nào cũng hiệu quả và rất khó để thực hiện. Ngay cả trong thời điểm như thế này khi phải tự mình bảo vệ, trong khi các đồng đội khác đang chạy trốn, bỏ lại mình ở sau chịu đựng và chết. Nhưng tản cơ này lại rất thành thạo. Anh ta là một người chơi cận chiến chính hiệu khi anh ta lao vào con thú và đấu với nó trong một trận đấu đẫm máu và thống khổ. Trần Trương đứng lùi lại và quan sát người chơi giỏi này mà không làm phiền anh ta. Chỉ khi máu của anh ta giảm xuống còn vài điểm cuối cùng và anh ta sắp chết, Trần Trương mới can thiệp. Tránh ra! Hắn hét lên khi gửi một quả cầu lửa khổng lồ về phía con thú, sau đó dữ dội dùng kiếm chém và đâm vào da thịt nó. Tất cả các đòn tấn công đều nhắm vào các điểm yếu hại trên cơ thể của nó. Chỉ mất chưa đầy một phút là con báo chút ra hơi thở cuối cùng, nó nằm bất động trên mặt đất. Điểm. Bạn đã nhận được 1.000 điểm kinh nghiệm. Trần Trường đã nhận được phần lớn điểm kinh nghiệm vì hắn đã ra đòn cuối cùng. Hắn cũng nhanh chóng bước tới để lấy chiến lợi phẩm, bao gồm vài miếng thịt báo và một vài đồng bạc. Người chơi tản cờ nhìn cảnh tượng này trong trạng thái ngơ ngác, vì chưa từng thấy kỹ thuật chiến đấu nào gọn gàng và chính xác như vậy. Tuy nhiên, mắt anh ta co giật khi nhận ra rằng người anh ta đang ngưỡng mộ lại là kẻ thù. Con báo không giết chết anh ta nhưng người này chắc chắn sẽ giết anh ta. Khi nghĩ vậy và cười khổ, đột nhiên anh ta cứng đờ. Không phải. Nếu người này muốn giết anh ta, tại sao lại cảnh báo anh ta tránh ra? Người này có thể để con báo giết anh ta trước rồi dễ dàng giết con thú sau đó, từ đó thu được nhiều lợi ích hơn. Bằng cách này, khi anh ta chết đi, người kia sẽ nhận hết điểm kinh nghiệm. Trong khi tiếp tục nhìn Trần Trường trong sự bối rối, Trần Trường mỉm cười và ngồi xuống trước mặt anh ta. Anh có bình thuốc hồi máu nào không? Bình thuốc hồi máu. Trần Trường ném cho anh ta một chai thuốc. Uống đi. Anh sẽ chết vì hiệu ứng chảy máu đấy. À, cảm ơn. Người chơi tản cờ gãi đầu trong sự bối rối. Kẻ địch đang giúp anh ta. Dù sao, anh ta cũng uống bình thuốc hồi máu nhanh chóng, vì máu của anh ta vẫn đang tiếp tục chảy. Lau miệng, anh ta trả lại bình họ tỷ hòn đã hết cho Trần Trường, không để lãng phí chút nào khiến Trần Trường mỉm cười. Tôi có thể xin số ID người chơi của anh được không? Tôi hiện không có tiền, nhưng tôi sẽ trả lại cho anh ngay khi có thể. À, tôi tên là David. David hả? Được rồi. Trần Trường mỉm cười. Nếu là người khác yêu cầu điều tương tự, hắn sẽ cười làm ngơ, nhưng hắn biết về người này, vì vậy hắn trực tiếp trả lời. Tôi là Trần Trường. Anh có thể gửi yêu cầu kết bạn cho tôi. Và đừng lo về tiền, anh có thể trả khi nào muốn là được. Ô hát, cảm ơn. David không ngờ đến chuyện này chút nào. Người này nói chuyện dễ chịu và thân thiện, tại sao bọn họ lại đi tấn công trực tiếp người trước mặt này làm gì? Họ có thể đã mời được người này vào bang hội một cách thân thiện trước mà. Anh ta nhanh chóng nhận ra rằng bây giờ là cơ hội đó. Họ có thể đã bỏ lỡ cơ hội ở ban đầu, nhưng người này lại thân thiện với anh, hay là thử một phen. Vậy Trần Trường, tôi nghĩ chúng tôi đã không đúng. Chúng tôi thực sự không có ý tôi sẽ ngăn anh dừng lại. Trần Trường ngắt lời anh ta. Tôi không có ý định tham gia bất kỳ bang hội nào. Vì vậy, đừng nói về chủ đề này. Ô hát. Tất nhiên tôi sẵn sàng thiết lập một thỏa thuận kinh doanh đôi bên cùng có lợi. Anh có thẩm quyền để nói chuyện với tôi về chuyện đó không? Trần Trường mỉm cười. Có một nụ cười tinh quái ẩn sau nụ cười đó. Và như hắn mong đợi, David chỉ lắc đầu. Xin lỗi, tôi không có thẩm quyền. Tôi sẽ nói với trưởng đội của tôi, và đi thông báo cho anh ngay lập tức. Ô hát, vậy à? Nụ cười của Trần Trường rộng hơn. Tôi cứ nghĩ rằng một tàn cờ tài năng như anh sẽ ít nhất có thẩm quyền này. Hóa ra không phải vậy à? Mặt David thay đổi khi nghe lời của Trần Trường. Đó như thể hắn vừa cứa con dao vào vết thương cũ của anh ra và xoay nó. Được rồi. Hay là giờ anh gửi tin nhắn cho đội trưởng của mình đi. Bây giờ tôi cũng đang rảnh. Tôi có thể đợi à? Cảm ơn. Cảm ơn. Anh Trường. Tôi rất biết ơn vì anh đã cho chúng tôi cơ hội thứ hai. David không tiếp tục bận tâm về chủ đề đau đớn đó nữa, nhanh chóng gửi tin nhắn cho đội trưởng nếu có thể hình thành một liên minh với người mạnh mẽ này, cho dù là theo hình thức nào, nó cũng sẽ cực kỳ hữu ích cho sự phát triển của bang hội. Anh ta ngay lập tức gửi tin nhắn nhưng còn câu trả lời. Một vài phút trôi qua khi hai người ngồi im lặng và tận hưởng làn gió nhẹ của đồng cỏ xanh. Vẫn chưa có câu trả lời. Trần Trương mỉm cười. À, tôi nghĩ họ có thể đang bận. David cố gắng giải thích. Mặc dù bên trong, anh ta đang hoảng sợ. Anh ta thậm chí không chắc liệu tin nhắn này đã được xem chưa. Thậm chí thông thường, đội trưởng có thói quen bỏ qua tin nhắn của anh, nhất là khi bây giờ họ đang chạy trốn, cơ hội anh ta nhận được câu trả lời ngay lập tức là con số 0. Ừm, tôi nghĩ là hơi khó ngay lúc này. Tôi có thể liên lạc với anh sau được không? David né tránh ánh mắt, nhăn nhó và lẩm bẩm, sợ gặp ánh mắt của Trần Trường. Anh ta rất hy vọng rằng Trần Trường sẽ đồng ý, không coi chuyện này là dấu hiệu của việc thiếu tôn trọng. Bởi vì sau này, nếu mọi chuyện không tốt đẹp, anh ta sẽ là người bị đổ lỗi một lần nữa. Anh ta đã cố gắng hết sức nhưng ai sẽ quan tâm? Họ sẽ đổ lỗi tất cả cho anh ta và bắt anh ta phải chịu phạt. Chương 148, đề nghị chương 148, đề nghị David thở dài. Anh đã rơi vào tình huống này quá nhiều lần đến mức giờ đã quen với sự đối xử này. Nhìn thấy vẻ căng thẳng của anh, Trần Trường mỉm cười và không vòng vo nữa. Hắn đi thẳng vào vấn đề. Anh có thể rời khỏi bang hội đó. David sốc. Không phải đang nói về thỏa thuận kinh doanh sao? Tự dưng nói cái này là sao? Tôi đang nói anh có thể rời khỏi bang hội đó, Trần Trường nhắc lại lời của mình. David và các đồng đội của anh ta không biết là, người trước mặt hắn, là David, sẽ là một trong những người chơi tốt đầu trong trò chơi. Anh ta cũng sau này trở thành một tướng chính cho bang hội Guardian, một trong những bang hội hàng đầu, sau khi bang hội hiện tại của anh ta bị giải tán. Trong khi các tướng khác đều là thành viên lâu năm của bang hội Guardian từ đầu, David là người mới và vẫn leo lên được vị trí đó một cách nhất trí mà không có sự phản đối nào. Anh ta chỉ đơn giản là tài năng như vậy. Tuy nhiên, điều mà Trần Trường ngưỡng mộ và quan tâm hơn cả là tính trung thực của anh ta. Người này bị bang hội của mình đối xử như tấm thảm chùi chân, vì anh ta cần gấp tiền để chữa trị cho mẹ mình. Họ biến anh ta thành chó và tra tấn anh ta, tất cả chỉ vì tản cờ khác trong bang hội ghen tị với khả năng của anh ta. Họ không muốn để anh ta rời đi vì ngay cả họ cũng biết anh ta là một người chơi tản cờ hàng đầu tính đến hiện tại, nhưng vì tính cách điềm tĩnh và ngoan ngoãn của anh ta, họ lợi dụng và đối xử với anh ta như rác. Đúng là hành vi của lũ mất dạy, đối xử với người đứng ra che chở bản thân trên chiến trường chỉ vì người đó hiền. Anh ta cần một nơi khác, mà ở đó có người biết tôn trọng công sức và con người của anh ta, chứ không phải bọn ăn cháo đáy bát. Trần Trường không biết điều gì đã thay đổi trong tương lai, khiến tính cách của anh ta thay đổi mạnh mẽ so với bây giờ. Nhưng người trước mặt hắn vẫn là người điềm tĩnh, kiên nhẫn và ngoan ngoãn. Vì vậy, nếu hắn không tận dụng cơ hội này và cố gắng có được anh ta làm đồng minh, thì hắn đúng là ngốc. Tuy nhiên, có một vấn đề lớn khi đối phó với những người như thế này. Trần Trường trân trọng sự trung thành và trung thực của anh ta, nhưng chính những phẩm chất này sẽ ngăn anh ta rời khỏi đội của mình. Trừ khi, tại sao anh không có tiền, thậm chí vài đồng bạc để mua lấy một bình thuốc hồi máu? Anh có cần tiền không? Trần Trường hỏi nhẹ nhàng. David, người đã bị sốc trước lời của Trần Trường, giờ càng bàng hoàng hơn. Người này biết đọc suy nghĩ ư? Làm sao người này lại biết mọi thứ? Anh ta nhìn Trần Trường ngơ ngác, không thể trả lời hoặc phản ứng. Tại sao anh nhìn tôi như vậy? Tôi chỉ hỏi như một người bạn và đối tác kinh doanh tương lai thôi. Nếu anh cần tiền, tôi có thể cho vay. Trần Trường dừng lại. Rồi như thể hắn có thể đọc suy nghĩ của người kia, hà nào hay thêm. Không quan trọng là bao nhiêu. Không. Cái đó. David do dự. Anh cần bao nhiêu? 100,000. 500,000. 1 triệu. Trần Trường tiếp tục, không để anh ta từ chối. Với mỗi lời hắn nói, người kia càng trở nên lặng đi. Nghe này. Tôi đã biết rằng anh cần tiền. Và những người bạn tự gọi mình là bạn của anh kia có lẽ sẽ không giúp anh đâu. Họ có thể đã hứa hay thề thốt gì đó, nhưng tôi nghi ngờ là không có đâu. Trần Trường nhìn người kia và với ánh mắt kiên định, hắn tiếp tục. Tôi sẵn sàng giúp anh ngay bây giờ. Hắn nói chậm rãi, nhấn mạnh từng lời. Làm sao? Làm sao anh biết? David lắp bắp. Anh ta chưa bao giờ gặp người này trong đời nhưng đối phương lại biết mọi chi tiết về anh. Làm sao tôi biết ư? Có quan trọng không? Vậy làm sao các người lại phát hiện ra danh tính của tôi mà mò tới đây? Anh thấy đấy, có nhiều bí mật trong trò chơi này và có nhiều cách để biết nhiều thứ. Đừng làm phức tạp bằng những chi tiết không quan trọng. Trần Trường cố tình đánh lạc hướng và đưa chủ đề trở lại. Câu hỏi duy nhất quan trọng là anh có muốn sự giúp đỡ của tôi không? Trong vòng 3 ngày, tôi có thể đảm bảo anh sẽ nhận được số tiền mình cần. Vậy anh có muốn hay không? David nuốt nước bọt. Anh ta không biết nói gì và chỉ nhìn Trần Trường đờ đẫn. Biểu hiện chân thực tính cách này của anh ta khiến Trần Trường lắc đầu bất lực. Tôi sẽ không nói dối anh. Tôi không làm cái này vì anh. Tôi làm điều này là vì tôi. Cũng giống như những người kia, tôi cũng định lợi dụng anh. Tôi muốn anh trở thành cánh tay phải của tôi. Tôi muốn anh làm việc cho tôi và cống hiến cho tôi giống như anh đang làm cho họ và cống hiến cho họ. Nhưng sự khác biệt là tôi biết giá trị của anh và tôi sẽ không bao giờ để tình hình gia đình của anh trở nên tồi tệ. Trần Trường thở dài và đứng dậy. Được rồi. Tôi đã nói hết những gì tôi muốn nói. Bây giờ quyền quyết định là của anh. Gọi tôi bất cứ khi nào anh quyết định. Không cần phải vội vàng nhưng càng sớm càng tốt thì sẽ tốt hơn cho cả hai chúng ta. Chắc không cần tôi nhắc, anh cũng biết rằng là mọi thứ trong trò chơi này đang phát triển mỗi ngày. Vì vậy, ngay cả một giờ cũng rất quan trọng. Nếu anh tham gia sớm, tôi sẽ không cho anh vay số tiền đó, vì anh có thể tự kiếm được nó. Nhưng nếu anh tham gia muộn tôi vẫn có thể giúp anh nhưng mọi thứ sẽ khác. Hãy suy nghĩ kỹ và quyết định sớm. Sau khi nói những gì hắn định nói, Trần Trường nhìn người đàn ông ngơ ngác và gật đầu trước khi rời đi. Hắn không nghĩ rằng mình có thể thuyết phục người này nhanh chóng như vậy. Nhưng không có hại gì khi thử. Dù sao, hắn chỉ biết một phần nhỏ về cuộc sống của người này, vì trong tương lai anh ta sẽ trở thành một nhân vật rất nổi tiếng. Hắn vẫn không biết gì về cuộc sống hiện tại và hoàn cảnh hiện tại của anh ta. Từ cách đồng đội đối xử với anh ta và thông tin ít ỏi mà hắn đã biết, hắn chỉ đoán mơ hồ và đưa ra một nước đi. Bây giờ, hắn chỉ có thể kiên nhẫn chờ kết quả. Mặc dù sẽ rất tốt khi có một đồng minh như vậy, nhưng hắn không quá lo lắng nếu không thành công. Trần Trường lặng lẽ quay trở lại chỗ em gái và người anh, cả hai đang đứng gần gỗ lẻm phòng thủ. Hắn đã giải quyết xong mọi thứ, gần như tất cả, vì vẫn còn một điều khác làm hắn bận tâm. Cả hai bang hội muốn tuyển dụng mình, nhưng họ đều trực tiếp dùng biện pháp mạnh thay vì thử cách tiếp cận nhẹ nhàng. Hề, thú vị đấy. Hình như họ được người nào đó nói rằng mình không phải là người dễ đối phó. Trần Trường xoa trán và cười khúc khích. Trước đó hắn chỉ có linh cảm nhưng bây giờ hắn gần như chắc chắn. Có một con muỗi đang kêu vo ve không ngừng, đang cố gắng hút máu hắn. Có một người nào đó cố tình làm khó hắn từ phía sau lưng. Để xử lý sau. Trần Trường vô hiệu hóa gỗ lẻm phòng thủ vì không còn ai khác xung quanh. Hầu hết những người đến để bắt họ hoặc đã chết hoặc đã chạy trốn xa khỏi vị trí. Anh đã nói chuyện với người đó lâu như vậy làm gì? Anh biết người đó à? Anh ta trông như người nước ngoài vậy. Ngọc Mai kiếm chân, cố gắng xem David có ngồi ở chỗ cũ không. Anh ta vẫn đang nhìn chúng ta. Cô thêm vào. Trần Trường giữ đầu cô bé bằng cả hai tay và xoay nó về phía mình. Để người đó yên. Tập trung vào chỗ này nè. Chúng ta bàn sang chuyện khác. Hắn búng trán cô bé và mở bản đồ trước mặt hai người phụ nữ. Sau đó hắn bắt đầu chỉ ra một vài vị trí hẻo lánh trong vương quốc gỡ làm mà có nhiều điểm kinh nghiệm, sách kỹ năng và nguyên liệu hiếm các thứ. Chương 149, cảm giác cạnh tranh chương 149, cảm giác cạnh tranh anh muốn hai người đến những chỗ này và tập luyện bằng cách chiến đấu với các quái thú ưu tú ở đó, Trần Trường giải thích. Theo như hắn nghĩ, cách tốt nhất để giữ hai người này tránh xa rắc rối là giao cho họ một đống việc. Thực tế thì, hắn mới có ý tưởng này khi đang nói chuyện với David. Với cách này, hai người sẽ có một số mục tiêu cần theo đuổi để hoàn thành, tránh việc chạy lung tung theo ý muốn của họ. Nó có thể giúp họ tránh xa rắc rối và cùng lúc kiếm tiền và tích lũy kinh nghiệm. Vì vậy, hắn đưa cho họ các giải thích chi tiết và những điều quan trọng cần nhớ, cơ bản là vẽ ra một bản đồ chỉ ra vị trí cày cấp xa, những chỗ hầu hết mà mọi người chơi chọn để cày quốc. Nhớ rằng, tập trung vào việc tập luyện và chiến đấu trước. Điều đó quan trọng hơn việc nâng cấp nghề và thực hành mấy cái công thức. Và đừng có cố gắng chiến đấu với thứ gì đó ở cấp độ cao hơn khi dựa vào gỗ lẻm. Chiến thuật đó sẽ giúp hai người đạt được mục tiêu nhanh hơn, nhưng kỹ năng của hai người sẽ không phát triển đúng cách. Hai người cần biết cách chiến đấu đúng cách. Đừng sử dụng gỗ lẻm một cách không cần thiết, chỉ dùng khi mà gặp nguy hiểm. Hai người có thể triệu hồi và gọi chúng khi muốn. Hán Kiên nhẫn đưa ra một loạt chỉ dẫn cho hai người và sau đó kích hoạt cổng minh giới để bắt đầu công việc chính của mình. A, cái này là gì vậy? Cả Ngọc Mai và Nguyệt Anh đều ngạc nhiên khi thấy một vòng xoáy đen năng lượng hiện ra trước mặt họ, nhưng Trần Trường đã quá mệt mỏi để giải thích thêm cho họ. Nhớ những gì anh nói vào đây, giữ rẻ phi bên mình. Nó sẽ giúp các em di chuyển nhanh hơn nhiều. Anh sẽ tới kiểm tra các em thường xuyên. Hãy ngoan và thông báo từng chi tiết cho anh trong tin chat, cho dù nó có nhỏ nhặt đi nữa, nhé. Hắn cảm thấy mình như là một người mẹ gửi con đi học mẫu giáo. Đáng tiếc, nơi này nguy hiểm đến mức xứng đáng hắn phải căn dặn kỹ càng như vậy. Sau đó, cùng với Diana, Trần Trường biến mất vào cổng, nó cũng đóng lại ngay sau khi họ rời đi. Nguyễn Anh và Ngọc Mai là hai người duy nhất còn lại đứng ở đó giữa một đống xác chết của người chơi ở xa. Họ nhìn hai gỗ lẻm khổng lồ đứng trước mặt chờ lệnh và nuốt nước bọt lo lắng. Đây là một thứ có sức mạnh quá lớn. Cảnh tượng đẫm máu xung quanh là minh chứng cho sức mạnh này. Chị Nguyễn Anh, em nghĩ chúng ta cần cố gắng hơn. Ngọc Mai khẽ lẩm bẩm. Cô vẫn không thể tin rằng Trần Trường thực sự để lại gỗ lẻm khổng lồ cho họ. Nguyễn Anh gật đầu, hoàn toàn đồng ý với cô. Bây giờ cô hiểu được cách mà người này đã kiếm được nhiều tiền để sống trong căn hộ mà họ đang ở đây chỉ là một trò tiêu khiển đối với cô, nhưng đối với Trần Trường, cô có thể nhận ra rằng đây là nguồn sống của anh. Vì vậy, cô không dám lơ là nữa. Cô muốn giúp anh phát triển lớn mạnh và không trở thành gánh nặng cho anh. Được rồi, chúng ta nên đi thôi. Xem chỗ này nè, gần với cấp độ của chúng ta và Trần Trường nói rằng quái thú ở đây yếu vào ban đêm. Chúng ta có thể thử chiến đấu với những con này trước. Em nghĩ đó là ý kiến hay đó chị Nguyễn Anh. Ngọc Mai trả lời. Cô sau đó ra lệnh hai gỗ lẻm nhanh chóng thu nhỏ lại thành hai quả cầu đen nhỏ, cô cẩn thận đặt chúng vào kho đồ. Cả hai sau đó nhảy lên lưng Dẹp Phi. Trong khi thân hình của Ngọc Mai nhỏ nhắn, thân hình Nguyệt Anh cũng khá mảnh mai nên con chim có thể chở trên lưng cả hai. Sau khi họ ổn định, Dẹp Phi bay lên bầu trời và biến mất. Điểm. Bạn đã vào minh giới Trần Trường hít thở không khí đặc quánh của vùng đất này, nhìn lên bầu trời u ám và đất cát khô cằn. Hắn chắc chắn đã trở lại minh giới. Và ngay khi bước vào, hắn cũng ngay lập tức nhận được các hiệu ứng tăng cường của mình. Điểm. Bạn đã được cường hóa bởi minh giới điểm. Tất cả các thuộc tính của bạn tăng 10 điểm. Điểm kinh nghiệm nhận được tăng 10 điểm. Thú cưng của bạn Diana bị ảnh hưởng bởi minh giới điểm. Các thuộc tính của thú cưng của bạn giảm 10 kỳ. Diana khó chịu lắc đuôi, cảm thấy một cảm giác châm chích lan tỏa khắp cơ thể. Đừng lo lắng. Người sẽ quen thôi. Bây giờ chúng ta đang ở đâu đây? Trần Trường mở bản đồ giao diện hệ thống và thấy rằng cả hai đã được dịch chuyển đến ngoại ô của thành phố Xuân. Thiệu. Vậy cũng tốt. Ít nhất chúng ta không phải tìm đường tới thành phố lại từ đầu. Sau đó, hắn bắt đầu đi về phía thành phố cùng với cáo Diana, nhưng trên đường đi, họ dừng lại và săn một vài con cuồng khuyển lang thang. Thức tỉnh Trần Trường kích hoạt kỹ năng, nâng 5 con cuồng khuyển thành sát sống ở Nhi Đậu, rồi cuối cùng kéo thành đám hướng đến thành phố. Những sát sống này là vé vào thành phố của hắn, hắn không muốn bị bắt chỉ vì không có chúng. Mặc dù hắn không chắc chắn về hậu quả nếu bị bắt, nhưng có thể đoán rằng nó sẽ không dễ chịu chút nào. Khi Trần Trường đến cổng, lần này các lính canh đối xử với hắn với sự tôn trọng hơn nhiều. Họ thậm chí không yêu cầu phí vào cửa và trực tiếp đứng sang một bên để hắn bảo. Chào ngài, đội trưởng. Chào ngài, đội trưởng. Chắc là do cấp bậc mới của mình. Trần Trường thầm nghĩ và gật đầu với hai lính canh quỷ lớn đang cho phép hắn bảo. Lần cuối hắn ở Minh Giới, hắn đã thu thập điểm cống hiến bằng cách tham gia các nhiệm vụ xâm lược khác nhau với tư cách là binh sĩ, và sử dụng điểm để nâng cấp cấp bậc từ binh sĩ lên binh sĩ thâm niên và cuối cùng là đội trưởng. Bây giờ vị trí của hắn trong thành phố chắc chắn tốt hơn một con quỷ bình thường, có lẽ tương đương với một hiệp sĩ hoặc một lãnh chúa khi so sánh với hệ thống thứ bậc và giai cấp trong các vương quốc của con người. Không biết là những người đó có còn ở quanh đây không? Trần Trường nghĩ về những lính quỷ mà hắn đã tuyển vào đội mình lần trước. Hà chắc không? Họ chắc đã gia nhập đội khác rồi. Hắn lắc đầu thở dài. Ban đầu, hắn có một vài kế hoạch cho những người đó, nhưng đáng tiếc, việc cá nhân của hắn kéo dài lâu hơn dự kiến. Bây giờ hắn chỉ có thể bắt đầu lại từ đầu và huấn luyện một nhóm lính khác. Trần Trường suy nghĩ về các chiến lược khác nhau mà hắn có thể áp dụng để chỉ huy lính của mình và làm cho họ trung thành với mình. Mải mê suy nghĩ, hắn đi đến trung tâm thành phố nơi các đội thường tụ tập. Khi hắn đi qua các con phố khác nhau của thành phố, hắn không thể không nhận thấy rằng chỗ này có nhiều quỷ hơn bình thường và nơi này rất đông đúc. Có nhiều lính đi lại hơn, nhiều người bán hàng hóa hơn và các quán rượu và quán ăn nhà hàng đều chật kín. Ở khắp nơi hắn nhìn, nơi này nhộn nhịp với các hình dáng ác quỷ khác nhau. Wow, thành phố nhộn nhịp hơn nhiều so với trước. Có phải là vì sự kiện sắp diễn ra không? Trần Trường không dừng lại ở đâu để kiểm tra tin tức địa phương và trực tiếp đi về trung tâm thành phố. Hắn đã mất nhiều thời gian và không muốn bị phân tâm. Dù sao, người mà hắn đang cạnh tranh, Cụ Y Chia, người này có số phận đứng về phía anh ta. Nếu hắn không nhanh, người kia sẽ thành công và chiếm lấy di sản này giống như kiếp trước. Trần Trường nhanh chóng đến quảng trường và ngay lập tức bị đẩy lùi bởi một làn sóng quỷ, vừa mới bước ra khỏi từ cổng xâm lược. Chương 150, xâm lược chương 150, xâm lược nếu các nơi khác gọi là đông đúc, thì nơi này phải nói là đông đến mức chật kín bởi lũ quỷ. Thậm chí không có nhiều không gian để đi đứng. Hệ. Trần Trường cười khúc khích và nép mình, luồn lách qua đám đông để vào trong. Bầu không khí sôi động xung quanh hắn cũng ảnh hưởng đến tâm trạng hắn. Đây là chiến tranh. Đây là giai đoạn chuẩn bị cho chiến tranh. Trần Trường không quan tâm lắm về việc hắn đứng về bên phe nào, nhưng chỉ cần tham gia vào không khí này đã làm cho máu hắn sôi sục và sự phấn khích tăng lên. Không khí có loại năng lượng kỳ lạ đó thôi thúc hắn. Chỉ mất vài giây, nhưng hắn nhanh chóng ở bên trong đám đông và đã có nhiều nhóm tập trung. Hơn nữa, một nhóm người bán hàng cũng tập trung ở đó, tuyển dụng cho chuyến xâm lược. Chỗ này có sửa trang bị. Chỗ này có bán thực phẩm lương khô. Cuộn trở về đây. Ánh mắt của Trần Trường lang thang và trong nơi lộn xộn này, hắn cuối cùng cũng xác định được vị trí các đội trưởng khác. Hắn nhanh chóng đi đến đó và bắt đầu hét lên, sử dụng cách giống như lần trước. Tuyển dụng cho nhiệm vụ xâm lược. Cần 5 lính. Trả 10 bạc mỗi người. Giọng hắn vang lớn lên, chỉ hơi nghe thấy trong biển âm thanh náo nhiệt, nhưng ít nhất lời của hắn đã được nghe thấy. Và tất nhiên, giống như lần trước, phản hồi đến ngay lập tức. Một nhóm quỷ ngay lập tức chạy đến hắn, tất cả đều sẵn sàng gia nhập đội của hắn. Ánh mắt của Trần Trường lướt qua họ, chuẩn bị chọn một vài người, tự dung hắn nghe thấy một giọng nói quen thuộc. Đội trưởng! Đội trưởng! Từ bên phải, một nhóm 5 quỷ khác chạy về phía hắn. Đáng ngạc nhiên, đây là những quỷ lai thú mà hắn đã tuyển dụng lần trước. Đội trưởng! Đội trưởng! Bọn tôi đây! Xin hãy chọn bọn tôi! Chúng tôi đã chờ ngài suốt thời gian qua. 5 người cúi đầu và vội vàng nói. Vì lý do nào đó, họ trông rất nhẹ nhõm và vui mừng khi gặp lại hắn, như thể hắn là người thân xa hương trở về. Được rồi! Tham gia thôi nào! Trần Trường cười khúc khích. Hắn cũng vui vì những nỗ lực bỏ ra trước đó của mình không bị lãng phí. Đây là tình huống đôi bên cùng có lợi. Ngay lập tức, tất cả các quỷ khác đứng trong hàng ngũ bắt đầu xì xầm và phàn nàn, nhưng họ không thể làm gì khác, vì đó là lời của đội trưởng. Vì vậy, cuối cùng họ chỉ có thể thất vọng rời đi. Họ không phải đợi lâu vì một đội trưởng khác xuất hiện bên cạnh Trần Trường, bắt đầu tuyển dụng và một lần nữa nhóm quỷ lại xếp hàng. Nhiều đội đang chuẩn bị đi lần này nhỉ? Không biết sẽ đi đến đâu. Trần Trường mỉm cười và nhìn 5 quỷ đứng trước mặt hắn đầy phấn khích. Bắt đầu, được chứ? Hắn xoa tay và lấy cuộn cổng xâm lược từ kho đồ. Nhưng ngay khi làm vậy, đội trưởng đứng cạnh hắn hô lên. Ê! Ngươi vừa được thăng chức sao? Những quận này không còn hiệu lực nữa đâu. Đi đổi lấy quận mới đi. Không còn hiệu lực. Tại sao? Trần Trường ngạc nhiên. Ma pháp được khắc lên quận giấy vẫn nguyên vẹn và vẫn không bị can thiệp, về lý thuyết, nó phải hoạt động. Dạ ạ ạ. Ngươi ngu ngốc à? Tất nhiên nó sẽ hoạt động nhưng ngươi không nên sử dụng những cái này. Ngươi không nghe gì về lệnh chiến tranh sao? Đi đổi lấy quận mới đi. Con quỷ hầm hừ khó chịu. Có vẻ như hắn không muốn giải thích gì thêm với Trần Trường và tiếp tục bận rộn với công việc của mình. Hmm. Trần Trường nhún vai và nhìn các thuộc hạ của mình. Chuyện gì đây? Ai có thể giải thích chi tiết cho ta không? Hắn rút một đồng bạc từ kho đồ của mình. Ngay lập tức, cả 5 con quỷ đều sáng lên và trở nên vui vẻ. Đây là lãnh đạo của họ, một người hào phóng và tốt bụng, luôn sảng khoái cho họ những đồng bạc. Ngay lập tức, một con quỷ bước lên phía trước và giải thích. Đội trưởng, vì chuẩn bị cho chiến tranh, tất cả các nhiệm vụ xâm lược hiện tại đều được lệnh chỉ hướng tới cõi Tà Tổng. Các quận cũ có thể dùng để đem đi đổi lấy quận mới mà không tốn thêm chi phí. Làm tốt lắm. Trần Trường ném đồng bạc cho con quỷ đang đắc chí vì đã trả lời thỏa đáng, trong khi 4 con còn lại nhìn gã đó một cách ghen tị. Sau đó, Trần Trường đi đến bảy vật phẩm chiến tranh để đổi quận. Hắn gặp lại con quỷ châm chọc kiêu ngạo đã được đặt ở đó lần trước. Kẹ kẹ. Sao ta không thấy ngươi mấy ngày qua? Ngươi bị thương à? Kẹ kẹ. Không, đợi đã, ngươi bị sợ đúng không? Con quỷ cười khúc khích độc ác. Trần Trường lắc đầu bỏ qua tên ngốc đó. Hắn chuẩn bị lấy cuộn giấy ra để đổi, nhưng vào phút cuối, hắn quyết định giữ lại để sau này dùng. Thay vào đó, anh chỉ đơn giản lấy ra vài đồng vàng và đặt lên bàn. Tôi có thể mua vài cuộn xâm lược mới không? Mắt con quỷ mở to vì sốc và ghen tị khi thấy tên ngốc này mang ra nhiều đồng vàng hơn. Tên khốn này kiếm đâu ra nhiều tiền vậy? Vùng đất của ác quỷ hoàn toàn nghèo khó, thậm chí một đồng bạc cũng hiếm, nó có thể cung cấp lương thực và khẩu phần cho cả gia đình trong vài tháng. Nhưng tên quỷ trẻ này lại lấy ra đồng vàng như kẹo. Trong suốt những năm phục vụ, hắn chưa bao giờ thấy một đội trưởng nào coi các nhiệm vụ xâm lược một cách nhẹ nhàng như vậy. Một người binh sĩ phải đấu tranh trong nhiều tháng liền để kiếm đủ đồng xu đồng, chuyển đổi thành đồng bạc, và bên cạnh đó cũng đi thu thập điểm cống hiến. Họ phải mạo hiểm tính mạng nhiều lần, được rèn giũa qua những trận chiến gian khổ để cuối cùng đạt đến lúc có thể đích thân lãnh đạo một đội và tự mình chỉ huy cuộc xâm lược. Tuy nhiên, tên ngốc này không có một vết sẹo nào trên mặt, lại có nhiều của cải đến vậy. Hắn nổ đống cỏ bột cổ đang nhai trong miệng và miễn cưỡng lấy ra khoảng 10 cuộn xâm lược mới. Đây, cầm lấy. Thử. Con quỷ đập mạnh các cuộn lên quầy. Một ngày nào đó vận may của ngươi sẽ hết thôi, tên đại mã. Ok. Trần Trương cười và bước đi, cất giữ các cuộn giấy vào kho đồ của mình. Sự kiện có thể được kích hoạt bất kỳ lúc nào, nên hắn không có thời gian để tranh cãi với một con quỷ này. Hơn nữa, giai đoạn đầu của sự kiện đã đến rồi. Các cổng xâm lược của họ trước đây được thiết kế để mở ra ở nhiều cõi khác nhau một cách ngẫu nhiên, nhưng bây giờ chỉ hướng tới một thế giới chính của cuộc xâm lược. Nếu đây không phải là gợi ý rằng sự kiện sắp được kích hoạt, thì còn gì nữa? Ngoài ra, khả năng mọi thứ trở nên phức tạp hơn mức cần thiết cũng rất cao ngay bây giờ. Vì hắn sẽ thực hiện các nhiệm vụ này trong cùng một thế giới, những người chơi khác cũng tham gia sự kiện, nơi đó có khả năng cao là gặp phải những người chơi khác. Trần Trường đi đến đội của mình và nhanh chóng kích hoạt cuộn giấy mới để bắt đầu cuộc xâm lược. Quá trình kích hoạt hơi khác, với một ánh sáng chói lòa bao phủ họ. Một giây sau, ánh sáng này biến mất và đội của họ thấy mình đang ở trong một khu rừng tối, kèm theo đó là những cơn gió cuồng loạn thổi qua. Có vẻ như họ đang ở giữa một ngôi làng nào đó. Trước khi Trần Trường và năm con quỷ có thể xác định mình đang ở chỗ nào, những người mặc áo choàng đi ngang qua đã nhận ra sự hiện diện của những kẻ lạ. Tất cả họ dừng lại để quay lại nhìn nhóm quỷ. À, một trong những phụ nữ hét lớn. Á quỷ! Báo động mọi người mỗi ý. Xui thật! Tiến công! Trần Trường cũng hét lên và nhóm của hắn lao về phía những người mặc áo choàng với tốc độ tối đa. Chương 151, nhân từ chương 151, nhân từ họ cần phải tiêu diệt ít nhất vài tên trước khi quân tiếp viện đến. Trần Trường bắt đầu với một quả cầu lửa lớn và ném về phía người bên phải mình, trước khi giáng kiếm xuống mục tiêu. Bên cạnh hắn, năm con chó điên ân y ẩu cũng nhắm vào cùng một mục tiêu và bắt đầu tấn công. Trong lúc hỗn loạn, Trần Trường có thể thấy người dưới áo choàng. Thực tế đó là một con người, nhưng có quần thâm quanh mắt và toàn bộ cơ thể người này được bao phủ bởi những hình xăm phức tạp. Cấp độ 25, pháp sư Hắc Ám OH. Trần Trường gật đầu hiểu ra, hắn xoay người và chém vào mục tiêu của mình vài lần nữa. Người đàn ông hét lên đau đớn khi không thể chống trả những đòn tấn công nhanh nhẹn và hung bạo của Trần Trường, mỗi nhát chém đều nhắm vào điểm yếu của hắn. Tại sao? Tại sao ngươi tấn công ta cùng với những con quỷ này? Ngươi không phải là con người sao? Pháp sư Hắc Ám kia hét lên đau đớn khi nhìn thấy thanh máu cuối cùng của mình cạn kiệt. Không, ta là quỷ. Trần Trường lẩm bẩm, trả lời câu hỏi cuối cùng của người đàn ông đang hấp hối. Làm ơn. Dừng lại. Đừng đi giúp quỷ. Hãy nhân từ với đồng loại. Hợp tác với bọn ta và cùng nhau chúng ta có thể. Người đó không thể hoàn thành lời nói của mình và ngã xuống chết. Đôi mắt chết trừng vẫn nhìn chằm chằm vào Trần Trường khi cơ thể hắn tan biến thành hư không. Điểm. Bạn đã nhận được 10 điểm kinh nghiệm, tuy nhiên, Trần Trường chỉ cười. Có lẽ một người chơi thiếu kinh nghiệm sẽ bị lừa bởi những lời này, nhưng đây là lần thứ hai của Trần Trường. Nhân tử. Pháp sư Hắc Ám là những con người đi lạc ra khỏi con đường của một pháp sư, và tu luyện khiến bản thân mạnh lên nhờ vào sự hỗn loạn và điên loạn. Bây giờ, những kẻ này đang dạy hắn về đúng sai. Thật nực cười. Đúng là bọn nói đạo lý. Trần Trường cười khẩy và chuyển sang mục tiêu tiếp theo, giết sạch tất cả trong tầm nhìn. Lúc đầu, hắn lo lắng về một vấn đề cụ thể, đó là sự chênh lệch cấp độ giữa hắn và các thuộc hạ của mình. Vì cấp độ của hắn gần gấp đôi họ, hắn lo lắng rằng đội của hắn sẽ bị đưa vào một khu vực cấp độ cao. May mắn thay, có vẻ như cuộn giấy hoạt động ngược lại và hầu hết các pháp sư Hắc Ám xung quanh bọn họ chỉ ở khoảng cấp 20 đến 25. Có thể là cấp độ của kẻ địch dựa trên cấp độ trung bình của đội. Trần Trường không bận tâm lâu, nhanh chóng bắt đầu dọn dẹp ngôi làng của con người. Cả khu sinh sống đều đầy những pháp sư Hắc Ám. Diana, ở lại với ta. Các ngươi đi giúp các quỷ khác đi. Hắn ra lệnh cho đám ẩn nhì đầu hỗ trợ những con quỷ khác, vì đám quỷ dưới trướng hắn bây giờ hẳn là đã đều đi đối đầu với đối thủ cung cấp, và đôi khi ở cấp cao hơn, có thể sẽ không dễ dàng như hắn. Nhưng khi Trần Trường dừng lại và quan sát tiến trình của họ, các quỷ khác cũng dường như đang làm khá tốt. Mèo để đánh bại pháp sư Hắc Ám là tấn công chúng khi chúng chiến đấu một mình, và đối đầu với chúng trong cận chiến, từ đó ngăn chúng niệm bất kỳ ma pháp nào. Đám quỷ chia thành hai nhóm, một nhóm hai người và nhóm còn lại ba người, và bắt đầu tấn công các pháp sư Hắc Ám. Chỉ trong vài phút, tất cả những con người trong ngôi làng đã bị tiêu diệt hoàn toàn, không để lại một ai. Chỉ có vậy thôi sao? Trần Trường đã qua những xác chết cuối cùng, thu thập chiến lợi phẩm. Đối với một ngôi làng, nơi này dường như có rất ít người sống, nên Trần Trường nhìn xung quanh để xem còn ai khác không. Nhưng nơi này hoàn toàn vắng vẻ ngoại trừ những xác chết nằm rải rác. Được rồi, các ngươi bắt đầu thu thập chiến lợi phẩm đi, Trần Trường ngâm nga, và trong thời gian chờ đợi đi dạo quanh ngôi làng. Hắn nhìn tất cả các ngôi nhà trống và đi đến cuối làng, nơi có vẻ như có một hang động ở phía xa. Ánh mắt hắn dừng lại trên hang động mờ mờ sáng như thể có những ngọn đuốc bên trong. Hơ mờ mờ mờ. Trần Trương dừng lại và không tiếp tục đi. Hắn tính toán nhanh chóng dựa trên số lượng nhà tranh và các pháp sư hắc ám bọn họ đã giết cho đến nay. Số lượng cung cấp, chắc chắn còn có nhiều pháp sư hơn trong hang động. Hắn chờ một lúc để những người khác hoàn thành nhiệm vụ của mình. Các quỷ lần lượt thu thập chiến lợi phẩm giải rác, thậm chí cướp bóc các ngôi nhà và dồn đồ vật chất đống, tất cả những gì họ tìm thấy. Sau vài phút, họ làm xong việc chạy quanh vơ vét và tập trung lại. Vì đây là một khu sinh sống của con người, họ đã thu thập được một lượng chiến lợi phẩm đáng kể bao gồm nhiều đồng xu đồng và bạc. Cũng có một đống gậy và vòng cổ và các trang bị khác liên quan đến pháp sư, với các giá trị thuộc tính trí tuệ cao hữu ích cho người thi triển ma pháp. Nhìn đống đồ một cách cẩn thận, Trần Trường không đưa toàn bộ đống đồ vào kho đồ của mình vì có một số món đồ ở đây chỉ là rác rưởi, không đáng giá. Các ngươi có thể lấy những thứ này. Hắn phân phát một số món đồ rẻ tiền hạ thấp, chỉ giá trị vài đồng xu đồng là nhiều nhất. Nhưng đối với các quỷ ở đây, đây đã là những thứ cao cấp mà họ có thể bán hoặc tháo dỡ để lấy linh kiện bên trong. Vì vậy, bọn họ nhao nhao cảm ơn hắn rối rít và chấp nhận. Trần Trường cũng bảo họ thay đổi trang bị, đưa một vài món tốt hơn để tăng cường sức mạnh và thuộc tính sinh lực của họ. Các quỷ chưa bao giờ gặp phải loại trang bị này, vì chỉ có cấp bậc đội trưởng và trung đội trưởng mới mặc những món đồ hạng phi thường hoặc hạng hiếm. Và những chỉ huy cấp cao đó sẽ không bao giờ lãng phí những trang bị hạng cao như vậy cho những binh sĩ dùng để hy sinh nơi họ. Vì vậy, họ còn cảm động hơn, mắt họ lấp lánh khi ngoan ngoãn chấp nhận mọi thứ Trần Trường đưa cho. Trần Trường nhận thấy điều này, nhưng hắn không để ý, hắn sắp xếp lại chiến lợi phẩm và thấy một vài vòng cổ ngọc trai đen. Những thứ này độc đáo hơn so với các phụ kiện đơn giản khác. Đây là gì? Hắn không thể nhận ra chúng và hệ thống cũng không cung cấp thông tin. Chà, có lẽ mình phải để sau. Hắn cất riêng chúng và sau đó tiếp tục dọn dẹp mọi thứ khác. Tất cả các quỷ đã đang căng cơ và thư giãn, nghĩ rằng cuộc xâm lược đã kết thúc. Họ biết rằng Trần Trường có thể sẽ thực hiện nhiều chuyến xâm lược liên tiếp như lần trước, nên họ đang chuẩn bị cho cuộc tấn công tiếp theo. Nhưng Trần Trường khiến họ ngạc nhiên và chỉ vào hang động ở phía xa. Đi nào. Chắc chắn có nhiều pháp sư hơn ở đó. Chúng ta có thể một lần tiêu diệt hết chúng luôn. Vâng, đội trưởng. Vâng, thưa ngài. Các quỷ vội vã tuân lệnh và theo sau Trần Trường, cùng với Đi A Nạ và những con cuồng khuyển sát sống. Tuy nhiên, khi họ đến gần hang động, Trần Trường không còn di chuyển một cách bất cần nữa, ra hiệu cho những người khác dừng lại. Người, đi đến cửa hang và đứng đó. Hắn ra lệnh cho một con chó đầu tiên. Nếu có người ra ngoài, dụ chúng ra sau đây. Con chó sát sống gật đầu vô hồn và sau đó đi đến cửa hang. Tại sao thế, đội trưởng? Một trong những con quỷ hỏi Trần Trường, gãi đầu. Mờ, chúng ta không nên coi thường những pháp sư này chỉ vì chúng dễ giết. Chúng ta chỉ có thể tiêu diệt chúng nhanh chóng khi chúng phân tán và không tụ tập lại. Chúng ta cũng sẽ ngăn chúng niệm ma pháp. Hiểu chưa? Hắn muốn đào tạo 5 con quỷ này nên hắn kiên nhẫn giải thích, trả lời cả những câu hỏi ngớ ngẩn. Chương 152, giếng nước trong khi họ đang thảo luận, con chó đã đến cửa hang. Vì chỉ có một con chó, mà lại trông như bị chết vì dịch bệnh, có vài pháp sư hét lên và chạy ra khỏi hang. Nhưng toàn bộ nhóm bên trong hang không có xuống ra. Nhìn cảnh này tò mò, các quỷ gật đầu hiểu ra. Họ cuối cùng đã hiểu chiến lược của Trần Trường. Nhưng phản ứng của họ khiến Trần Trường không biết liệu việc đào tạo những tên ngốc này có hiệu quả hay không. À, mẹ nó. Mình đã đầu tư rồi. Không thể bỏ bây giờ được. Ngay khi các pháp sư bước ra, con chó lập tức bắt đầu chạy về phía sau gần vài cây, nơi cả đám đang chờ. Các pháp sư cũng đuổi theo con chó, không suy nghĩ nhiều. Họ chỉ không muốn một con chó ngốc phá hoại hang động của mình. Nhưng không may, ở đó không chỉ có một con chó, các con quỷ lập tức lao vào hai pháp sư khi chúng đi đến gần. Điểm. Bạn đã nhận được 2 điểm kinh nghiệm điểm. Bạn đã nhận được 2 điểm kinh nghiệm, cả hai người này chết ngay lập tức và cơ thể bị lục lọi. Trần Trường gật đầu tán thành và sau đó quay sang nhìn cáo. Được rồi, Diana, đến lượt ngươi rồi. Cáo nhỏ nhanh chóng trở nên phấn khích khi nghe lệnh và chạy tới. Có vẻ như nó muốn chứng tỏ rằng nó không ngu ngốc như con chó Ernie đâu, nên con cáo ném một quả cầu lửa lớn ngay khi đến cửa hang. Việc này tất nhiên đã thu hút nhiều sự chú ý, nhiều pháp sư hơn đổ ra như kiến bỏ ra khỏi tổ. Con cáo tinh nghịch không đứng đợi mà quay lưng, chạy về. Lần này các pháp sư không chỉ đuổi theo mà còn thi triển ra một vài ma pháp. Những xoắn ốc cấu thành từ năng lượng màu đen, có đặc tính ăn mòn, nhắm vào con cáo nhỏ màu đỏ. Tuy nhiên, trước khi cái nào chạm được vào con thú lông xù, Trần Trường đã hành động và phóng ra hàng tá viên đạn lửa nén nhắm vào giữa trán bọn chúng. Điểm. Bạn đã nhận được 2 điểm kinh nghiệm điểm. Bạn đã nhận được 2 điểm kinh nghiệm. Tất cả các pháp sư ngã chết ngay lập tức và Đi A Nạ quay trở lại nhóm với một nụ cười. Trần Trường nâng con thú lên và hỏi. Ngươi có thấy bao nhiêu người bên trong không? Khoảng trên 10 người, thưa chủ nhân, được rồi. Ngoan ở đây nhé. Hắn đặt nó xuống đất và ra hiệu cho mọi người tiến lên. Không cần chờ lâu nữa. Đi thôi. Dạ à à à. Dì à à. Tất cả các quỷ hét lên phấn khích và lao vào hang động với tốc độ tối đa. Các pháp sư bị tập kích hoàn toàn bất ngờ và chỉ chống cự yếu ớt, sau đó các gợn nhì ẩu và lũ quỷ tấn công và giết chúng. Hang động không sâu lắm và không còn có ai khác ở trong. Có vẻ là hết rồi. Trần Trường nhìn thấy vài chuỗi ngọc trai đen nữa, hắn thu thập và nhét vào kho đồ cùng với các chiến lợi phẩm khác. Từ vẻ bên ngoài, nhóm pháp sư hắc ám đã ngồi quanh một đống lửa và tụng niệm cái gì đó. Chúng đang làm gì vậy? Hắn cố gắng suy nghĩ xem có điều gì quan trọng không, nhưng không thể nghĩ ra câu trả lời. Có vẻ đây chỉ là một chuyến dễ dàng. Không cần suy nghĩ quá nhiều. Trần Trường nhún vai và bắt đầu đi ra ngoài cùng với mọi người. sau khi đấu tranh cực khổ với đám người lùn, hắn rất vui khi hoàn thành một vài cuộc xâm lược dễ dàng để giảm bớt căng thẳng. Tuy nhiên, hắn phải phân tích mọi thứ mà hắn tiếp xúc, vì di sản và bí mật để cải thiện kỹ năng điều khiển sát sống có thể nằm trong bất kỳ thứ gì. Không giống như bang hội đã khoe khoang chiến tích người lùn cơ khí và đem mấy con gỗ lẻm ra để đi diễu hành khắp nơi, cụ ỷ chia lại là người kín tiếng. Gã ta không thốt ra lời nào về việc cách để có được quân đội sát sống mạnh mẽ, mà sau này gã thậm chí còn mang chúng vào thế giới thực. Trần Trường nắm chặt tay, chỉ nghĩ về sức mạnh đó thôi cũng đã tiếp thêm động lực cho hắn. Hắn muốn có được nó bằng mọi giá. Hãy đi nhìn xung quanh thêm một chút. Hắn ra lệnh cho đội của mình. Hắn gửi 5 con quỷ cùng nhau về phía bên trái của hang động, còn hắn cùng đi ạ nạ cùng với những con chó sát sống thì đi về phía bên phải. Sau một phen kiếm tìm, không lâu sau, Trần Trường bắt gặp một ngôi làng nhỏ khác, nằm cách không xa ngôi làng mà họ vừa cướp phá. Lần này Trần Trường không đội xông thẳng ngay vào giữa làng, hắn cẩn thận đi vòng quanh chu vi ngôi làng trước để đảm bảo rằng không có kẻ thù cấp cao nào xung quanh. Hắn không thể quan sát từng người trong làng, nhưng đã quan sát đủ để thấy rằng cư dân ở đây chủ yếu ở cấp độ 20. Thêm một ngôi làng của các pháp sư hắc ám cấp thấp nữa. Hmm, chuyện gì đang xảy ra vậy? Chuyện này không có vẻ gì là tự nhiên lắm. Lẽ ra ít nhất phải có một số pháp sư cấp cao ít nhất trong đám này chứ. Sau khi suy nghĩ vài giây, Trần Trường thở dài và bắt đầu công việc. Dù sao thì hắn cũng không thể nhìn thêm được cái gì nếu chỉ nhìn chằm chằm vào làng. Bọn họ ở đây cũng có thời gian hạn chế. Vì vậy hắn phải bắt đầu công việc của mình. Những gì hắn có thể làm là tìm kiếm manh mối và nhìn xung quanh. Sau đó hắn nhận ra điều gì đó và nhanh chóng mở bản đồ của mình. Ừm, đây là lựa chọn tốt nhất. Sau khi quyết định phải làm gì, hắn nhanh chóng bước vào một căn nhà tròi ở cuối làng sau khi kích hoạt lén lút. Xoạt xoạt xoạt. 3 pháp sư hắc ám ngồi bên trong mất mạng trong nháy mắt. Trần Trường thu thập chiến lợi phẩm rơi ra và lặng lẽ vào lại chế độ lén lút. Hắn không cần thuộc hạ của mình để diệt trừ đám pháp sư lần này, nhanh chóng di chuyển từ nhà này sang nhà khác, lặng lẽ thảm sát trong im lặng. Tình cờ, hắn cũng tìm thấy một số viên ngọc trai đen trong khu làng này. Sau một lúc, hắn thậm chí không thèm lén lút nữa, chỉ đơn giản là di chuyển xung quanh, dọn sạch tất cả các đám pháp sư. Vì hắn hành động một mình, nên chỉ mất vài phút là cả làng đã được dọn sạch. Còn người nào ngồi tụ tập ở chỗ nào đó không nhỉ? Trần Trường không rời đi ngay lập tức và tiếp tục tìm kiếm. Đúng như hắn đoán trước, hình như có một số tiếng tụng niệm phát ra từ một khu vực. Hắn đi đến cái giếng lớn ở đằng xa nơi phát ra những tiếng động đó, gần giếng có một bia mộ. Hmm. Trần Trường ngồi xổm xuống. Âm thanh phát ra từ dưới đất sao? Sau đó hắn nhận thấy bia mộ hơi bị dịch chuyển khỏi vị trí của nó. Ồ, không lẽ có một lối đi ở đây? Hắn kéo bia mộ ra để lộ một bộ cầu thang bên dưới. Trần Trường ngay lập tức kích hoạt lại lén lút và đi xuống cầu thang. Bên dưới, có một đám người mặc áo choàng đen che khuất cả khuôn mặt, ngồi thành một vòng tròn. Và lần này, tất cả họ đã nắm tay nhau và đang tụng kinh gì đó. Trần Trường dừng lại và cố gắng hiểu những gì họ đang nói. Đáng tiếc là hắn không nhận ra bất kỳ từ nào, cũng không hiểu được ý nghĩa. Hắn chờ thêm một lúc nữa và cố gắng một cách vô ích, nhưng không có cải thiện gì. Thôi kệ. Hắn thở dài, nhắm vào ngọn lửa đang cháy ở trung tâm vòng tròn và phóng ra một quả cầu lửa khổng lồ. Phụp. Phừng. Ngọn lửa ở trung tâm đột nhiên bùng cháy dữ dội. Nó nhảy múa như đám rắn khổng lồ và khiến mọi pháp sư ngồi xung quanh nhảy dựng lên trong kinh hãi. Trần Trường nhanh chóng di chuyển, tận dụng sự hỗn loạn này, hắn bắt đầu chém từng pháp sư một, tất cả đều ngã xuống như dạ trước khả năng múa kiếm vượt trội của hắn. Chương 153, vô nhân tính. Chương 153, vô nhân tính. Hắn cũng sử dụng tất cả các kỹ năng kiểm soát diện rộng mới có được của mình, ném ra lưới mạ nạ và dây leo đầm lầy xung quanh. Các pháp sư đã chịu đựng rất khổ sở dưới cuộc tấn công của hắn. Họ không có đủ sức mạnh để chống lại hắn và tất cả đều bị hạ gục trong vài phút. Được rồi, Trần Trường lau máu trên lưới kiếm cờ dìm sần của mình và đút nó trở lại vỏ. Hắn thu thập chiến lợi phẩm mà hắn có thể nhìn thấy được và đang chuẩn bị rời đi thì nhận thấy một nhóm con nít ở bên cạnh. Tất cả đều bị nhốt trong một cái lồng và có một chuỗi ngọc trai trên đỉnh lồng. Kỳ lạ thay, bộ ngọc trai này có màu trắng hơn so với những cái hoàn toàn đen khác. Bọn này không lẽ định làm mấy cái như nghi thức hiến tế mạng sống hạ trời? Ma pháp gì quái quỷ vậy? Hắn lấy những viên ngọc trai này và cất chúng vào kho của mình. Ánh mắt của hắn sau đó nhìn vào những đứa trẻ đang bất tỉnh. Chúng trông như thể đều là yêu tinh chứ không phải con người. Chúng không phải là mối quan tâm của hắn nên Trần Trường chuẩn bị rời đi. Tuy nhiên, hắn dừng lại và rút kiếm ra để phá khóa trước. Khi hắn làm việc này, một trong những đứa trẻ yêu tinh kia tỉnh dậy và chớp mắt nhìn hắn. Cô bé vô cùng dễ thương như một con búp bê và nhìn hắn với đôi mắt to. Trần Trường thở dài và lắc đầu. Bi, chạy đi. Sau đó hắn rời đi mà không quay lại, vì hắn thực sự không thể giúp những đứa trẻ đó. Cánh cổng có thể sẽ được kích hoạt lại bất cứ lúc nào, mang những đứa trẻ này trở lại minh giới còn tồi tệ hơn là để chúng ở lại đây. Ngoài ra, bây giờ hắn đã phần nào hiểu được những pháp sư hắc ám này đang làm gì, hắn không còn cảm thấy cần phải nán lại. Hắn nhanh chóng rời khỏi bia mộ, vẫn giữ trạng thái mở lối ra thông đạo để phòng trường hợp, và sau đó một lần nữa bắt đầu khám phá khu vực xung quanh. Vì hắn đã đích thân ghé thăm tất cả các ngôi nhà được xây dựng tạm bợ trong vài ngôi làng vừa qua, nhìn thấy mọi thứ xung quanh, bây giờ hắn hiểu một điều. Đây chỉ là một trại tạm thời cho đám người này. Suy đoán chắc chắn còn có nhiều trại xung quanh. Trần Trường bắt đầu tìm kiếm khắp nơi, hắn phát hiện thêm 3 ngôi làng như thế này nữa. Không để trừ lại một ngôi làng nào, hắn đã thảm sát tất cả các pháp sư hắc ám. Ngay cả đối với một người vô tình như hắn, phương pháp của đám pháp sư này thật bệnh hoạn và ghê tởm, vì vậy hắn không có bất kỳ do dự nào khi thảm sát bọn chúng. Khi hắn chuẩn bị thanh lý ngôi làng cuối cùng, 5 tên quỷ chạy về phía hắn. "Sếp, bọn tôi đã dọn sạch thêm 2 ngôi làng nữa." Họ lấy ra chiến lợi phẩm và giao tất cả mọi thứ cho Trần Trường. Cả đám tiếp tục tìm kiếm nhưng không còn gì khác trong khu vực. Vài phút sau, thời gian cổng xâm lược cũng hết và tất cả mọi người đều được dịch chuyển trở lại quảng trường thành phố Sượm. Một chuyến xâm lược dễ dàng và nhanh chóng. Hu Dạ ạ. Tất cả các tay sai quỷ đều phấn khích. Thủ lĩnh thật tuyệt vời. Chờ đợi thủ lĩnh đúng là xứng đáng mà. Tất cả họ ăn mừng một cách ồn ào, không để ý đến những khuôn mặt quỷ mệt mỏi và bị thương xung quanh. Trần Trường, mặt khác, cảm thấy hơi thất vọng. Hắn không biết tại sao, nhưng có lẽ vì đám pháp sư hắc ám mà hắn đối phó cũng theo đuổi sức mạnh nguyên tố hắc ám tương đồng như minh giới, nên hắn nghĩ rằng mình trong chuyến đi này có thể may mắn tìm thấy một số manh mối liên quan đến di sản về tử linh thuật của mình. Nhưng cuối cùng, hắn không tìm thấy gì và không thể tìm được bất kỳ manh mối nào ngay cả sau khi dọn sạch tất cả. Không sao. Nếu không phải lần này thì lần tới. Trần Trường siết chặt nắm tay và lấy lại tinh thần. Hắn nhìn những tay sai của mình vẫn đang bận quay quang, và rồi hắn búng tay. Các ngươi có vẻ tràn đầy năng lượng. Vậy đi thêm một lần nữa thôi. Hề Dạ xếp. Dạ, thưa thủ lĩnh. Tất cả bọn họ đều im lặng một cách lúng túng, chuẩn bị bước vào cuộc xâm lược tiếp theo. Không một con quỷ nào có vẻ phiền muộn. Thay vào đó, chúng dường như còn vui hơn. Trần Trường cười với đội ngũ và sau đó ngay lập tức kích hoạt một cánh cổng khác. Hắn không quan tâm mình phải trải qua bao nhiêu chuyến xâm lược, hắn quyết tâm phải có được di sản bằng bất cứ giá nào. Hắn bây giờ càng chắc chắn rằng di sản này nằm trong thế giới đó hoặc trong minh giới này. Lợi thế của hắn là đã dành thời gian tấn thăng lên trước đội trưởng từ sớm và cùng các binh sĩ của mình rong ruổi tìm kiếm. Rốt cuộc thì đây là một cuộc đua và hắn sẽ không phải là người thua cuộc. Trong khi đó trong khu rừng tối, vài giờ sau khi Trần Trường và đội ngũ của hắn rời đi, một nhóm người mặc áo choàng đen xuất hiện. Tuy nhiên, đây không phải là các pháp sư hắc ám cấp thấp. Một luồng khí tức đen đặc sệt và ác nghiệt xuất hiện từ những nhân vật này, thứ mà người sống không thể chịu đựng được, thứ chỉ có thể tìm thấy trong minh giới, chúng tương đồng với năng lượng của cõi âm ti. Sau khi kích hoạt cổng xâm lược tiếp theo, Trần Trường, Diana, năm con cuồng khuyển ân nhì ẩu và năm con quỷ một lần nữa được dịch chuyển đến một khu vực trong tạ tổng giới. Lần này họ thấy mình ở gần một hang động lớn, đầy nệm độc. Đây là tổ của con vua nệm trăm chân, một trong những hầm ngục gần ở vương quốc Masan, một vương quốc nhân loại khác. Tuy nhiên, không giống như vương quốc Gờ Lạ, vương quốc này có đầy những khu vực cấp cao. Những người chơi tập sự bắt đầu ở đây thường di cư đến vương quốc gần nhất để tìm địa điểm phù hợp với cấp độ bản thân, để dễ tiến bộ nhanh hơn trong trò chơi. Tất nhiên, một số người chọn ở lại đây và đấu tranh. Nhưng thành tựu mà họ là gì, phụ thuộc rất lớn vào tiềm năng của họ. Trong khi có một số chất liệu kim loại phát ra ánh sáng lấp lánh nhất dưới búa rèn đập dữ dội nhất, nhưng có vài kim loại khác khi chịu phải ba đập là liền bị vỡ vụn, không thể chịu đựng được thử thách tương tự. Vì vậy, ở lại vương quốc này là một canh bạc, không có nhiều người chơi chọn làm điều đó. Vì vậy, không có nhiều người chơi xung quanh khu vực này. Trần Trường cũng chưa từng đích thân đến vương quốc này và rất háo hức để đột kích tổ nện cùng nhóm quỷ lộn xộn của mình. Phải cẩn thận, những con quái vật lần này có nọc độc trong răng nanh. Hắn cảnh báo đội của mình, nhưng khả năng chiến đấu của đám tay sai quỷ không được tinh vi lắm. Đám người bon họ đập tan các đám nhện nhỏ ở hai bên trái phải, nhưng trong quá trình đó có vài con quỷ lại nhận vài cú cắn sát thương do nọc độc. Với tốc độ này, số bỏ thì hòn cung cấp cho đám quỷ này hồi phục sức khỏe, bán ra cũng đủ giàu rồi. Không thể tiếp tục như vậy được. Trần Trường lắc đầu. Dừng lại ở đây và nghỉ ngơi. Hắn lấy ra một số loại thảo mộc và bắt đầu dựng lên một cái vạc nồi ngay giữa tổ nhện. Sau đó hắn lấy ra một vài cuộn công thức. Điểm. Bạn đã học công thức dược thuốc giải độc cơ bản điểm. Bạn đang học công thức dược thuốc giải độc cấp thấp. Trần Trường đã mua được hai thứ này từ nhà đấu giá, thậm chí còn phải đấu giá bằng cách bỏ ra một khoản tiền vàng khá khá, nhưng thuốc giải độc luôn hữu ích nên hắn đã đầu tư tiền vào những công thức này. Chương 154, Bộ ẩn cũng có một công thức thuốc giải độc cấp chúng khác, nhưng nó được đánh dấu giá 1000 đồng vàng. Người đấu giá cái này rõ ràng là không biết giá trị của công thức, đặt giá quá cao không đúng thời điểm. Mặc dù 1000 đồng vàng là rất nhiều tiền ở giai đoạn đầu của trò chơi này, nhưng nếu cấp trung bình của mọi người chơi là khoảng 50, số tiền vàng này cũng không quá đắt đỏ. Vào thời điểm đó, mức giá này thậm chí có thể được coi là rẻ. Nhưng hiện tại, ngay cả Trần Trường cũng không bận tâm mua nó vì một lý do đơn giản. Mua chỉ tổ lãng phí vàng. Hắn không có nhu cầu về loại thuốc hiệu quả cao như này, cũng như không có nguyên liệu cần thiết để điều chế thuốc giải độc cấp cao hơn như này. Trần Trường bình tĩnh lấy ra các loại thảo mộc cần thiết cho hai công thức này và bắt đầu chuẩn bị điều chế. Tất cả những con quỷ đứng xung quanh đều ngạc nhiên. Thủ lĩnh của họ vậy mà có thể điều chế thuốc, mà chỉ dùng một cái vạc. Sự tôn trọng của họ đối với Trần Trường một lần nữa tăng lên đáng kể. Họ lặng lẽ quan sát hắn xử lý các khâu một cách dễ dàng. Thỉnh thoảng có một vài sinh vật lang thang đến chỗ họ, nhưng những con quỷ liền đi lo liệu bọn nó, không để chúng làm phiền hắn. Sau vài phút và hai mẹ thuốc thất bại, Trần Trường đưa 5 chai dược thuốc giải độc cho 5 binh lính quỷ của mình. Mặc dù một ngụm thuốc giải độc là đủ để xử lý những vết cắn của nhện này, nhưng uống cả chai sẽ mang lại sự tăng cường bổ sung, vì vậy hắn yêu cầu họ uống hết. Cả 5 con quỷ đều ngoan ngoãn nghe theo hắn, uống hết đến giọt cuối cùng. Nước thuốc có vị rất kinh khủng, nhưng bọn họ không thất vọng sau khi thấy kết quả mà nó mang lại. Điểm. Bạn đã đạt được trạng thái miễn dịch điểm. Bạn sẽ không bị ảnh hưởng bởi nọc độc cấp thấp trong 2 giờ tới thủ lĩnh, tất cả chúng tôi đều đã nhận được trạng thái miễn dịch. Hiroshi, một trong những con quỷ thông báo cho Trần Trường. Được rồi. Bây giờ, các ngươi có thể tiếp tục tiến công. Diana, ngươi cũng hỗ trợ bọn họ. Trần Trường muốn huấn luyện khả năng chiến đấu của họ tốt nhất có thể nên hắn không định đi can thiệp. Thay vào đó, hắn quan sát cái hang một cách cẩn thận, đảm bảo không bỏ sót bất cứ điều gì trong bóng tối. Nhờ đó, hắn phát hiện ra một loại thảo dược hiếm, số lượng không ít, rêu hàng tím. Trần Trường cạo sạch tất cả các thân thảo dược từ từng hàng và cẩn thận cất vào chai thủy tinh, đặt vào kho của mình. Hắn đi vòng quanh hang động, các đường hầm khác nhau, thu thập tất cả các loại thảo mộc. Cùng với những thứ này, có một vài mạch vàng và cũng được Trần Trường khai thác sạch sẽ. Trong khi đó, bọn quỷ tàn sát trong hang dọn sạch tất cả các đám nện và thu thập chiến lợi phẩm. Vì được trang bị trạng thái miễn dịch chống độc, họ có thể chiến đấu tự tin hơn và lấn át hàng tá nện bò lổn lổn khắp nơi trong hang động. Đi Á Nạ không hề thua kém đám quỷ này và đã gây ra sát thương đáng kể của riêng mình. Nó sử dụng các kỹ năng mới có được và thể hiện tất cả khả năng của mình, cạnh tranh với đám quỷ về số lượng sát thương. Chỉ trong vài phút, tất cả các đám quái nện đã được xử lý dễ dàng. Họ tiến vào cuối hang động, nơi đó thình lình có một đường hầm dẫn mọi người đến một khoảng trống không gian lớn. Ở trung tâm của khoảng trống, có một con nhện to lớn màu xanh lá cây, toàn bộ cơ thể của nó được bao phủ bởi những chiếc gai nhọn màu xanh đậm. Xung quanh cũng có rất nhiều trứng nằm rải rác khắp nơi. Tất cả bọn quỷ bao gồm cả Đi Ạ Nạ đều há hốc mồm trước cảnh tượng con quái vật khổng lồ đang ngủ. Đối mặt với một con quái vật như vậy, sự tự tin của họ giảm đi một chút. Họ đã cùng nhau đối phó với một số lượng lớn nhện trước đó, nhưng bây giờ, họ không thể dám tự tiện lao lên phía trước. Kỳ Hữu Vũ, Đi Ạ Nạ vây bôi và gửi một tin nhắn nhanh cho Trần Trường. "Chủ nhân, bọn em đang ở hang chính, ta sẽ đến đó. Đừng lại gần nó." Trần Trường cười. Hắn biết rằng Đi Ạ Nạ có ý thức rất tốt, nhưng hắn rất ngạc nhiên khi thấy những con quỷ cũng đang suy nghĩ tốt hơn, bọn chúng đã không tự tiện chạm đến đối thủ vượt ngoài khả năng. Hắn ngừng hăng say khai thác vọng và vội vã đến cuối hang nơi hang chính tọa lạc. Trần Trường không chần chờ và trực tiếp nhảy, đáp đất ngay trước mặt con quái vật đang ngủ. Cấp độ 28, Lục Mâu Nhện, một ưu tú con nhện mở to 20 con mắt của mình ngay khi nó cảm nhận được kẻ xâm nhập. Các con ngươi của nó di chuyển cùng lúc để cố định vào Trần Trường. Ca 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 con nhện di chuyển, các mũi gai ngọn trên cơ thể nó đóng vai trò như những chiếc chân. Trần Trường mỉm cười và cơ thể hắn cũng mở bụt đi với tốc độ tương đương với con nhện. Cả hai lao nhanh tới lui trong khu vực trống lớn của hang động, không ai mất lợi thế trong phút chốc. Tuy nhiên, những người quan sát có thể rõ ràng thấy rằng Trần Trường là người điều khiển nhịp độ và sắp xếp toàn bộ cuộc chiến. Ta đã thu hút sự chú ý của nó. Bắt đầu tấn công. Trần Trường hét lên. À, và nhớ xử lý mấy con nhện con khi bọn nó xuất hiện. Dạ rõ, thủ lĩnh. Các con quỷ đồng thanh hét lên và bắt đầu tấn công con nhện khổng lồ. Họ muốn kết thúc cuộc chiến nhanh chóng trước khi trạng thái miễn dịch thuốc giải độc hết tác dụng, nhưng không biết vì sao, thủ lĩnh của họ khuyên ngược lại. Lo xử lý mấy con nhện con nhỏ không cần thiết, việc dư thừa này sẽ chỉ làm kéo dài thời gian và là một cách xử lý không hiệu quả. Ngay cả những con quỷ thô bạo cũng hiểu điều này, nhưng không ai chống lại lệnh của Trần Trường và tấn công con nhện bằng dịu và giáo, dừng đột một khi trứng nhện nở. Hàng loạt con nhện con nhỏ chui ra từ những quả trứng này, các con quỷ tập trung vào việc tiêu diệt chúng, chỉ quay trở lại tấn công con một theo lệnh. Giỏi lắm, tiếp tục đi. Trần Trường mỉm cười và khéo léo né tránh những chất độc nhảy múa mà con nhện đang phun ra. Chiến đấu theo cách này sẽ mất thêm thời gian, nhưng có lý do mà hắn bảo bọn họ làm như vậy. Có một mẹo đặc biệt cho hầm mục này, vì vậy hắn đã chủ động dây dưa với con nhện này, trong khi những người khác sẽ từ từ giảm bớt sức khỏe của con quái vật. Và khi tất cả các quả trứng đã bị phá vỡ hoàn toàn, các con nhện con đều bị xử lý và con bột chính gần như sắp cạn kiệt sức khỏe, mọi người rốt cuộc cũng hiểu hành động của hắn. Trước khi con bột khổng lồ bị hạ hoàn toàn, mặt đất rung chuyển và các vết rạn nứt bắt đầu xuất hiện. Rút lui. Ngay bây giờ, Trần Trường hét lên và tất cả các con quỷ vội vã chạy về phía tường của khu vực trống. Mặt sàn của hang động nứt ra ở trung tâm và từ bên dưới, một thứ gì đó kinh khủng và xấu xí nổi lên. Ngươi dám giết hết con của ta? Chán sống. Một giọng nói đầy ác độc vang lên, vang dội từ mọi ngóc ngách của hang động, toàn bộ cơ thể trồi lên từ dưới lòng đất. Con quái vật đang lăn lộn trước mặt họ khó có thể được gọi là nhện. Nó trông như thể ba hoặc bốn cơ thể của nhện khổng lồ bị dính lại với nhau. Chương 155, An Hiếp chương 155, An Hiếp có nhiều chỗ trên thân thể màu bạc của nó phát ra khí tức tối giữa, và nếu nhìn kỹ, có thể nhận ra rằng những điểm này chính là mắt của nó. Các con quỷ không thể không dùng mình trước sự hiện diện này. Ngay cả Đi Ạ Nạ cũng run rẩy, vô thức di chuyển gần hơn về phía Trần Trường. Nhưng Trần Trường có một nụ cười lớn trên khuôn mặt, vì đây chính là con quái vật mà hắn đã kiên nhẫn chờ đợi. Cuối cùng cũng xuất hiện. Cấp độ 30, Kana, siêu bột, đây là con bột thần của hầm ngục này và là nỗi kinh hoàng đối với các người chơi, vì các thuộc tính, kỹ năng của nó, mọi thứ đều vượt xa mức độ của hầm ngục. Đây là một hầm ngục cấp 25 và người chơi trên cấp 25 không thể vào bên trong. Vì vậy, ngoài việc nó là một con bột quái vật với các đòn tấn công, phòng thủ và tái sinh được phóng đại, mà các chỉ số cơ bản của nó cũng vượt xa khả năng của người chơi. Ngay cả một nhóm đột kích gồm 40 người chơi cũng không thể xử lý con quái vật cự đại này. Tất cả mọi người đều bị quét sạch trong vài giây, vì các đòn tấn công sát thương diện rộng tầm xa và các đòn tấn công nghiền nát kẻ địch không thể ngăn chặn của nó. Trên thực tế, trong cuộc đời trước của Trần Trường, con bột thần này của hầm ngục đã mãi mãi là con bột không ai có thể tiêu diệt, không có người chơi hay bang hội nào có thể đánh bại nó. Nhưng bây giờ, Trần Trường có cơ hội để đối mặt với con quái vật này, tiện thể dạy cho nó một bài học không bao giờ quên. Tại sao? Bởi vì hắn có một chiến lược siêu bí mật sao? Không. Bởi vì một lý do đơn giản duy nhất rằng, cấp độ và khả năng của Trần Trường vượt xa cấp độ và khả năng của con quái vật. Thông thường, hắn sẽ không thể vào hầm ngục với cấp độ của mình, nhưng do lỗ hổng bụt của cổng xâm lược, họ đã được dịch chuyển trực tiếp vào hầm ngục này. Vì vậy, hắn hiện đang ở vị trí bắt nạt con bột thần của hầm ngục này, và nó cũng là kẻ thích khủng bố và chuyên gia bắt nạt kẻ yếu. Trần Trường không kéo dài cuộc chiến thêm nữa vì điều đó không cần thiết. Hắn trực tiếp bắt đầu tấn công nhằm vào điểm yếu của con quái vật, là các đòn tấn công hệ lửa. Bùm! bùm, bùm, bùm. Hắn phóng ra loạt quả cầu lửa, dồn hết mạ nạ còn lại vào chân để tăng tốc độ, kéo cuộc chiến ra xa khỏi những người khác. 2000, 2500, 2000 các con số sát thương khổng lồ nổi trên con quái vật và con quái vật bị choáng váng rên rỉ trong đau đớn. Vỡ dạ ạ. Mắt của nó càng lồi ra, nó lao về phía Trần Trường với tốc độ tối đa, muốn đâm thẳng vào hắn và kết thúc hắn. Katata, Kata. Con quái vật lăn tròn như quả cầu tuyết khổng lồ, nhưng Trần Trường đã đoán trước được động thái này, sử dụng vách tường hang động và cơ thể của con quái vật làm bàn đạp để nhảy lên. Hắn trực tiếp lao xuống, đâm thanh kiếm của mình vào cơ thể của con quái vật và chém qua trong khi đẩy thanh kiếm sâu vào cơ thể. Máu màu xanh đen phun ra khắp nơi, không để con quái vật phản ứng, hắn lập tức xoay người và tạo ra một quả cầu lửa lớn che mờ hoàn toàn tầm nhìn của nó. Vỡ dạ ạ. Con quái vật gầm lên trong đau đớn, khi nó chuẩn bị tung ra đòn tấn công khủng khiếp và thảm khốc nhất của mình, phun độc. Trần Trường lại dồn toàn bộ ma nạ lửa vào phần bị thương của con quái vật, kích hoạt một đòn tấn công chí mạng. Một tiếng nổ lớn vang lên, và một mảng cơ thể của nó bị nổ tung từ trong ra ngoài, gây tổn thương cho hai cơ thể dính liền kề. Trần Trường đã cạn kiệt ma nạ với đòn tấn công này, nên hắn vội vã chém vào triệt tiêu phần sức khỏe còn lại của con quái vật. Mỗi cú chém của thanh kiếm đều mạnh mẽ, chúng dễ dàng cắt qua lớp vỏ cứng và lớp thịt dày của con quái vật nhện khổng lồ. Nhiều máu hơn được phun ra, con quái vật bắt đầu xì hơi như một quả banh bị thủng. Sự cân bằng của nó hoàn toàn bị phá vỡ và ngã quỵ trong sự khuất phục. Cứ như vậy, không để con quái vật thực hiện được một đòn tấn công nào, cuộc chiến kết thúc trong chưa đầy 3 phút. Điểm. Chúc mừng. Bạn đã giết bột ưu tú lục mâu nhện. Bạn đã nhận được 10.000 điểm kinh nghiệm điểm. Chúc mừng. Bạn đã giết siêu bột Kana. Bạn đã nhận được 20.000 điểm kinh nghiệm điểm. Chúc mừng. Bạn đã hoàn thành hầm ngủ hung nhãn. Bạn đã nhận được 10.000 điểm kinh nghiệm điểm. Chúc mừng. Bạn đã hoàn thành hầm ngủ cẩn mật hung nhãn. Bạn đã nhận được 20.000 điểm kinh nghiệm điểm. Chúc mừng. Bạn đã đạt được chiến tích dọn sạch đầu tiên của hầm ngục hung nhãn, danh tiếng trong vương quốc ma sàn tăng 500 điểm. Chúc mừng. Bạn đã đạt được chiến tích dọn sạch đầu tiên của hầm ngục gần mật hung nhãn, danh tiếng trong vương quốc ma sàn tăng 1.000 điểm. Chúc mừng. Bạn đã trở thành hiệp sĩ trong vương quốc ma sàn điểm. Chúc mừng. Bạn đã lên cấp điểm. Chúc mừng. Bạn là người chơi đầu tiên đạt cấp 40. Thành tích của bạn được ghi vào lịch sử. Danh tiếng ở tất cả các khu vực tăng 100 điểm. Chúc mừng. Thú cưng của bạn, Diana, đã lên cấp điểm. Chúc mừng. Thú cưng của bạn, Diana, đã đạt cấp 25 và sẵn sàng tiến hóa. Những luồng ánh sáng lấp lánh liên tục lóe lên xung quanh nhóm, bao gồm cả Trần Trường. Mọi người đều tăng cấp từ 1, 2 và thậm chí lên đến 5 lần. Ngay cả Trần Trường cũng ấn tượng với những phần thưởng hào phóng này. Hắn không nghĩ mình sẽ nhận được phần thưởng khi hoàn thành hầm ngục, vì bọn họ không vào hầm ngục theo cách thông thường. Năm con quỷ cũng trông rất phấn khởi. Họ chưa bao giờ biết rằng việc tăng cấp cấp độ lại đơn giản và dễ dàng như vậy. Tất cả đều nhỏ nước miếng trước các thuộc tính được cải thiện của mình, trao đổi những ánh mắt vui vẻ với nhau. Trần Trường cũng dọn dẹp lại menu trạng thái của mình và phân phối tất cả các điểm thuộc tính thưởng mà hắn nhận được từ lần tăng cấp này và những lần tăng cấp trước. Cứ như thể muốn nói rằng những phần thưởng dồi dào này là vẫn chưa đủ, trên mặt đất còn có thêm một số chiến lợi phẩm lấp lánh, trong đó bao gồm một cuốn sách kỹ năng và một cuộn công thức. Ngay khi Trần Trường chuẩn bị nhặt lên và xem xét chiến lợi phẩm bất ngờ, một cặp thông báo khác vang lên. Điểm. Thông báo thế giới, chúc mừng người chơi Trần Trường đã đạt được chiến tích dọn sạch đầu tiên của hầm ngục cẩn mật hung nhãn. Thành viên trong nhóm, Trần Trường động tác của Trần Trường dừng lại, ánh mắt hắn nhìn vào phần nhỏ cuối cùng của thông báo. Thông báo này đã được công bố bằng chữ in đậm cho toàn thế giới biết rằng, hắn đã một mình hoàn thành một hầm ngục cấp 25. Hơn nữa, cấp độ hiện tại của hắn cũng hiển thị cho mọi người thấy. Những sẽ lộ ra một người chơi cấp 40 vào một hầm ngục cấp 25. Đây rõ ràng là một sự bất thường. Lỗ hổng rõ ràng như vậy sẽ gây ra rất nhiều sự thù hận từ những người chơi khác, đặc biệt là các bang hội lớn. Trần Trường chỉ có thể tưởng tượng các loại rắc rối khác nhau không thể tránh khỏi sắp tới. Hắn nhắm mắt lại và thở dài. Thật không may, mọi thứ mà hắn sẽ làm từ bây giờ sẽ thu hút nhiều sự chú ý hơn. Đây là cách hệ thống trả thù, ngăn cản hắn đạt được mọi thứ tốt đẹp và đặt một áp lực lớn lên hắn. Tuy nhiên, hắn không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc chịu đựng tất cả hậu quả. Chỉ vì, nếu hắn chậm lại bây giờ, thì tương lai sẽ chỉ trở nên tồi tệ hơn. Chương 156, giết thời gian. Chương 156, giết thời gian. Bây giờ chuyến trinh phạt hầm ngục đã hoàn thành, Trần Trường dọn dẹp chiến lợi phẩm, đặt tất cả vật phẩm vào không gian lưu trữ của mình. Hắn cũng không quên thu thập máu của hai con quái vật này, bằng cách nhúng thanh kiếm hắc long cũ kỹ vào máu của chúng từng con một. Thanh kiếm run lên khi tham lam hút chất lỏng của những con quái vật ưu tú này. Tuy nhiên, sau khi thu được số lượng yêu cầu, nó lại trở về trạng thái yên tĩnh. Cứ như thể thanh kiếm tự nó sống. Ánh mắt của Trần Trường lướt qua vật thể bí ẩn, nhưng sau đó hắn vội vã ném nó lại vào không gian lưu trữ của mình. Hắn một ngày nào đó sẽ phân tích kỹ lưỡng mọi thứ về thanh kiếm này, khi mà hắn có nhiều thời gian hơn. Hôm nay chắc chắn không phải là ngày đó. Hắn đã bị trừng phạt vì đã khai thác lỗ hổng đặc biệt của hệ thống, mà chỉ mình hắn làm được và vì chạy hầm ngục này, nên hắn quyết định rằng khai thác nó cho triệt để. Hắn muốn xem có cái gì quan trọng trong vương quốc Ma San gần hầm ngục này không. Thảo dược, bút, dưỡng áo. Hắn lao ra khỏi hầm ngục, đi ra khỏi cổng ra vào, vội vã tìm kiếm khu vực xung quanh, lùng sục từng mét đất. Vì đây là một khu vực cấp cao, hắn yêu cầu những người khác ở lại trong hầm ngục và trinh phạt lại nó để cải thiện bản thân, chỉ để một mình hắn ra ngoài tìm kiếm trong khu vực. Chưa kể đến hệ thống vừa công bố công khai vị trí của hắn. Chuyện này đã đủ làm cho khu vực này trở nên nổi tiếng và có thể sớm có nhiều người chơi lén lút đến gần đây. Nghĩ về điều này, Trần Trường dừng lại và kích hoạt khả năng ẩn mình lén lút. Hắn cũng lấy ra một chiếc mặt nạ đen che mặt. Nó chỉ là một chiếc mặt nạ đơn giản, chân bóng màu đen, không cầu kỳ nhưng sẽ càng làm cho nó trông đáng sợ hơn. Cái này là đủ. Trần Trường không có ý định quá cố gắng che giấu ngoại hình của mình. Làm thái quá cũng không có ý nghĩa gì. Sau đó, hắn bắt đầu nhìn quanh khu vực xung quanh hầm ngục. Đây chắc chắn là một việc rủi ro nhưng hắn vẫn phải làm. Nhiệm vụ hoặc vật phẩm di sản tử linh thuật có thể ở bất cứ đâu. Hắn không thể chủ quan và bỏ lỡ dù chỉ một cơ hội. Những nhiệm vụ xâm lược này đều ngẫu nhiên và chúng được thiết kế như vậy. Điều này sẽ giúp lũ quỷ xâm lược đối thủ làm cho đối thủ bất ngờ. Tuy nhiên, điều này khiến nhiệm vụ của hắn trở nên khó khăn hơn nhiều. Bởi vì tính ngẫu nhiên của nó, hắn phải tìm kiếm tất cả các nơi, không bỏ sót điều gì. Nó giống như việc tìm kiếm một cây kim trong đống cỏ khô, nhưng bản chất của nhiệm vụ là như vậy. Rốt cuộc, những di sản quý giá đó không phải là hoa cỏ dại mà có thể tìm thấy ở khắp mọi nơi. Chúng là những vật phẩm hoặc nhiệm vụ độc nhất có thể được phân tán ở bất cứ đâu trong thế giới này hoặc thậm chí các thế giới khác. Để đạt được một cái gì đó, may mắn là yếu tố cần thiết, và đối với những người hiếm khi được may mắn, biện pháp mạnh mẽ trực tiếp là lựa chọn duy nhất. Đây cũng là điều mà Trần Trường đang làm. Hắn dành vài giờ tiếp theo để tìm kiếm khắp nơi. Tuy nhiên, ngoại trừ một vài con bột ưu tú mà hắn gặp phải, trong khu vực không còn có gì khác. Và đây không phải là những con bột ưu tú mà hắn có thể chạm tới. Một con là cấp 50 và con kia là cấp 55, vì vậy hắn lặng lẽ quay trở lại hầm ngục. Thú vị hơn là, lần này hầm ngục và những khu vực xung quanh hầm ngục không còn hoang vắng như trước nữa. Nhiều người chơi đang giải rác xung quanh hầm ngục, một vài nhóm đang chuẩn bị vào thử sức với hầm ngục. Ở bên trong và đường ra ngoài, Trần Trường đã gửi một cảnh báo cho Diana. Cùng với con cáo, nhóm quỷ vẫn đang đối phó với đám quái vật trong hầm ngục nên không cần phải lo cho bọn họ. Trần Trường sau đó suy nghĩ một lúc, hắn quyết định vòng quanh khu vực một lần nữa, định cư bên cạnh một nghĩa địa gần đó, vẫn ở trạng thái ẩn mình. Hắn tự hỏi bản thân sẽ làm gì để giết thời gian trong vài phút tới, câu trả lời liền đã rõ ràng và ngay trước mắt hắn. Không lâu sau khi Trần Trường đến, một vài người chơi hồi sinh tại nghĩa địa. Má! Cái hầm ngục chó đẻ gì vậy? Tôi đã nói không muốn đến đây ngay từ đầu rồi. Người chơi đầu tiên mệt mỏi thở dài. Tự nhiên một hầm ngục cấp 25 lại nằm ở khu vực cấp 50. Cái đám lập trình tạo ra trò chơi này chắc chắn hồi nhỏ té đập vào đầu. Ngu vãi nổi. Người chơi thứ hai cũng trông khốn khổ không kém. Tuy nhiên, không ai trong số họ nhận ra sự hiện diện của người thứ ba trong nghĩa địa. Các người có biết mình đang nguyền rủa ai không đấy? Một giọng nói lạnh lùng đột ngột vang lên phía sau họ và khi cả hai quay lại nhìn, Trần Trường đã đến trước mặt họ, tàn nhẫn chém vào họ bằng thanh kiếm cờ dìm sần. Trên thực tế, mặc dù hắn có một thanh kiếm khác với chỉ số tốt hơn, nhưng vì hắn đã trực tiếp rèn thanh kiếm này, nên hắn thích sử dụng nó. Ngoài ra, hắn có sự chênh lệch gần 20 cấp độ với hai người chơi trước mặt hắn. Vì vậy, hắn không cần phải dựa vào vũ khí của mình hoặc bất kỳ kỹ thuật hào nhoáng nào. Các động tác của Trần Trường rất gọn gàng khi hắn chém liên tục, thanh kiếm của hắn nhảy múa trong không trung. Hai người thậm chí không thể lùi lại một bước để tránh khỏi tầm với của hắn, bất lực ngã xuống chết. Tất cả những gì họ thấy chỉ là chiếc mặt nạ đen không biểu cảm, trước khi mất ý thức và hồi sinh. Tuy nhiên, ngay khi họ xuất hiện, con quỷ mặt đen một lần nữa đang chờ họ. Xoạt xoạt xoạt. Trong vòng vài phút, họ đã chết nhiều lần và quan trọng hơn là mất tất cả các mảnh trang bị mà họ đã khó khăn kiếm được. Ngay khi họ sắp hoàn toàn mất trí vì vận rủi khủng khiếp này, tự dung gặp phải dân chuyên đeo mặt nạ đen, may mắn hay, đúng lúc này một vài kẻ thế mạng khác đã hồi sinh cùng với họ. Những người chơi mới đến nhìn hai người với những biểu cảm kỳ lạ, nhanh chóng chuyển thành những cái nhìn chế giễu. Họ không bận tâm che giấu sự thích thú của mình và cười lớn. Ê, sao hai người trần truồng thế? Hai người đang đi bộ khỏa thân ở đây để thu hút sự chú ý à? Một trong những người chơi nói. He he he. Sao cậu em bên dưới lại? Nhưng trước khi gã có thể nói xong câu, có người nào đó đã chém hắn từ phía sau. Không dừng lại ở đó, một loạt các công kích liên tục giáng xuống gã và thanh máu của gã tụt dốc không thanh. Cái áo gì vậy? Lời nói của gã kịp thời phun ra khi gục ngã xuống. Hai người chơi trần truồng kia không dám nán lại chỉ để chứng kiến cảnh tượng khốn khổ của người này và vội vàng đăng xuất, chạy trốn để cứu lấy mạng sống của mình. Họ muốn thoát khỏi địa ngục này bằng mọi giá. Lúc này, họ thậm chí không quan tâm đến việc mất trang bị, họ chỉ muốn ngừng chết đi sống lại. Trần Trường cũng không bận tâm săn đuổi họ nữa, vì ngay từ đầu hắn chỉ nhắm vào trang bị của họ. Vì các thông báo thế giới, rất nhiều người chơi nổi trội với trang bị hào nhoáng đã đến khu vực này, nên làm sao hắn có thể dễ dàng bỏ qua những con cừu béo như vậy. Hắn cũng đã hứa sẽ lo vấn đề tiền bạc của David. Hắn vẫn chưa nghe lại phản hồi từ anh ta, nhưng nếu anh ta đồng ý, hắn sẽ cần số tiền lớn. Chương 157, hậu quả vì vậy, không lãng phí thời gian, hắn quyết định dành thời gian để cướp bóc trắng trợn theo phong cách cũ. Chỉ còn vài phút nữa là bọn họ sẽ bị dịch chuyển trở lại minh giới, và trong thời gian chờ đợi, hắn không có gì khác để làm. Những con cừu béo mới đến cũng nhanh chóng ngã xuống, lần lượt rơi tất cả trang bị của họ. Tuy nhiên, hắn không thể tiếp tục chơi với họ vì sau vài lần giết, một nhóm người chơi lớn đã hồi sinh, có lẽ là bị quét sạch trong hầm ngục. Điều này đã chấm dứt cuộc săn giết của Trần Trường, và hắn đành phải rút lui tạm thời. Hắn lặng lẽ đứng trong bóng tối, quan sát nhóm người chơi để xem có tin đồn thú vị nào không. Sau đó, hắn lại lang thang vô định, và thời gian cuối cùng đã hết. Cổng xâm lược kết thúc, Trần Trường, Diana và những con quỷ khác bị kéo trở lại minh giới. Năm con ẩn nhì không may bị mất trong cuộc chạy hầm ngục, vì vậy chúng không còn tồn tại nữa. Hờ mờ với thứ hạng của mình, cũng không còn cần những ẩn nhì nữa. Được rồi, chúng ta lại đi tiếp chứ. Trần Trường cười. Ánh mắt hắn dừng lại ở nhóm của mình để đảm bảo không ai bị thương, nhưng tất cả đều dường như khỏe mạnh và lành lặn, hăng hái trả lời lại đồng thanh.
Vâng, thủ lĩnh.
Trong khi Trần Trường thoải mái tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ xâm lược, ở Tạ Tổng giới tất cả người chơi hiện đang trực tuyến đều náo loạn. Nhiều người đã không hài lòng với việc một người chơi duy nhất chiếm giữ vị trí hàng đầu lâu dài, mà không để bất kỳ bang hội hay người chơi nào khác lên top 1, vì vậy dẫn đến giọt nước tràn ly. Hầu như ai cũng muốn gửi đơn khiếu nại chống lại người chơi này và tố cáo anh ta gian lận. Rõ ràng và hiển nhiên rằng người này đang khai thác một lỗ hổng của game. Vì vậy, họ muốn khiếu nại anh ta và bắt anh ta phải trả giá vì gian lận. Nhưng vấn đề duy nhất là họ sẽ khiếu nại với ai? Không lẽ kêu công ty game xóa tài khoản và cấm anh ta chơi, nhưng mà công ty nào tạo ra trò chơi này? Không thể xả giận ở đâu, mọi người chỉ có thể chửi rủa tên gian lận trên diễn đàn và xả tức giận trên đó. Một số người chơi giàu có hơn đã rất tức giận đến mức sử dụng vàng của họ để thuê sát thủ trong game giết anh ta thông qua nhiều mạng lưới khác nhau. Tất nhiên, đây chỉ là những người không biết Trần Trường và những người ít ỏi biết anh ta. Áp Dạ Kỳ cười khổ và gửi một tin nhắn. Chúc mừng. Như thế nào anh mới trao đổi thuốc kháng hỏa với chúng tôi? Gã ngừng lại và sau đó gửi một tin nhắn khác sau một tiếng thở dài. Tôi cũng có thể mua một thứ khác từ anh. Có thể bán cho tôi thông tin về đường tắt để tăng cấp không? Nếu có thì xin hãy cho bang hội của chúng tôi biết trước. Gã biết rằng có lẽ mình sẽ không nhận được câu trả lời, nhưng vẫn đáng để thử. Ngoài Áp Dạ Kỳ, một số người chơi khác cố hợp tác với Trần Trường theo cách này hay cách khác, tất cả đều gửi lời chúc mừng. Đội Hàn Quốc mà Trần Trường đã cùng nhóm nhìn chằm chằm vào thông báo. Vợ rồ, nếu chúng ta ở lại với anh ấy, tên của chúng ta có khi đã xuất hiện trên thông báo thế giới này rồi. Gu Hyun tiếc nuối cơ hội bị bỏ lỡ. Nghe lời nhận xét của cậu ta, Jimina như thường lệ nhanh chóng đáp lại. Sao anh ấy lại mang theo gánh nặng như cậu chứ? Và cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, một cặp đôi nhất định cũng chú ý đến tình hình gần đây, nhưng họ đã bận rộn với những thứ khác và không có thời gian để bận tâm chuyện này. Kim Chi, tôi đã cảnh báo cậu rồi. Tôi biết ngay chuyện này sẽ xảy ra mà. Nếu chúng ta có thể tìm ra danh tính của Trần Trường, thì tại sao các bang hội đó lại không thể tìm ra danh tính của cậu được? Trò chơi này không hề đơn giản. Không ai có thể ẩn danh ở trong đây đâu. Và bây giờ Lao đã đâm ra rồi. Chúng ta nên làm gì bây giờ? Mỹ Duyên thường ngày bình tĩnh và điềm đạm, bây giờ trông có vẻ bất an và bối rối khi đi lại trong phòng của họ ở nhà trọ địa phương. Họ đã chia sẻ thông tin về việc Trần Trường là người đấu giá thuốc với 5 bang hội, mà không phải là những bang hội yếu hay hạng ba, mà là những bang hội hàng đầu. Họ đã mong đợi những bang hội này ra tay, dạy cho anh ta một bài học và khuất phục được anh ta, nhưng bây giờ mọi thứ đã hoàn toàn đảo ngược. Rõ ràng, 2 trong số 5 bang hội đã đối đầu trực tiếp với anh ta, và người chịu tổn thất không phải là Trần Trường mà là các bang hội. Chuyện này đúng là chưa bao giờ nghe tới. Làm sao một người duy nhất lại có thể quét sạch toàn bộ bang hội? Chỉ sự chênh lệch cấp độ thôi là không đủ để giải thích cho một thành tích như vậy. Vì một nhóm người chơi có kỹ năng khác nhau có những thủ đoạn đa dạng tập hợp lại với nhau, điều đó là điều mà một người chơi duy nhất không bao giờ có thể sánh được. Ví dụ, một đám người có thể liên tục làm choáng một người chơi và khiến họ không thể phản công từ đầu đến cuối, và tận dụng lúc đó rỉa dần thanh máu của người đó. Nó không đơn giản như đấu một chọi một. Với mỗi đối thủ được thêm vào, trận chiến sẽ trở nên phức tạp hơn rất nhiều. Làm sao anh ta có thể chống lại cả một bang hội? Kim Chi cắn móng tay. Tôi nói với cậu rồi, Mỹ Duyên, tên khốn đó không giỏi đến mức đó đâu. Tên đó chắc chắn đã làm những điều gian lận. Mỹ Duyên thở ra một hơi dài, mệt mỏi vì tranh cãi với cô. Tôi sẽ không nói gì nữa. Khi liên quan đến người đó, suy nghĩ của cậu luôn không rõ ràng. Mỹ Duyên cố gắng hết sức để thuyết phục người phụ nữ. Đừng ghét anh ta nhiều như vậy. Chúng ta không cần quan tâm vào anh ta. Chúng ta không liên quan gì đến anh ta. Cậu có cần thiết phải tiếp tục thù hằn người này không? Kim Chi, tuy nhiên lại kiên quyết từ chối lời nói của cô. Cậu nói cái quái gì vậy? Tên khốn đó đang đứng đầu tất cả các bảng xếp hạng. Tên đó không có bang hội nào đằng sau mà vẫn lập kỷ lục hàng ngục. Chưa kể tên đó lại cao hơn chúng ta tới 10 cấp, sao chuyện này lại không liên quan đến chúng ta được? Chúng ta là một trong những bang hội hàng đầu. Tất yếu, chúng ta phải nhúng tay vào. Kim Chi dậm chân mạnh xuống sàn. Nhìn thấy sự cứng đầu của cô, Mỹ Duyên lắc đầu bất lực. Chính vì bang hội của chúng ta mà chúng ta nên buông bỏ chuyện này đi. Và cậu là lãnh đạo bang hội đó, trời ơi. Bây giờ tất cả 5 bang hội mà cậu đã liên lạc và cung cấp thông tin, đều đang đòi bồi thường. Kim Chi sốc. Cô chưa nghe về chuyện này. Tại sao? Tại sao chúng ta phải bồi thường cho họ? Không đời nào. Chẳng phải họ đã nhận được thông tin mà họ muốn rồi sao? Sao gọi là tôi đi lừa họ được? Hờ, nếu họ thua anh ta là do họ ngu, đó không phải là trách nhiệm của tôi. Thấy rằng cuộc trò chuyện không đi đến đâu, Mỹ Duyên thở dài và rời khỏi phòng, chỉ để lại giọng nói của cô phía sau. Vì một hành động này của cậu, chúng ta đã tạo ra 5 kẻ thù mạnh mẽ. Cậu có để ý đến việc này không? Kim Chi muốn nói gì đó nhưng cuối cùng chỉ giữ im lặng. Cô cũng hối hận về hành động của mình, nhưng bây giờ đã quá muộn để thay đổi bất cứ điều gì. Chương 158, quyết định cô đã lên kế hoạch mọi thứ cẩn thận. Cô đã chọn 5 bang hội hàng đầu và đảm bảo rằng họ có đầy đủ thông tin về tên đó. Vậy mà không biết tại sao, mọi thứ đã đi sai hướng khủng khiếp. Rõ ràng, một số thành viên bang hội của họ đang bắt đầu bị những bang hội này nhắm mục tiêu và bị săn giết tại chỗ vì chuyện này. Mối thù giữa người chơi hàng đầu và bang hội của họ cũng bắt đầu lan rộng, thậm chí có một số người đã từ chức rời khỏi bang hội. Tên khốn nạn, tôi thề, tôi sẽ bắt anh ăn cho bằng hết. Kim Chi ngồi trong nhà trọ yên lặng và suy nghĩ về mọi thứ. Cô ngồi ở yên trong một thời gian dài. Cô biết rằng mình đã hành động hơi vội vàng. cô đã mất mặt rất nhiều, đối với một lãnh đạo bang hội bị vướng vào chuyện này thật là xấu hổ. Sau vài phút, cô gạt bỏ tất cả những suy nghĩ về thất bại nơi sàng một bên, bình tĩnh đứng lên. Mình sẽ chứng minh cho tất cả thấy, mình sẽ lấy lại danh tiếng. Mình sẽ lấy lại tất cả. Sau việc này, sẽ không ai còn nghi ngờ về vị thế của chúng ta là một bang hội hàng đầu. Cô sau đó bước ra khỏi nhà trọ, đi đến tòa tháp mới mà đã bất ngờ xuất hiện ở giữa thành phố rẻ cả sau bản cập nhật. Đây là tháp tờ. Mọi người chơi đều có thể leo tháp này bằng cách tham gia vào các trận đấu tay đôi. Yêu cầu một lượng chiến thắng nhất định để tiến lên mỗi tầng, và hơn nữa, có thể đặt cược vào các trận đấu. Đồng thời, không thể leo tầng thật nhanh rồi sau đó biệt tích không tham gia vào các trận đấu tay đôi nào. Để duy trì vị trí hiện tại, tham gia liên tục là cần thiết. Quan trọng nhất, trong tòa tháp này, không có lỗ hổng và không có lối tắt. Vị trí và thứ hạng của mỗi người phụ thuộc vào khả năng của chính mình. Cấp độ của người tham gia sẽ được cân bằng, vì vậy không ai có thể sử dụng sự chênh lệch cấp độ để làm lợi thế. Mọi thứ sẽ phụ thuộc vào kỹ năng chiến đấu của họ. Kim Chi hạ thấp áo choàng, che giấu một phần diện mạo của mình và len lỏi qua thành phố đông đúc để đến tòa tháp này. Tôi sẽ leo lên đỉnh và cho mọi người thấy năng lực thực sự là gì. Hờ. Nghiến răng, cô cũng nhắn tin cho Mi Duyên, tạm thời giao lại tất cả nhiệm vụ của mình trong bang hội và thông báo rằng cô sẽ tập trung vào việc này một thời gian. Nói với mọi người rằng cậu đang trừng phạt tôi vì đã thất bại. Điều này hẳn là sẽ làm hài lòng một số người. Nếu cần thiết, hãy gạch tên tôi khỏi vị trí lãnh đạo bang hội. Cô kiên quyết tuyên bố. Tuy nhiên, sau khi nghe lời của cô, điều đầu tiên Mỹ Duyên hỏi là: cậu lại định gây sự với anh ta à? Tôi chỉ sơ suất một lần thôi mà. Tin tôi đi. Làm ơn. Kim Chi gần như hét lên. Chỉ cần nhắc đến cái tên đó đã làm máu của cô sôi lên. Mất một phút để bình tĩnh lại và sau đó cô giải thích. Nếu những gì tôi nghĩ là đúng, thì phần thưởng trong những tòa tháp này sẽ rất tuyệt vời. Từ tin tức trên diễn đàn, mỗi vương quốc và đế quốc đều có những tòa tháp này. Khi chúng ta đạt cấp 50, chúng ta sẽ có thể truy cập vào các cổng dịch chuyển và đi đến những nơi khác nhau. Vì vậy, trước khi lên cấp 50, tôi muốn thực hành ở đây, cải thiện kỹ năng của mình hoặc ít nhất là đánh giá trình độ của các đối thủ tương lai của chúng ta ở đây. Nếu may mắn có thể leo lên tầng cao nhất. Kim Chi nghiêng đầu lên nhìn đỉnh tháp cao ngất trời, cao hơn cả những tòa nhà chọc trời trên trái đất. Tôi nghĩ là chúng ta có thể nhận được những phần thưởng tuyệt vời. Tôi nghĩ vậy. Được, làm những gì cậu muốn đi. Mỹ Duyên lạnh lùng trả lời và cúp máy. Kim Chi không cảm thấy buồn, vì Mỹ Duyên luôn là như vậy. Mỹ Duyên sẽ không bao giờ giận cô vì sai lầm nhỏ như vậy, tuy nhiên, cô quyết tâm muốn bù đắp cho nó. Cô siết chặt nắm tay và bước vào tháp. Xin lỗi, Mỹ Duyên. Tôi đã nói dối một chút. Tôi đúng hẳn không làm điều này vì tên con đó, nhưng nếu tên đó tình cờ gặp phải tôi sẽ không dễ gì tha cho tên đó đâu. Trong khi đó hoàn toàn không bận tâm đến sự hỗn loạn mà mình đã tạo ra. Trần Trường và những binh sĩ của hắn một lần nữa đến thành phố Xuân. Họ đã làm thêm vài chuyến xâm lược liên tiếp nữa, và năm con quỷ cuối cùng đã mệt mỏi và kiệt sức. Chúng không thể đứng thẳng và ngã xuống đất. Tuy nhiên, tất cả đều có biểu cảm hài lòng trên khuôn mặt và một nụ cười hạnh phúc, vì đội đã thu được rất nhiều chiến lợi phẩm. Họ đã nhận được rất nhiều điểm kinh nghiệm, điểm đóng góp và tăng cấp nhiều lần. Nhưng đây là giới hạn của họ. Họ đã hoàn toàn kiệt sức. Dù họ có khao khát đến đâu, họ cũng không thể chiến đấu thêm một giây nào nữa. Hai chuyến xâm lược vừa qua không hề dễ dàng. Họ đã tấn công một nhóm gỗ lìn và một khu sinh sống của thú nhân, bọn chúng rất giỏi về chiến đấu. Cả hai trận chiến đều đòi hỏi rất nhiều cố gắng để chiến đấu. Và khi họ tăng cấp từ những trận chiến như này, đối thủ của họ cũng tương tự biến mạnh hơn, vì vậy họ cũng không thể nghỉ ngơi giữa chừng được. Trong vài giờ qua, là cuộc đấu tranh liên tục mỗi phút. Họ cũng đã uống nhiều chai thuốc hồi phục sức khỏe, nhưng tinh thần và sự mệt mỏi của họ đang ở mức thấp nhất. Họ bây giờ không thể di chuyển thậm chí một chút, toàn bộ sức lực đã bị bắt kiệt. Nhưng nếu thủ lĩnh của họ lại ra lệnh lần nữa, tất cả đều nuốt nước bọt nhìn Trần Trường khi hắn lớn tiếng hắng giọng. May mắn cho họ, nhìn vào tình trạng đáng thương của họ, Trần Trường cười và quyết định cho họ nghỉ ngơi. Các ngươi nghỉ ngơi trong ngày hôm nay và tập hợp lại vào sáng mai. Được chứ? Dạ được, thủ lĩnh. Cảm ơn, thủ lĩnh. Mọi người thả lỏng cơ thể căng thẳng và cảm ơn Trần Trường rối rít. Sau đó bỏ lết ra khỏi quảng trường để nghỉ ngơi. Mặc dù họ trông hoàn toàn kiệt sức như lốp xe cũ bị xẹp, những con quỷ khác chỉ có thể nhìn họ với ánh mắt thèm thuồng, vì tất cả trang bị họ đang mặc đều là hàng xịn. Chưa kể, không có một vết thương nào trên cơ thể họ. Rõ ràng, không ai trong nhóm bị mất thành viên hoặc thậm chí mất một cánh tay. Họ chỉ mệt mỏi và toàn thân con nguyên vẹn, trong khi những người khác phải liều mạng mới được một ít chiến lợi phẩm. Những nhiệm vụ xâm lược này vô cùng khó khăn, tất cả đều phải hoàn thành bằng cả mạng sống của mình. Họ phải chiến đấu vì lãnh chúa của mình. Đó là nghĩa vụ và mục đích của họ. Nhưng cái nhóm bò lết này giống như đi tập gym, mặc dù nó mang lại nhiều phần thưởng, nhưng không bị thương gì đáng kể. Cái quái gì đang xảy ra vậy? Nhiều con quỷ cũng chạy theo họ để nói chuyện và hỏi han chuyện gì đang xảy ra. Ở phía bên kia, Trần Trường, thật không may, không có được sự xa xỉ để nghỉ ngơi như đội ngũ của hắn. Vì vậy hắn nhìn vào đám đông các con quỷ tập hợp. Nếu mình nâng cấp thứ hạng của mình lần nữa, mình hẳn là có thể đưa theo thêm nhiều binh lính hơn nữa. Tốt hơn là đào tạo thêm một vài đội lúc này. Trần Trường nhìn xung quanh và đi về phía các chỉ huy đội một lần nữa. Tuyển quân cho nhiệm vụ xâm lược. Cần 5 binh sĩ. Trả 10 bạc mỗi người. Nếu bài tuyển dụng này đã hiệu quả nhiều lần thì tại sao phải thay đổi nó? Chương 159, thứ hạng đóng góp chương 159, thứ hạng đóng góp Trần Trường sử dụng cùng một chiến lược như trước và hét lên, thu hút những ánh nhìn khinh bỉ từ các thủ lĩnh đội quỷ khác đứng gần đó. Tuy nhiên, một nhóm quỷ nhanh chóng tập hợp trước mặt hắn, rõ ràng là bị thu hút bởi đồng bạc. Một con quỷ thậm chí táo bạo hỏi hắn có trả trước không. Trần Trường mỉm cười và không bận tâm trả lời. Hắn dành thời gian và chọn vài người dựa trên ngoại hình và cấp độ của họ. Lần này hắn không thể chọn hết những người mới chạy tới này, vì cấp độ của họ quá thấp, nếu hắn nhận thì cánh cổng sẽ đưa hắn trở lại các khu vực dành cho người mới bắt đầu một lần nữa. Mặc dù di sản có thể ở bất cứ đâu, nhưng khả năng nó xuất hiện ở các khu vực cấp cao hơn là cao hơn nhiều. Vì vậy, dựa trên một vài tính toán, hắn đã chọn một nhóm quỷ. Sau đó, hắn lấy ra một cuộn cổng dịch chuyển nhưng ngay lập tức một thông báo bất ngờ hiện ra. Điểm đóng góp chiến tranh của bạn không đủ. Bạn không thể mở cổng vào lúc này. Ồ đúng rồi, mình quên mất. Mình cần nộp ở ngoài. Trần Trường quay lại chỗ con quỷ để nộp điểm đóng góp cần thiết. Hắn đang tận dụng những chuyến xâm lược này để tạo lợi thế cho mình, mục đích cốt lõi của việc này là để chuẩn bị cho trận chiến sắp tới, lúc đó cũng là sự kiện mở lối vào minh giới. Ngươi đã trở lại đây rồi hả? Ke ke ke. Ngươi vừa trốn ở đâu đó rồi mới xuất hiện đúng không? Ngươi đã mất bao nhiêu binh sĩ? Ngươi có biết rằng thứ hạng của ngươi cũng có thể bị tước trong tích tắc không? Trần Trường lấy ra một đồng vàng và đặt lên quầy, ngay lập tức làm câm miệng con quỷ đang tự mãn. Tên phiền phức kia nghiến răng ken két và lẩm bẩm như thể đang ôm hận cả đời. Cái này là để làm gì? Ta nợ bao nhiêu điểm đóng góp chiến tranh? Trần Trường điềm tĩnh hỏi. Ê, câu hỏi kiểu gì vậy? Ngươi đang cố lừa lấy tiền ta hay gì? Ta sẽ đích thân báo cáo ngươi lên quỷ vương. Ta sẽ cái này thì sao? Trần Trường lấy thêm một đồng vàng nữa, một lần nữa như tát vào mặt con quỷ. Tuy nhiên lần này, con quỷ không tiếp tục làm nhảm mà nhìn lên thứ gì đó. Ngươi đã thực hiện hơn 10 nhiệm vụ xâm lược cho đến nay. Ngươi chưa nộp bất kỳ điểm đóng góp chiến tranh nào. Vì vậy, số tiền ngươi nợ là 10 đồng vàng. 10. Hiểu chưa? Con quỷ giơ tay lên, cho thấy con số 10 với những ngón tay dày và cục mịch của gã. Gã chế nhạo Trần Trường, gã cảm giác hắn sẽ không đủ khả năng chi trả. Mắt hắn đã đầy sự mong chờ. Nếu điều này xảy ra, thì hắn có thể ngay lập tức tước bỏ thứ hạng của tên ngạo mạn này cho biết mặt. Vì vậy, con quỷ hăm hở xoa tay. Trần Trường, mặt khác, lại không thèm phản ứng với chuyện này. Mấy con quỷ này có vẻ trông không thông minh lắm nhỉ. Hắn đã lấy ra hết đồng vàng này đến đồng vàng khác cho đến giờ. Tự nhiên bây giờ tự cho rằng hắn sẽ không đủ tiền vàng để nộp. Được rồi, đây là 10 đồng vàng. Hắn không phản ứng lại con quỷ, một thông báo khác hiện lên. Điểm đóng góp chiến tranh của bạn đủ. Bạn hiện có thể tiếp tục nỗ lực cho chiến tranh. Thứ hạng hiện tại của bạn là 50.356 ổ, hiện có nhiều đội quân đang đột kích cõi này đến vậy sao? Trần Trường tò mò về con số mới này và mở danh sách để kiểm tra thứ hạng của mình và những người gần mình. Hắn làm điều này đơn thuần vì tò mò, ngay bây giờ tất cả người trong bảng xếp hạng cùng với hắn có lẽ chỉ là những vị ở minh giới. Tuy nhiên, ngay khi hắn làm vậy, Trần Trường cứng đờ tại chỗ. Nó ở đó ngay dưới tên hắn được viết bằng chữ in đậm rõ ràng. Thứ hạng 50.357, tạ cả hạ si của ỷ chia má nó. Tim Trần Trường đập chật một nhịp khi hắn nhìn chằm chằm vào cái tên. Người này y như một bóng ma, liên tục bám theo hắn, xuất hiện thình lình mà không có báo trước, khiến hắn đau cả tim. Thực ra, sự việc này không quá sốc và hoàn toàn là do hắn tự giật mình. Chính hắn mới là người đang dõi theo hoặc cố gắng đi theo gót chân của người tội nghiệp này để cướp di sản và vận mệnh của gã. Dù Trần Trường hiểu điều này, nhưng vẫn khiến hắn rất bất an. Như thể có một chiếc xe đang bám sát phía sau, có thể vượt qua bất cứ lúc nào hoặc tệ hơn là tông và cán hắn sang một bên. Đó không phải là cảm giác dễ chịu. Bị ảnh hưởng bởi cảm giác này, Trần Trường vội vàng bước qua và lấy ra cuộn cổng dịch chuyển để xé mở. Các động tác của hắn có vẻ gấp gáp hơn trước, nhưng hắn dừng lại nhanh chóng. Mình không nên vội vã. Hắn tự nhắc nhở mình. Hắn không biết tại sao nhưng dù tất cả dấu hiệu đều chỉ hắn đi đúng hướng, nhưng hắn vẫn cảm thấy có điều gì đó không ổn. Đây có thực sự là cách đúng để đạt được di sản không? Cụ ý chỉ đang ở đây và mọi thứ dường như đang đi đúng hướng, nhưng vẫn. Hắn hít thở sâu vài lần, sau đó chậm lại hành động của mình. Mình nên xem xét tình hình trong thành phố sau nhiệm vụ này. Hắn cũng dành vài giây để kiểm tra xem có cuộc gọi hoặc tin nhắn khẩn cấp nào từ em gái hoặc Nguyệt Anh không. Chỉ khi đã bình tĩnh lại đủ, hắn mới nhìn lên đội ngũ mới của mình và vẫy tay. Đi nào. Chuẩn bị sẵn sàng. Hắn cũng lấy ra mặt nạ đen và đeo nó trước khi kích hoạt cổng. Lần trước đã quá thoải mái, hắn không muốn bị bắt gặp giữa khu vực người chơi hàng đầu và có người tình cờ nhận ra hắn. Một luồng sáng chói lóa ngay lập tức bao quanh nhóm, và khi ánh sáng biến mất, họ thấy mình đang ở giữa một thác nước khổng lồ cao ngất. Em mở thanh ầm ầm của dòng nước rơi từ vách đá cao ngất và vào dòng nước vang lên trong tai họ. Và tất cả các con quỷ, Diana và Trần Trường lần lượt rơi xuống nước với những âm thanh bập bõm. Trong các nhiệm vụ trước, họ luôn hạ cánh trên mặt đất khô, nhưng giờ họ đang ở trong nước, phải mất một giây để ổn định. Tuy nhiên, trước khi kịp làm điều đó, một loạt tiếng ồn vang dội và những tiếng hét giận dữ vang lên. Ho ho ho. A a a a. Ho 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 ho. A a a. Một đàn khỉ có thân màu tím xuất hiện từ những cây cao xung quanh thác nước, nhanh chóng bao vây Trần Trường và năm quỷ. Chúng gầm gừ giận dữ nhìn Trần Trường và các con quỷ khác với ánh mắt đầy thù địch. Chúng giận dữ đến mức đôi mắt vốn di trắng của chúng nhìn chuyển sang tối đỏ, vì số lượng mạch máu đã nổi lên. Ho ho ho. A a a a. Ho 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 ho. A a a. Ho ho ho. A a a a. Ho 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 ho. A a a. Chúng cũng không ngừng phát ra tiếng ồn lớn. Vì tiếng ồn náo động chúng gây ra, tất cả các loài chim trong vùng bay đi, sợ hãi bởi sự náo loạn. Như thể điều này chưa đủ, ngày càng nhiều con khỉ tím cũng bắt đầu xuất hiện. Số lượng vái bao vây họ nhanh chóng tăng lên. Ngay cả Trần Trường cũng không thể bình tĩnh trong tình huống này. Hắn chưa bao giờ thấy những con quái vật có sự hung dữ như vậy trong mắt chúng. Tất cả chúng nhìn chằm chằm vào họ như thể họ là kẻ thù không đội trời chung. Chuyện này không hề giống như sự kích động thông thường. Cấp độ 26, vừa tím cầu vồng cấp độ 24, vừa tím cầu vồng may mắn là cấp độ của chúng vẫn chưa quá cao. Trần Trường bắt đầu suy nghĩ về các chiến lược khác nhau mà hắn có thể sử dụng. Hắn cảm thấy mình rất cần thêm các đòn tấn công diện rộng AOE. Hắn cũng chưa nắm vững kỹ thuật đằng sau những đòn tấn công này. Chương 160, một thoáng triển lộ chương 160, một thoáng triển lộ thực tế, các đòn tấn công diện rộng AOE là các đòn tấn công cao cấp hơn so với tấn công đơn lẻ thông thường và không thể thực hiện dễ dàng nếu không có sự trợ giúp của hệ thống. Nguyên lý đằng sau chúng cũng hoàn toàn khác biệt. Phản ứng của Trần Trường rất nhanh. Trong khi các con quỷ khác vẫn đang nhìn chằm chằm vào đám khỉ, hắn vội vàng bước ra khỏi dòng nước xoáy, bước lên một tảng đá lớn để lấy lại thăng bằng. Như để đáp lại hắn, giây tiếp theo, hàng tá con khỉ rơi xuống với những tiếng thịt nặng nề trên các tảng đá khác rải rác trên dòng suối. Và mỗi khi một con khỉ từ trên cây nhảy xuống, năm con quỷ đều run rẩy một phen. Chúng đều có chút kinh nghiệm, nhưng chúng chỉ quen với việc tấn công trong một đội ngũ lớn. Trước đó, chúng đã đối mặt với một số lượng kẻ thù lớn, nhưng nhóm của chúng cũng đông đảo về số lượng. Đây là lần đầu tiên chúng ở trong một đội ngũ quy mô nhỏ hơn, bị cám dỗ bởi đồng bạn, và có vẻ như sai lầm này đã định đoạt số phận của chúng. Không ai có hy vọng rằng họ sẽ sống sót, tất cả đứng hoàn toàn đóng băng như những tảng đá trên sông. Sự tức giận và hung dữ trong mắt của những con quái vật cũng làm không khí căng thẳng hơn. Trần Trường thấy điều này. Tuy nhiên, hắn không quan tâm. Hắn chưa bao giờ phụ thuộc vào những con quỷ này để hoàn thành các nhiệm vụ. Huấn luyện họ chỉ là phụ. Hắn rút thanh kiếm cờ dìm sần màu đỏ treo ở eo, và cười. Trận này sẽ đẫm máu lắm đây. Hắn định bước ra khỏi dòng sông lên bãi đất khô, nhưng hắn dừng lại. Thay vào đó, cơ thể hắn thay đổi hướng và lao về phía một tảng đá khác, trên đó có một con khỉ đang đứng. Những con khỉ không đứng yên và hét lên, la lớn, muốn cào xé nát kẻ xâm nhập. Tuy nhiên, khi chúng bắt đầu nhảy về phía vị trí hiện tại của Trần Trường, chúng nhanh chóng nhận ra rằng có điều gì đó không đúng. Mặc dù chỉ có 3 hoặc 4 con khỉ đứng trên tảng đá, nhưng ngay khi chúng làm vậy, đám khỉ phải chật chội chen nhau trên tảng đá bên dưới, sự thăng bằng của chúng bị ảnh hưởng. He he, bây giờ tụi mày mới nhận ra. Quá muộn rồi. Trần Trường mỉm cười vung kiếm một cách nhẹ nhàng. Đối mặt với hàng trăm con khỉ này cùng một lúc, đương nhiên sẽ có chút khó khăn, nhưng 2 hoặc 3 con cùng lúc thì là chuyện nhỏ, đặc biệt là khi các thuộc tính của hắn cao hơn nhiều so với những con khỉ này. Không chịu được sự nhục nhã, một số con khỉ không bỏ cuộc, cố gắng nhảy trực tiếp lên Trần Trường, muốn nắm lấy hắn và ném hắn lên đất khô để đánh đập cho đến chết. Nhưng cơ thể của Trần Trường giống như sợi cỏ. Cơ thể linh hoạt của hắn lung lay, uốn cong và nhảy lên, né tránh tất cả các đòn tấn công ập đến, trong khi đồng thời giữ thăng bằng trên tảng đá đó. Và khi mọi thứ trở nên không kiểm soát, hắn chỉ đơn giản là chuyển sang một tảng đá khác, né tránh tất cả công kích cùng lúc. Những con khỉ hoàn toàn bị kích động. Từ đầu đến cuối, chúng không thể tấn công được hắn một lần nào. Chúng cũng chỉ có đòn tấn công vật lý và phòng thủ vật lý, không có bất kỳ đòn tấn công ma pháp nào. Vì vậy, chúng hoàn toàn bất lực trước hắn, bị tàn sát mà không có cơ hội phản công. Nhìn Trần Trường chiến đấu, các con quỷ khác bắt đầu cảm thấy tự tin hơn. Chúng cũng bắt chước chiến lược của hắn, nhảy lên một tảng đá, trao đổi đòn đánh với những con khỉ. Tuy nhiên, việc quan sát và đích thân thực hiện là 2 việc khác nhau. Sau khi di chuyển trên bề mặt nhỏ, vừa chặn đòn và tấn công, chúng nhận ra rằng chúng cũng giống như lũ khỉ, đi đứng rất khó khăn. Không giống như Trần Trường, người đang chém và thái hành các con khỉ một lẻo từ trái sang phải, làm gọi 2 đến 3 con quái cùng một lúc, chúng chỉ có thể chiến đấu với 1 hoặc 2 con, và chưa nói đến thời gian đánh dây dưa khá lâu. Chỉ mất vài giây, sự ngưỡng mộ của chúng đối với thủ lĩnh của mình tăng vọt. Thông thường, các đội trưởng khác sẽ ở lại phía sau an toàn và chỉ huy, nhưng lãnh đạo này đang chiến đấu ở phía trước, và dẫn dắt chúng bằng cách làm gương. Quá mạnh mẽ. Bây giờ, chúng hiểu tại sao nhóm trước đó không nhận thêm nhiệm vụ nào khác, lại đi chờ đợi người đội trưởng này trở lại. Chúng cũng muốn bám theo Trần Trường và nhìn hắn với ánh mắt tôn sùng. Chúng chiến đấu với tinh thần nhiệt huyết và hăng hái, cố gắng hết sức để gây ấn tượng với hắn. Khi chiến đấu cùng nhau, chúng đang dần loại bỏ nhiều con khỉ tím, thu thập rất nhiều điểm kinh nghiệm. Mọi động tác của đám quỷ cũng trở nên mượt mà hơn, và họ đang dần dần tiến bộ. Trần Trường nhảy múa mà không bị ràng buộc, thanh kiếm của hắn nhỏ giọt máu, tạo thành các vũng đỏ trong dòng suối bị cuốn đi nhanh chóng khi nước từ trên thác đổ xuống. Khả năng giữ thăng bằng của hắn luôn tốt, vì hắn đã rèn luyện khống chế cơ thể đến mức tối đa trong tiếp trước. Không có khả năng sử dụng mana, cơ thể hắn là công cụ duy nhất mà hắn có thể sử dụng, hắn đã luyện tập ngày đêm như điên. Và sống lại cái này, thành quả luyện tập đương nhiên là không dễ biến mất như vậy. Mọi thứ đã được khắc sâu trong xương thủy. Ngay cả khi hắn chết đi và lại tái sinh, hắn vẫn sẽ nhớ tất cả. Sự nỗ lực của hắn được chứng minh qua các động tác gọn gẽ của hắn, những tảng đá rung lắc trên dòng suối chỉ là trở ngại đối với lũ khỉ. Trần Trường bặm mẻo và uốn cong cơ thể, né tránh và chém những con khỉ một cách dễ dàng, như thể hắn chỉ đang đứng trên bãi đất khô. Đối với hắn mà nói, không có khác biệt. Với mỗi động tác của thanh kiếm của mình, nhắm chính xác vào các điểm yếu hại của lũ khỉ, từ đòn chí mạng này đến đòn chí mạng khác lóe lên. Theo đó là những cơ thể vô hồn rơi vào dòng suối, bị dòng nước xiết cuốn đi. Những con khỉ hoàn toàn bị áp đảo và bị tàn sát không thương tiếc. Nhưng đáng ngạc nhiên, chúng vẫn cố chiến đấu. Trần Trường cũng nhận thấy hành vi đặc biệt này, nghi ngờ không biết có chuyện gì đặc biệt diễn ra ở đây. Những con quái vật cấp 20 trở lên đều có trí khôn nhất định. Thực tế, các động tác của chúng ngay bây giờ có thể so sánh với một võ sĩ chuyên nghiệp trong sàn đấu. Tuy nhiên, chúng vẫn kiên trì tiếp tục chiến đấu chống lại một kẻ thù có cấp độ cao hơn mình rất nhiều. Tại sao chúng không đơn giản quay đuôi và chạy trốn? Tại sao chúng chiến đấu chống lại anh với sự hung dữ và thù hận như vậy? Trần Trường cao mày nhìn hàng tá con khỉ vẫn đang tụ tập xung quanh, theo dõi cuộc chiến từ trên cao. Chúng liên tục lao mình nhảy vào hắn và cố gắng dìm hắn trong dòng nước. Dù bao nhiêu con khỉ ngã xuống, chúng vẫn tiếp tục lao vào hắn hết lần này đến lần khác. Cứ như thế, cuộc chiến kéo dài đã một thời gian khá lâu. Sau gần một giờ, một con khỉ bị chém làm đôi bởi Trần Trường, và số lượng của chúng cuối cùng đã giảm xuống. Cả Trần Trường và các con quỷ đã giết rất nhiều con khỉ đến mức tay của bọn hắn tê cứng vì chiến đấu, liên tục đập vũ khí của mình vào cơ thể vạm vỡ của những con khỉ. Dù thác nước vẫn liên tục cầm vang phía sau họ, cả dòng suối đã nhuốm màu đỏ máu, với nhiều xác chết chất đống như núi. Chương 161, ngạc nhiên chương 161, ngạc nhiên những xác chết này tạo thành vật cản như các tảng đá, nước chảy qua những đống này trở nên uốn lượn và trôi chậm. Cảm thấy buồn nôn bởi cảnh tượng máu tanh nồng xung quanh, Trần Trường mệt mỏi ngã xuống tảng đá mà hắn đang đứng. Hắn lấy ra một nắm quả dâu hồi phục và nhai thêm nhiều trái cây. May mắn thay, trò chơi này không có thời gian cũ đổ để lấy vật phẩm phụ trợ như các trò chơi thông thường khác. Nếu không, hắn đã không thể chiến đấu lâu như vậy. Dù những con khỉ yếu hơn, chúng sẽ giết hắn chỉ bằng số lượng của chúng. Trần Trường cũng cho một ít quả dâu cho những con quỷ, chúng nhìn với sự tò mò. Tuy nhiên, chúng vẫn ăn quả dâu vì Trần Trường cũng đang ăn cái đó. Sau khi nghỉ ngơi vài phút, bắt đầu thu thập chiến lợi phẩm. Những con quỷ gật đầu ngoan ngoãn. Bất kỳ nghi ngờ nào trước đây đều đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại sự tôn trọng và kính nể. Sau khi ăn quả dâu, chúng đã bắt đầu cảm thấy tràn đầy năng lượng nên nhanh chóng bắt tay vào công việc, bắt đầu thu thập tất cả chiến lợi phẩm trong tầm nhìn. Trong khi đó, Trần Trường bắt đầu tìm kiếm thành viên khác của nhóm mà hắn chưa thấy nãy giờ. Ngươi ở đâu? Ngươi sợ hả? Trần Trường cố gắng dò tìm bằng tâm trí với con cáo nhỏ. Tuy nhiên, không có phản hồi, chỉ là sự im lặng. Trần Trường ném thêm vài quả dâu vào miệng và đứng dậy. Hắn không quá lo lắng, vì hắn biết rằng con cáo chắc chắn vẫn còn sống. Hắn có thể thấy thanh máu của nó trong trò chuyện nhóm. Nó dường như vẫn còn nguyên vẹn và khỏe mạnh, nhưng tại sao nó vẫn không trả lời hắn? Hành động này không giống nó chút nào. Nó đâu rồi? Trần Trường lẩm bẩm và nhìn quanh, nâng lên một số xác khỉ chết để xem liệu nó có bị đè bẹp ở đâu đó không. Nhưng ngay cả khi nó bị đè, nó vẫn có thể trả lời cuộc gọi tâm trí của hắn chứ? Có điều gì đó không ổn. Sau vài giây, khi Trần Trường đã nâng lên và ném hàng tá xác chết ra xung quanh để tìm kiếm con cáo, một giọng nói nhỏ vang lên trong tâm trí hắn. Chủ nhân, xin lỗi, em đang ở đây. Ở đây nghĩa là đâu? Trần Trường thả xác con khỉ tím mà hắn đang cầm, xác con quái thú phát ra âm thanh tỏm khi rơi vào nước. Kì u u. Trong thác nước, chủ nhân. Câu trả lời xuất hiện ngay lập tức, và từ giọng điệu của nó, Trần Trường cảm nhận được một chút lo lắng. Vì vậy, hắn nhanh chóng chạy vào, chịu đựng áp lực nghiền nát từ dòng nước rơi xuống cơ thể mình, bước vào cái trông giống như một hang động nhỏ ẩn sau thác nước. Đứng đó gần mép, gần như dán chặt vào vách đá là con cáo đỏ nhỏ, đang cố gắng làm cho mình càng không bị chú ý càng tốt. Trần Trường theo dõi đôi mắt pha lê của nó nhìn vào bên trong hang động, nhưng quá tối và hắn không thể nhìn thấy rõ ràng. Tuy nhiên, bất chấp bóng tối, có thứ gì đó sáng rực rỡ ở sâu trong hang động. Cái này dường như là vật mà con cáo nhỏ đang dán mắt vào. Trần Trường thậm chí có thể thấy con vật nhỏ đang chảy nước dãi, nuốt nước miếng xuống khi nhìn thấy thứ sáng lấp lánh kia. Người muốn cái đó sao? Hắn hỏi trong tâm trí. Dạ, chủ nhân. Con cáo nhanh chóng gật đầu lên xuống. Trần Trường nhíu mày tự hỏi vụ gì đây? Những con khỉ có khi nào là đang bảo vệ vật phẩm này không? Có khi nào đây là lý do tại sao chúng chiến đấu đến chết với hắn? Hắn tạo ra một quả cầu lửa trong tay để nhìn kỹ hơn. Và ngay khi hang động nhỏ sáng lên từ ngọn lửa, một thứ gì đó lao tới Trần Trường, đẩy hắn ra ngoài với sự hung hãn điên cuồng. Trần Trường hoàn toàn bị bất ngờ và cơ thể hắn bị văng đi như một tảng đá, bị ném vào dòng suối giữa những đống xác màu tím. Hắn hạ cánh út mặt vào mông một con khỉ và mặt hắn nhăn lại vì mùi thối. Đu má. Hắn nhanh chóng bật dậy và di chuyển vài bước để ổn định bản thân. Hắn sau đó nhìn lên để thấy một hình dạng khổng lồ đang bước ra từ thác nước ảo ạt. Đó là một con khỉ tím to lớn lực lưỡng. Giơ u. Giơ u. Chân và tay thô to của con khỉ vung lên khuấy lên một vùng nước, con quái thú đe dọa tiến về phía Trần Trường. Con sông sâu chẳng khác gì một cái hồ nông đối với kích thước của nó. Cấp độ 30, vượn tím hoàng kim, siêu ưu tú, cấp 30. Trần Trường không thể tin vào mắt mình. Một con siêu ưu tú ở đây. Dã ngoại á. Làm sao có thể? Hơn nữa, tốc độ và sức mạnh của nó đủ để hất hắn ra như bụi, mặc dù cấp độ của hắn cao hơn 10 cấp. Trần Trường cảm thấy có điều gì đó không ổn. Con ưu tú này chỉ có thể là cấp 30, nhưng hắn có cảm giác rằng trận đấu này sẽ không đơn giản. Nó mạnh hơn nhiều so với cấp độ của nó. Hắn không muốn mạo hiểm và nhanh chóng ra lệnh cho nhóm quỷ đứng sang bên cạnh. Chúng đang trố mắt nhìn con khỉ to bự trà bá chưa từng thấy, miệng há hốc. Chờ lệnh của ta và chỉ tấn công khi ta bảo. Diana, ngươi cũng vậy. Con cáo nhỏ bước ra khỏi hang, liên tục cố gắng để không nổi bật sự hiện diện. Hành động của nó rất hài hước, nhưng Trần Trường không có thời gian để ngắm nhìn nó. Trước khi con khỉ kịp hành động, hắn ngay lập tức kích hoạt lưới mạ nạ. Hắn sử dụng sự trợ giúp của hệ thống, nhưng cũng đồng thời xoay chuyển mạ nạ trong cơ thể mình, cố gắng làm cho lưới này cứng và bền nhất có thể. Ngay lập tức, các sợi mạ nạ dày đặc hiện ra từ không khí, đan xen nhau theo hình dị dạng. Mọi thứ diễn ra nhanh như chớp. Cơ thể to tướng của con khỉ hoàn toàn bị trói trong một lưới dày làm từ mạ nạ như lưới của ngư dân. Du ô ô ô. Con khỉ nổi giận. Làm sao một con quỷ nhỏ bé này dám giam cầm một vị vua như nó? Nó quấy đạp, vung tay chân to lớn, cố xé nát lưới. Tuy nhiên, Trần Trường không có ý định để nó thoát dễ dàng như vậy. Hắn cũng kích hoạt kỹ năng trói buộc khác mà anh có. Dây leo đầm lầy ngay lập tức, một loạt hạn chế khác rơi xuống con khỉ, hoàn toàn làm nó bất động. Tấn công. Ngay bây giờ. Trần Trường hét lên và bắt đầu lần lượt phóng ra những quả cầu lửa khổng lồ. Hắn sau đó lao tới, chém vào con khỉ, liên tục gây tổn hại lớn cho sức khỏe của nó. Diana và các con quỷ khác cũng tấn công từ bên cạnh. Nhưng sức khỏe của con khỉ giống như một ngọn núi. Nó không hề giảm xuống dễ dàng, và có vẻ như con quái vật cũng có khả năng tự phục hồi cao. Dù Trần Trường đã gây ra bao nhiêu sát thương, nó cũng bị vô hiệu ngay lập tức. Hơn nữa, lưới ma nạ và dây leo đầm lầy cũng đang rách dần. Rõ ràng là chúng không thể giữ con quái thú hung bạo này lâu hơn. Rút lui. Ngay bây giờ. Trần Trường hét lên và hắn cũng lùi lại vài bước. Hắn sau đó kích hoạt kỹ năng dự phòng của mình, độc dịch bạo liệt một đám mây khí màu tím phù hợp với lông của con quái thú hình thành xung quanh nó. Một giọt mồ hôi chảy xuống trán khi Trần Trường quan sát con quái thú, đồng thời tạo ra một quả cầu lửa khổng lồ trong tay. Có tác dụng không? Và đúng như mong đợi. Khục, khục, khục. Giống như hắn hy vọng, con khỉ ho dữ dội do bị ảnh hưởng bởi khí độc. Sức khỏe của nó cũng giảm khi mà chẳng có ai tấn công. Thương tổn chừng này là đủ rồi. Trần Trường mỉm cười. Chương 162, CS1, chương 162, CS1, khi con khỉ sắp xé toạc các dây buộc giữ nó và lao ra tấn công hắn, hắn gửi quả cầu lửa khổng lồ tới con khỉ. Ăn cái này đi, nộ không. Con khỉ bị tấn công bởi sức mạnh khổng lồ của đòn đánh, da nó phát ra xèo xèo vì sức nóng thiêu đốt của lửa. Nó bị đẩy lùi vào thác nước, cơ thể đập vào tảng đá phía sau. Mặc dù có nước làm dịu và làm mát da bị cháy của nó, nhưng nó đã mất một phần lớn sức khỏe. Chưa kể nó hiện đang ở trạng thái bị nhiễm độc. Trận chiến này kết thúc. Trần Trường rút thanh kiếm của mình và lao về phía con quái thú, sử dụng chút mạ nạ còn lại để tăng cường khả năng thể chất. Con khỉ giống lên giận dữ, tiến về phía hắn với đôi mắt đỏ rực điên cuồng. Nó muốn nắm lấy Trần Trường và xé xác hắn ra từng mảnh. Nhưng hắn như một con ruồi, né tránh tất cả các cú đấm của nó. Con quái thú không thể đặt nắm tay thô to của nó lên cơ thể nhỏ bé của hắn dù chỉ một lần. Chân hắn liên tục di chuyển, thanh kiếm chặt xuống các điểm yếu hại của con khỉ, mỗi khi hắn có cơ hội. Trần Trường hoàn toàn kiểm soát được trận đấu. Mỗi động tác của hắn đều táo bạo, tự tin và mạnh mẽ. Hắn dốc hết sức mình, đối đầu với con quái thú khổng lồ, chiến đấu với nó bằng tất cả khả năng. Hắn không biết tại sao con khỉ này lại mạnh bất thường, nhưng nó vẫn thua kém so với hắn. May mắn hay, nó chỉ thấp hơn hắn vài cấp độ. Nếu không, ngay cả khi không có đòn ma pháp, sức mạnh vật lý tuyệt đối của nó cũng đủ để nghiền nát hắn. Trần Trường không muốn kéo dài trận chiến, vì hắn không chắc liệu nó có kỹ năng cuồng nộ đặc biệt hay không, kỹ năng mà hầu hết quái ưu tú đều có khi sức khỏe giảm xuống thấp. Vì vậy, trong khi đồng thời chém nó từ các góc độ khác nhau, hắn cũng bắt đầu thu thập mana lần nữa, để kết thúc trận chiến bằng một kỹ năng mạnh mẽ cuối cùng. Và khi con khỉ mất đi sức mạnh và sức khỏe của nó gần như cạn kiệt, Trần Trường tạo ra một quả cầu lửa nén khổng lồ. Tuy nhiên, khi hắn chuẩn bị lao đòn tấn công vào con khỉ, đột nhiên có thứ gì đó kẹp vào chân hắn, làm hắn bất ngờ vấp ngã về phía trước. Xiềng xích hắc ám. Có người tấn công bất ngờ. Xiềng xích hắc ám chỉ mất một giây, Trần Trường liền nhận ra đây là kỹ năng quen thuộc của đám triệu hồi sư. Có những người chơi khác ở đây, và rõ ràng họ không có ý định thân thiện. Khi hắn đang loạn choạng về phía trước, hắn ngay lập tức điều hướng cơ thể đủ để ngã xuống dòng suối, thay vì lên tảng đá. Kỹ năng xiềng xích hắc ám có thể hoàn toàn trói một người bằng các dây xích bóng tối, đây là việc tốt nhất hắn có thể làm trong tình huống này. Thời gian hoạt động của kỹ năng này chỉ là 10 giây. Nếu mình có thể giữ được trong 10 giây. Trần Trường ngậm miệng, nín thở khi cơ thể hắn chìm xuống nước. May mắn thay, vì máu và sắc khí, hắn có một số thứ che chắn cho mình. Nước cực kỳ bẩn và đục, nên một khi hắn ở trong đó, hắn không còn bị nhìn thấy nữa. Ngoài ra, con khỉ kia đang điên cuồng trong trạng thái cuồng nộ của nó, đang đánh lạc hướng kẻ xâm nhập mới đến đã ẩn mình tấn công hắn. Trần Trường chỉ tình cờ đến được chỗ này, nhưng hắn không nghĩ những người khác cũng tình cờ dịch chuyển đến đây. Người kia có lẽ đang đi làm nhiệm vụ của gã, chỗ đây có lẽ là một vị trí xa xôi được đề cập trong một nhiệm vụ hiếm nào đó. Hắn cố gắng xem cảnh tượng bên trên mặt nước nhưng không nhìn thấy gì cả. Nước đã trở nên quá đục và tù đọng. Hắn chỉ có thể cảm nhận được những rung động đến từ con khỉ, nó liên tục di chuyển chân, giẫm mạnh từ những động tĩnh đó, có vẻ như nó đang tấn công ai đó. Tuy nhiên, giây tiếp theo, loạt rung động này bắt đầu lớn dần. Mà nó, Trần Trường không cần phải tự hỏi tại sao. Hắn biết lý do con khỉ đang đến. Nó có lẽ đang nhằm vào mục tiêu mới, vì hắn đang ở trên đường đi của nó, hắn có thể cảm nhận được sóng nước trong dòng suối hỗn loạn do chuyển động của con khỉ. Nhưng mặc dù biết, hắn vẫn không thể di chuyển vì xiềng xích vẫn hoạt động. Còn 3 giây nữa, còn có nhiều chỗ ở xung quanh mà, nó sẽ không dẫm lên mình đâu, phải không? Chết tiệt. Chết tiệt. Ngay khi giây cuối cùng của xiềng xích hắc ám sắp hết, chân sau khổng lồ của con khỉ dậm mạnh xuống cơ thể Trần Trường, tạo ra một tiếng động lớn. Rắc. Khoảng một nửa sức khỏe của Trần Trường giảm xuống, con quái thú đã vô tình thực hiện cú đá hoàn hảo. Con khỉ đã sử dụng hắn như một cái lò xo và bật ra khỏi người hắn lao về phía những người khác đang bao quanh nó. Trần Trường không biết nên cười hay khóc. Ít nhất, cú tấn công đã giúp hắn dành thêm thời gian dưới nước để hồi phục và đứng dậy. Hắn kích hoạt lén lút và nhanh chóng bơi lên mặt nước, trốn sau một đống xác. Hắn sau đó thấy Diana cũng đang trốn ở cùng chỗ. Ngươi làm tốt lắm. Trốn ở đây đi. Trần Trường mỉm cười và gửi một tin nhắn tâm trí cho nó. Con cáo lo lắng quay lại nhưng không thể nhìn thấy hắn. Con vật nhỏ trông rất bối rối khi quay đầu lại nhìn con khỉ. Trần Trường cũng quan sát con khỉ khổng lồ đang tàn phá nhóm người chơi ở phía trực diện. Với đôi mắt đỏ thẫm hơn, nó nhìn quanh và khóa mục tiêu vào tất cả những người chơi mới đến. Vì Trần Trường không còn tấn công nó nữa, nên sự tức giận của nó đã chuyển sang những người khác đang đứng trước mặt nó. Cái quái gì thế? Sao sức khỏe của nó đã hồi phục rồi? Nhanh lên! Nhanh lên! Tiếp tục tấn công! Di chuyển nó! Nó vừa đánh bại tất cả tàn cơ rồi. Sao con này lại mạnh bậy trời? Nhiều tiếng la hét vang lên giữa những tiếng gầm thét khủng khiếp của con khỉ. Có khoảng 20 người chơi, một số trong số họ đã ở tình trạng nguy hiểm, đang tấn công con khỉ hết sức khả năng có thể. Và dù vậy, họ vẫn gặp khó khăn. Trần Trường bình tĩnh quan sát từ phía sau. Hắn bình tĩnh cho đến khi ánh mắt hắn dừng lại trên một người chơi đang đứng phía sau đang hét ra mệnh lệnh. Hắn có thể không nhận ra những người khác, nhưng người này thì hắn rất là quen thuộc. Đây là tay sai của chủ nhân của hắn. Và toàn bộ nhóm này có lẽ là thành viên bang hội của bọn cổ gia, hội Ngọc Sơn, những người mà hắn căm ghét nhất. Và hôm nay, những người này đã tự tìm đến hắn ở nơi hẻo lánh này, thậm chí còn chủ động gây sự với hắn, muốn cướp bột kỳ hiệu của hắn. Hừ, Trần Trường cười nhếch mép. Vậy là tao không còn lựa chọn nào khác, phải không? Tốt tốt. Túi bay luôn nghĩ ngon ăn như vậy. Có đôi khi, duyên số đúng là tuyệt vời. Trần Trường không đứng yên xem nữa. Hắn bắt đầu hành động. Đã đến lúc đáp trả. Họ tấn công khi hắn sắp giết con khỉ bột kia, vậy tại sao hắn không thể làm điều tương tự? Thực tế, gây rối với một nhóm lớn dễ dàng hơn nhiều, và hắn sẽ cho bọn chúng biết nó dễ thế nào. Với kỹ năng lén lút vẫn đang hoạt động, hắn vòng quanh trận chiến, di chuyển đến tuyến sau nơi các pháp sư đang đứng. Trần Trường dùng chiến lược gần nấp sau một đống xác chết và bắt đầu công việc của mình. Hắn bổ sung đầy đủ thanh máu và mana, uống thuốc và luân chuyển năng lượng trong cơ thể, tạo ra một quả cầu lửa lớn. Chương 163, CS2, chương 163, CS2, việc này đã hủy bỏ kỹ năng lén lút nhưng hắn đã nuốt kỹ nên không để lộ sự hiện diện của mình. Quả cầu lửa nhỏ trong tay hắn lớn dần lên, Trần Trường nén nó nhiều nhất có thể trước khi gửi nó về phía một tên trong đám chữa trị. Khi hắn đang tập trung muốn tiêu diệt người chữa trị ngay lập tức, hắn bất ngờ nghe thấy âm thanh của thác nước. Với bối cảnh dòng nước đổ vào dòng suối vang lên như một tiếng gầm thét êm dịu, hắn bất ngờ nảy ra một ý tưởng. Hắn cố gắng hình dung quả cầu lửa như một dòng chảy và chia nó thành nhiều dòng nhỏ giống như các sợi nước đổ xuống dòng suối. Nghe theo tâm trí của hắn, quả cầu lửa ban đầu to lớn chia thành nhiều chùm nổ tí tách, một số yếu hơn và một số mạnh mẽ hơn, và một số chỉ là bắn ra những tia lửa nhỏ. Đây là lần thử đầu tiên của hắn, và hắn đã đang trong quá trình hình thành ma pháp, vì vậy chỉ có thể kiểm soát được như thế. Nhưng Trần Trường vẫn cười phấn khích. Hắn tò mò quan sát khi những vụ nổ kia tách ra bắn về phía nhóm pháp sư và người chữa trị đứng ở phía sau. Bùm 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 bùm. Các con số sát thương khác nhau hiện lên trên đầu các người chơi và cả nhóm người này bàng hoàng. Ai đang ném đòn lửa vào họ vậy? Theo những gì họ thấy, con khỉ đột kia chỉ có khả năng tấn công vật lý. Hơn nữa, đợt tấn công bằng lửa dường như đến từ một vị trí khác. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Vì đợt tấn công này hoàn toàn bất ngờ, nó làm họ mất nhịp, dẫn đến việc lệch nhịp chữa trị và tấn công. Vì vậy, điều này ảnh hưởng đến toàn bộ nhóm đột kích đang chiến đấu với con khỉ đột. Hơn nữa, con khỉ đột ưu tú này cũng là một con thú thông minh. Làm sao nó có thể bỏ qua sự sao lãng này? Nhân cơ hội này, con khỉ đột gầm to lên và vung tay, quét sạch các người chơi cận chiến vốn đã gần như kiệt sức. Sức mạnh của con khỉ đột rất đáng gờm, và những người chơi này không có lợi thế mà Trần Trường có khi chiến đấu với con thú. Thực tế, họ đang ở trong vị trí bất lợi hơn nhiều vì cấp độ của họ thấp hơn con khỉ đột. Vì vậy, việc họ chiến đấu khó khăn là điều không thể tránh khỏi, mặc dù máu của con khỉ đột gần cạn kiệt. Trong khi nhóm người này tiếp tục chịu khổ, Trần Trường thì lại ở trong thế giới riêng của mình. Cha! Không tệ! Hắn lẩm bẩm, ngắm nhìn quỹ đạo của đợt tấn công. Hắn ngạc nhiên khi nghĩ ra điều này mặc dù đang trong tình huống như vậy. Hắn đã suy nghĩ về khái niệm này một thời gian, và bây giờ thân đang trong hỗn loạn, nó bất ngờ lóe lên trong đầu hắn. Trần Trường luôn là người tự học, vì vậy hắn nhanh chóng nắm bắt cảm giác này và cố gắng bắt chước nó lần nữa. Hắn gửi thêm hai đợt tấn công tương tự để ghi nhớ nó. Thực hiện việc này giữa cảnh hỗn loạn này mặc dù không tiện, nhưng hắn không thể bỏ lỡ cơ hội quý giá này. Hơn nữa, nó dường như đang có hiệu quả rất tốt. Cộng với việc Trần Trường tinh chỉnh đợt tấn công lửa mỗi lần, hầu như nén chúng thành viên đạn, hắn đã và đang gieo rắc nỗi kinh hoàng lên các pháp sư. Những người chữa trị không thể đa nhiệm kịp thời, không thể vừa bổ sung thanh máu của mình và đồng đội cùng lúc được, toàn bộ nhóm rất nhanh liền tan rã. Sau khi đấm bay một tên người chơi cận chiến cầm kiếm, con khỉ đột như điên chạy vào phòng tuyến của đám pháp sư và đám hỗ trợ ở đằng sau bụi rậm trên bờ. Với lượng máu mỏng hơn những người cận chiến và tặng cơ, các pháp sư và các người trị liệu rất nhanh đều bị nó đập nát bét bê bên máu. Trần Trường thích thú quan sát những người bạn cũ kia của hắn bị tàn sát, không còn trở lại một tên. Hắn thậm chí không cần phải nhấc một ngón tay. Con khỉ đột đã lo liệu mọi thứ. Và khi người cuối cùng ngã xuống, hắn nhanh chóng tấn công con khỉ đột với một loạt đợt tấn công, cuối cùng làm giảm máu của nó xuống không. Điểm. Chúc mừng. Bạn đã giết vượn tím hoàng kim siêu ưu tú. Bạn đã nhận được 20.000 điểm kinh nghiệm con khỉ đột khổng lồ ngã xuống với một tiếng động lớn, nhiều vật phẩm lấp lánh rơi ra từ con thú. Trần Trường không xem xét tất cả các vật phẩm rơi ra, nhanh chóng ném chúng vào kho của mình một cách vội vàng. Hắn không có nhiều thời gian ngay bây giờ, vì những người đã chết chắc chắn sẽ quay lại đây nhanh thôi. Một con quái ưu tú sắp chết, không phải là thứ mà người nào có thể dễ dàng bỏ qua. Hơn nữa, bọn chúng chắc đã đoán ra được hành động của hắn. Vì vậy, chúng chắc chắn sẽ quay lại để trả thù. Tuy nhiên, khi Trần Trường thu thập mọi thứ trong tầm nhìn, có một vật phẩm nổi bật, thứ mà hắn không thể bỏ qua dù đang gấp rút. Một viên đá nhỏ màu xanh bị biến dạng. Nó trông giống như một viên sỏi bị đục lỗ. Tuy nhiên, Trần Trường đối xử với nó rất cẩn thận. Hắn cúi xuống nhặt nó một cách cẩn thận. Một lõi mana. Hắn thốt lên khi trợn mắt nhìn chằm chằm vào vật phẩm và không tin. Làm sao một quái ưu tú cấp 30 lại hình thành lõi mana được? Mặc dù nó chỉ là một phần nhỏ, nhưng việc hình thành lõi mana là việc chỉ có các loài thú cấp cao mới có thể có được. Một kỳ tích như vậy đòi hỏi rất nhiều trí tuệ, và quan trọng hơn là sức mạnh huyết mạch mang trong người con quái. Không thể nào một con khỉ đột bình thường, không có khả năng học được ma pháp như nó, lại có thể hình thành thứ này. Tại sao? Có phải vì vật phẩm ở phía sau hang động đó không? Bây giờ mọi thứ đã trở nên có lý, Trần Trường quay lại nhìn vào hang động bình thường kia, hang động có vẻ ngoài không đáng chú ý nhưng theo những gì hắn thấy, bên trong phải có một kho báu. Chắc chắn phải có thứ gì đó có lợi cho mấy con quái. Với lại cái con nhỏ đó cũng muốn nó lắm. Trần Trường không nghĩ thêm nữa, hắn quyết định phân tích mọi thứ sau. Hắn vội vã lao vào hang động, nhưng trước khi hắn kịp làm gì, Diana đã ở bên trong. Đôi nó quấn quanh viên đá quý to bằng nắm tay lấp lánh màu sắc của cầu vồng, và nó đang cố gắng nâng nó lên một cách vụ bè. Tuy nhiên, viên đá quá lớn để nó có thể nâng lên, nó chỉ có thể yêu quý ôm lấy viên đá và khao khát. Con nhóc này. Trần Trường cười. Được rồi. Được rồi. Đây là của ngươi. Ta sẽ đưa nó cho ngươi sau, Diana. Nhưng không phải bây giờ, ok không? Hắn ném viên đá vào kho của mình, và cô cáo nhỏ lên lưng hắn, cả hai nhanh chóng hướng vào rừng. Các con quỷ đã tản ra nhiều hướng khác nhau trước đó, Trần Trường không bận tâm đi tìm kiếm chúng. Nếu bọn họ không đủ khả năng để giữ cho bản thân sống sót cho đến khi công kéo họ trở lại, thì không có lý do gì để hắn tiếp tục huấn luyện họ nữa. Hơn nữa, có một việc khác hắn nhất định phải làm ngay bây giờ. Với kỹ năng lén lút vẫn hoạt động, Trần Trường di chuyển cẩn thận qua khu rừng. Con cáo nhỏ cũng bám theo sau hắn, giữ khoảng cách an toàn, thận trọng sử dụng môi trường tự nhiên xung quanh để ẩn mình. Đến giờ, hắn mới có cơ hội để xem bản đồ, và có vẻ cả hai đang ở biên giới của Vương quốc Oma, một trong những nước láng giềng của Vương quốc Gờ Lạ. Cái này bất ngờ làm hắn ngạc nhiên, vì trong kiếp trước của hắn, cổ gia đã lập căn cứ tại Vương quốc Cạ Sở Trạ, không phải Vương quốc Oma. Chương 164, đội đột kích tại nghĩa địa. Chương 164, đội đột kích tại nghĩa địa. Vì vậy, khả năng những người này đến được đây là khá thấp. Chắc chắn họ ở đây vì một nhiệm vụ nào đó, Trần Trường cảm thấy rằng nhiệm vụ này có lẽ liên quan đến viên đá quý mà hắn đã cướp. Fufu, thật là hoàn hảo. Trần Trường mở miệng cười như một con sói xám xấu xa, tiếp tục di chuyển qua rừng tìm kiếm một nơi quen thuộc, một nơi thường có ở tất cả các khu vực nghĩa trang. Sau khi rời khỏi khu vực thác nước, gió cũng bắt đầu thổi mạnh lên và hắn không cần phải cẩn thận kiềm chế bước chân của mình nữa. Ẩn mình trong tiếng lá xào xạc và tiếng cành cây gãy, hắn đã di chuyển một đoạn xa, không lâu sau đã đến chỗ mà hắn đang tìm kiếm. Trần Trường ngay lập tức đi chậm lại, đảm bảo rằng bản thân đã được ẩn mình kỹ. Sau đó, hắn núp sau một cái cây và quan sát nghĩa trang từ xa. Gần như tất cả những người chơi đã chết đó đều đã hồi sinh, và họ dường như đang tụ tập lại bàn bạc gì đó. Vì không có ai khác trong khu vực, những người này không bận tâm hạ thấp giọng nói làm chi, làm cho Trần Trường có thể nghe rõ mọi thứ họ đang nói. Sao có thể thế này? Người đứng đầu nhóm, người mà Trần Trường đã nhận ra, miệng thốt ra. Đây là Cổ Liêm, người đã tra tấn Trần Trường liên miên tháng ngày trong kiếp trước. Gã là một trong những kẻ tay sai của chủ nô của Trần Trường, cố ý chọc tức hắn nhiều lần trước mặt người khác, chỉ để làm người khác giải trí và làm cho bản thân tên đó trông ngầu hơn. Chỉ cần nhìn thấy tên đó cũng đủ làm máu của Trần Trường sôi lên, hắn siết chặt nắm đấm. Hắn phải dồn hết sức để kiểm soát hành vi của bản thân. Hắn có đủ các cách để tiêu diệt và xóa sổ tất cả người trước mặt mình ngay lúc này, nhưng hắn không còn đơn độc nữa. Hắn phải nghĩ kỹ càng về hậu quả. Chưa phải là lúc để trả món nợ của mình, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn không thể chơi bựa một chút. Cho dù không thể giết chúng triệt để ngay bây giờ, phá hủy và nuốt chửng linh hồn của chúng, hắn vẫn có thể giết chúng đủ nhiều lần để làm chúng ngói mửa, nghĩ đến việc chết là mặt mày tái mét. Đây đều là những người thanh niên trẻ tuổi đang ở độ tuổi sức sống phơi phới, nhưng một khi hắn làm xong, chúng sẽ không còn như trước được nữa. Theo một cách nào đó, đây là loại trừng phạt còn tệ hơn cả việc chết đi. Để chúng trải nghiệm hình phạt này trong một thời gian để chìm sâu vào sợ hãi, sau đó đợi đến khoảnh khắc, hắn quay lại tức lấy linh hồn của chúng một lần và mãi mãi. Không tệ. Trần Trường giơ tay để chỉnh lại chiếc mặt nạ đen trên mặt và chuẩn bị hành động, nhưng hắn dừng lại khi nghe cuộc trò chuyện của chúng khiến hắn hứng thú. Sao có thể thế này được? Nhiệm vụ tự nhiên hiển thị khắp đi. Nó nói là nhiệm vụ đã thất bại. Cổ Liêm giận dữ. Nhiệm vụ thất bại? Cái gì? Ùm. Anh chắc chứ, thủ lĩnh? Ý em là, anh đã nhìn kỹ chưa? Cổ Liêm thở hổn hển như cối xay và nhìn hung vào người vừa lên tiếng. Ý của mày là gì? Còn cái quái gì mà nhìn nữa? Gã thẳng tay đấm vào mặt người đó trong sự bực tức. Chúng ta đi cả đoạn đường này, đã tiêu tốn nhiều tài nguyên và thậm chí còn giết chết một thằng chó nào đó đã đến trước chúng ta, vậy mà tại sao chúng ta lại thất bại? Thủ lĩnh, có người phá chúng ta. Một trong những người chữa trị ngập ngừng nói. Ô hát, giờ mày đang bịa ra lý do cho sự vô dụng của đám bọn mày. Có người nào đâu mà phá hoại chúng ta? Mấy tuổi bây không thể xử lý được một con khỉ đột cần chết, giờ mày còn đưa ra một lý do nhảm cức. Nếu mày làm tốt vai trò của mày đi chữa trị các thành viên, chúng ta đã không gặp rắc rối này ngay từ đầu rồi. Thủ lĩnh, chúng em cũng chữa trị như mấy lần trước thôi. Nếu có lịch sử thao tác hành động trong game thì kéo cho anh xem từ lâu rồi. Anh phải tin em. Có ai đó tấn công chúng ta ở bên cạnh. Người chữa trị không biết làm thế nào để làm người này tin mình, khóc thầm trong lòng. May mắn thay, những người khác cũng lên tiếng ủng hộ gã. Tôi cũng thấy vậy. Đúng vậy, có một vài đòn lửa phát nổ đi ra ở gần đó. Cổ Liêm cuối cùng cũng im lặng suy ngẫm. Lắng nghe mọi thứ trong im lặng, Trần Trường cười mỉm ở bên cạnh. Có lẽ đến lúc rồi nhỉ? Hắn muốn chờ xem họ thảo luận thêm chi tiết về nhiệm vụ, nhưng có vẻ như sẽ không xảy ra. Hắn cũng không có nhiều thời gian, cũng có thể đưa tất cả bọn hắn trở lại minh giới bất cứ lúc nào. Vì vậy, hắn quyết định hành động trước khi quá muộn. Nếu hắn không giết họ ít nhất vài lần, hắn sẽ không thể ngủ ngon đêm nay. Trần Trường hít thở sâu vài lần rồi di chuyển. Ngay khi hắn hành động, hắn lấy ra một thứ từ kho và ném nó vào giữa nhóm. Bùm. Ngay sau đó, một vụ nổ lớn vang lên. Bụi mù, mảnh đất đá bay tung tóe khắp nơi, một đám mây pha trộn lửa và khói bốc lên trong không khí. Mọi thứ xung quanh đều bị thổi bay, bao gồm cả những bia mộ trong nghĩa trang. Và đám người đang thảo luận gì đó vài giây trước đó cũng bị thổi bay, mất đi một lượng máu lớn. Một vài người yếu hơn chết ngay tại chỗ, nhưng hầu hết là chỉ bị thương nặng. Và trước khi họ kịp hồi phục, một bóng người lao nhanh qua những người chỉ còn sống chút ít, chém họ với tốc độ nhanh khủng khiếp. Thục thục thục. Toàn bộ đội đột kích rơi vào tình trạng hỗn loạn hoàn toàn, lần lượt gục ngã khi Trần Trường lướt qua. Chỉ trong một phút, từng thành viên trong đội ngũ đó đều chết một lần nữa. Trước khi âm thanh, khói bụi và rung động của vụ nổ lắng xuống, Trần Trường đã xử lý tất cả bọn họ. Không còn một thành viên nào còn lại, chỉ có Trần Trường đứng giữa đống bụi và đất đá vỡ nát. Chiếc mặt nạ của hắn vẫn còn trên mặt và nụ cười nở trên môi. Không tệ. Hắn nhìn vào vật hình cầu gỗ ghề trong tay mình, cùng loại với thứ mà hắn vừa dùng để gây ra vụ nổ. Đây cũng là vật thứ hai hắn đã lấy được từ dương áo trong thung lũng của đám người lồn cơ khí. Lưu đạn cấp C hắn đã muốn thử sức mạnh của vật này từ lâu, và nó hoàn toàn không làm hắn thất vọng. Nếu cấp C mà đã mạnh như vậy, thì những cái cấp B và cấp A sẽ thế nào? Nụ cười của Trần Trường càng rộng hơn. Hắn nhìn vào ba vật phẩm lấy từ đám người lồn trong sự phấn khích. Tất cả đều mạnh và hữu dụng. Tay hắn đang ngứa ngáy muốn thử những thứ này, nhưng hắn không muốn lãng phí những vật phẩm quý giá cho đám rác rưởi này. Hắn chỉ có được 20 lựu đạn ở mỗi cấp. Vì vậy, chúng không thể đem đi lãng phí một cách bất cần được. Được rồi. Chắc cũng đến lúc rồi. Hình dáng của Trần Trường bụt mở đi một lần nữa. Kể từ vụ nổ xảy ra, đã vài giây trôi qua và đã đến lúc bắt đầu hồi sinh từ người một. Và ngay khi xuất hiện, cái vụ nổ đó là gì? Các cậu có thấy mảnh? Soạt. Mảnh. Soạt mọi người có ổn không mảnh? Soạt. Mảnh chết. Đợi đã, các cậu lại chết nữa à? Mảnh. Soạt. Mảnh. Chết. Có người nào đó đang ở đây? Bành, soạn, bành chết. Không ai hiểu được chuyện gì đang xảy ra xung quanh mình. Chương 165, có tiền chương 165, có tiền Trần Trường đã lợi dụng sự hỗn loạn này để một lần nữa xử gọn tất cả các thành viên hồi sinh theo từng nhóm 2-3 người và tiêu diệt họ lần nữa. Việc này hoàn toàn khác so với lần hắn chỉ xử lý một vài người chơi như một nhóm có 5 đến 6 người. Lần này hắn đang đối phó với cả một đội đột kích chiến thuật của một bang hội gồm 30 người chơi. Vì vậy, hắn không dùng bất kỳ ma pháp nào và thúc đẩy tất cả mạ nạ của mình vào việc tăng cường thể chất. Hắn tăng cường tốc độ, sự nhanh nhẹn và sức mạnh của mình đến mức tối đa, hai chi dưới chỉ còn tàn ảnh, thân hình vặn vẹo đảo vòng quanh, để lại máu và sự hỗn loạn trong từng bước chân của mình. Trước khi nhóm người chơi kịp kết nối các sự kiện, họ một lần nữa lại thấy mình chết lần thứ 3 liên tiếp. Liên tục phải chịu đựng cơn đau này là khủng khiếp, nhưng đồng thời, việc mất trang bị và cấp độ còn đau đớn hơn. Đặc biệt là vì họ đã chuẩn bị trước các trang bị quá nhiều, để đột kích còn bột cho nhiệm vụ theo kế hoạch, nên có rất nhiều vật phẩm ngon trên người họ. Trần Trường lười biếng thu thập tất cả từng người một, hắn còn ngân nga vui vẻ. Lần này bọn cổ gia cũng hơi đầu tư khá nhiều vào đám ngốc này đấy chứ. Mình không nghĩ chúng lại giúp mình giải quyết vấn đề tiền bạc của mình nhanh như vậy. Bán tất cả mấy món này cũng phải được gói tiền. Nếu David liên lạc với mình, chắc nhiêu này là đủ rồi. Trần Trường vui vẻ thu thập mọi thứ trong tầm mắt, con cáo nhỏ đang giữ khoảng cách ở xa, vẫn ẩn mình, tò mò quan sát mọi thứ. Vì lý do nào đó, nó cảm thấy như chủ của mình, hạnh phúc hơn khi giết người, so với khi chiến đấu với quỷ hay quái thú. Nó ghi nhớ lại điều này, và tiếp tục quan sát, giữ mắt nhìn vào lưng của Trần Trường. Mọi thứ đang diễn ra một cách bất ngờ suôn sẻ. Sau khi kết thúc vòng thứ hai, hắn nghỉ ngơi vài giây và sau đó bắt đầu vòng thứ ba và sau đó là vòng thứ tư. Cổ Liêm tức giận và tuyệt mẹ nó vọng. Mẹ kiếp! Thằng nào làm chuyện này? Má, nhiệm vụ độc nhất của tao, thằng chó. Dừng lại hoặc là tao sẽ tìm thấy mày và bành. Soạn! Bành! Chết! Ô hát! Nhiệm vụ độc nhất. Thú vị đấy. Cảm ơn vì thông tin. Trần Trường kết thúc hắn ta. Sau khi giết chết đám ngốc này nhiều lần, cấp độ của chúng đã rơi xuống dưới 20. Lúc này, hắn không còn hứng thú tự mình ra tay nữa. Hắn lặng lẽ ngồi xổm trên đất một cách bất lịch sự, sau đó dùng hệ thống để kích hoạt mưa dung nham. Hắn kết hợp chiêu này với ma pháp mà hắn đang luyện tập hiện tại. Vì vậy, ngay khi những người chơi hồi sinh, hắn bắt đầu nhắm chúng là mục tiêu, tấn công bằng nhiều cú nổ lửa cùng với cơn mưa dung nham đang đổ xuống chúng từ trên cao. Với cả hai nguồn sát thương cộng dồn, hiệu ứng nhanh chóng làm giảm sức khỏe của tất cả và nhóm bị thảm sát một lần nữa mà không có ai sống sót. Họ chỉ có thể im lặng chửi rủa, khóc thầm mà không thể làm được gì. Tuy nhiên, những người chơi này đều thuộc một bang hội lớn. Vì vậy, không phải là họ không biết chuyện gì đang xảy ra với họ. Có ai đó đang cố tình nhắm vào họ và liên tục giết họ. Chỉ là ngay cả khi biết điều đó, họ cũng không thể làm gì được. Họ không thể đăng xuất. Họ không thể liên lạc với bạn bè. Họ chỉ hoàn toàn bất lực. Cách duy nhất để được cứu khỏi sự tra tấn vô nhân đạo không thể chịu đựng này là, nếu ai đó từ bang hội nhận thấy cấp độ của họ giảm đi một cách điên cuồng, thì sẽ gửi cứu viện đến giúp họ. Tuy nhiên, tại sao bang hội lại bỏ nhiều công sức để giúp đỡ đám không quan trọng như họ? Thật không may, ngay cả vị trí của Cổ Liêm trong bang hội cũng không quan trọng lắm. Đây là lý do tại sao gã đã chọn nhóm này để chuẩn bị đi đột kích. Đây là nhiệm vụ độc nhất, nên hắn muốn chiếm lấy tất cả phần thưởng cho riêng mình và sau đó tiết lộ nó sau khi hắn đã tăng cường sức mạnh. Nếu không, những người đứng đầu bang hội sẽ ngay lập tức cướp lấy nhiệm vụ từ tay gã và giữ nó cho riêng mình, làm vậy để củng cố thêm vị trí của họ trong bang hội. đối với một kẻ dưới đáy như Cổ Liêm, nhiệm vụ này giống như cơ hội một phần một triệu, ngàn năm có một. Gã đã đến đây với hy vọng cao và mơ lớn, nhưng cuối cùng họ lại gặp cái tên ác quỷ đeo mặt nạ đen này, và nhiệm vụ quý giá của gã bị lấy đi như thế, như lấy kẹo từ tay con nít. Tất cả trang bị cũng vậy. Cổ Liêm cảm thấy khốn khổ. Chuyến đi này làm gã phá sản hoàn toàn. Gã xong đời rồi. Làm sao gã có thể bắt kịp những người khác bây giờ? Cấp độ của gã đang càng ngày càng giảm xuống thấp hơn từng phút. Đây có phải là người mà họ đã đánh lén lúc trước đó không? Không lẽ đây là trả thù? Nếu hắn biết điều này trước đây, hắn sẽ lặng lẽ chờ ở bên cạnh để con khỉ đột xuất hiện lại, không đi cấp kỳ hiệu làm chi. Má ơi! Cổ Liêm thật muốn khóc to lên. Tuy nhiên, vừa mới hồi sinh, hai mắt gã lại trở nên tối sầm mất ý thức. Trong một nhà hàng ở thành phố Rẹ Cạ, chúng ta đã sẵn sàng để đột kích hầm ngục núi đá trong 3 ngày tới trưa. Một thanh niên lùn và mập mạp, chẳng 20 tuổi, vừa nhấm nháp đồ uống vừa nói một cách lơ đãng. Mặc dù đang trò chuyện, nhưng mắt người này dán chặt vào cô hầu bạn có bộ ngực đầy đặn đang lau bàn bên cạnh, để lộ vòng một nảy nở. Tay gã ngứa ngay muốn đưa lên và nắm lấy chúng, nhưng không may, gã đã từng phải chịu hậu quả của hành động này và không có ý định phạm sai lầm lần nữa. Dù sao, gã thuộc gia tộc Cổ gia danh giá. Vì vậy, gã không thể để mình bị bẽ mặt nữa, đặc biệt khi mà vị thế trong gia tộc luôn bị tranh giành. Nếu gã muốn cạnh tranh với các anh chị em tài năng và xuất sắc khác, gã cần phải kiềm chế bản thân lúc này. Cuối cùng, khi gia tộc thuộc về gã có thể làm bất cứ điều gì mình muốn. Hàng tá phụ nữ sẽ lao vào gã có thể ngủ với bất kỳ ai mình muốn và bất cứ khi nào mình muốn. Nhưng bây giờ, gã cần phải thận trọng. Tất cả kế hoạch của gã phụ thuộc vào trò chơi này và mọi thứ phải diễn ra hoàn hảo. Thở dài một hơi, gã miễn cưỡng rời mắt khỏi cám dỗ này nở và nhìn vào cấp dưới của mình. Gì? Sao im lặng thế? Thực ra là... Cái gì? Cổ Đông Hải đột nhiên cảm thấy có điều gì đó không ổn. Một vài thành viên trong nhóm đột kích của chúng ta dạng, họ cần thêm thời gian để lên cấp. Cậu đang nói cái éo gì vậy? Cậu đang nói với tôi là chúng ta không thể vào núi đá trong 3 ngày tới. Chúng ta không thể hoàn thành đầu tiên, lấy được phở ở cơ lơ hả? Mọi người đang ở đâu rồi? Nói cho tôi biết ngay bây giờ. Cấp dưới lau mồ hôi trên trán và cố gắng giải thích mọi chuyện tốt nhất có thể. Tuy nhiên, chính gã ta cũng không biết nhiều chi tiết. Thưa ngài, tôi nghe nói rằng họ thình lình đã gặp phải một con quái ưu tú và bị quét sạch được. Nhiều lần. Sao có thể như vậy được? Tại sao đám đó lại ngu ngốc đi tấn công nhiều lần như vậy làm chi? Nếu không thể thì rút lui và gọi trợ giúp chứ. Đúng theo lý thì đúng là vậy.